Chương 612, Vân Hoa thấy vọng thư chương 612, Vân Hoa thấy vọng thư Tây Vương Mẫu có chút nheo mắt lại. Hướng đến vui tươi hớn hở Hạo Thiên nhìn lại. Biết liền biết thôi, vậy mà chạy tới tìm ta cùng Ngô Thiên chuyển lời, ta nhìn đây tiện thể nhắn là giả, cùng ta thị uy là thật à. Thật sự cho rằng dựa vào cái này liền có thể dính vào Ngô Thiên, giao động tiên đỉnh bây giờ cách cục. Cái kia Dương Thiên Hữu bất quá là một đạo phân thân mà thôi, ta cùng Ngô Thiên bao nhiêu năm giao tình. A. Lúc này sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. Tây Vương Mẫu lãnh đạm nói ra, Đại Thiên Tôn đây là ý gì? Ngươi nếu là muốn tìm Ngô Thiên, mình cùng hắn chuyển tin chính là. Tìm ta làm gì? Còn chuyên môn đến giao chỉ một chuyến. Huyền nữ, tiễn khách. Hạo Thiên một mặt mộng bức bị đưa ra đến. Tình huống như thế nào? Ta cũng không nói cái gì a. Không phải liền là muốn mời nàng hỗ trợ truyền một lời sao? Làm sao lại đắc tội nàng? Hạo Thiên càng nghĩ càng là vô ngữ. Trái lo phải nghĩ sau đó, lại là cũng không trở về Lăng Tiêu Bảo Điện, đem mình thân ảnh ẩn nấp đứng lên, lặng yên hướng đến Đảo Sơn mà đi. Mà Cửu Thiên Huyền Nữ đưa tiễn Hạo Thiên, trở về giao chỉ sau đó liền thấy Tây Vương Mâu vẫn như cũng là một mặt tức giận hò hét bộ dáng, lại nghĩ tới Hạo Thiên mộng bức biểu lộ, lúc này liền khuyên giải lời nói, "Vương Mâu, có lẽ Đại Thiên Tôn thật là muốn mời người chuyển lời đâu. Hắn chưa hẳn có thể tìm tới Võ Tổ đại nhân tung tích a." Tây Vương Mâu lúc này mới kịp phản ứng. "Ngậy. Vậy thì thế nào? Lao nương đó là nhìn hắn khó chịu không được sao?" Lại nói Ngô Thiên bên này, mang theo Vân Hoa tiên tử trốn vào nguyên giới sau đó, hai người đứng tại hư không bên trong, Ngô Thiên dương mắt hướng đến Thái Âm Tinh nhìn lại, nghĩ đến tiếp xuống cục diện, có chút điểm chột dạ. Nhưng sự tình đều đã phát sinh, cũng không thể tránh né a. Kiên trì đi xuống dưới thôi. Lúc này liền đối với Vân Hoa tiên tử lời nói, "Vân Hoa, có một chuyện muốn nói với ngươi một cái, có lẽ ngươi cũng có chỗ nghe thấy, tại trước ngươi ta đã có một vị đạo lữ, chính là Vọng Thư Ma Thần. Ta trước dẫn ngươi đi nhìn một chút. Ngày sau ngươi tại đây nguyên giới bên trong, mặc kệ là muốn cùng Vọng Thư cùng một chỗ, hay là tại địa phương khác lập xuống đạo tràng, đều được." Vân Hoa tiên tử nhẹ nhàng gật đầu. Việc này nàng tự nhiên biết, thậm chí không chỉ là Vọng Thư, theo mình huynh trưởng nói, còn có rất nhiều tiên tiên nữ thần cùng Ngô Thiên quan hệ cũng thật không minh bạch, cho nên nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Trước đó không nguyện ý đến, cũng là bởi vì duyên cớ này. Nhưng bây giờ đều đã đến nguyên giới, nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt. Lúc này liền nhẹ giọng gọi nói, "Phu quân, ta đều nghe ngươi." Ngô Thiên lúc này mới mang theo Vân Hoa tiên tử cùng một chỗ, hóa thành một đạo huyền quang hướng đến Vọng Thư chỗ thần điện mà đi. Sau một lát, hai người liền rơi vào thần điện bên ngoài. Vọng Thư cũng cảm ứng được Ngô Thiên khí tức, đã đi ra thần điện nghênh đón, đợi nhìn đến Ngô Thiên cùng Vân Hoa tiên tử lần đầu tiên, không có bất kỳ cái gì kinh ngạc chi ý, đầu tiên là đối Ngô Thiên gật đầu, "Ngươi trở về." Sau đó lại là đối Vân Hoa tiên tử cười khẽ, "Vị này chính là Vân Hoa muội muội a." Ngô Thiên lập tức sử sốt, hắn còn chuẩn bị cùng hai người giới thiệu một phen đâu, làm sao Vọng Thư cũng đã biết. Đang nghĩ ngợi thời điểm, chỉ thấy Vọng Thư hướng mình xem ra, nhẹ nhàng liếc mình liếc mắt, "Việc này Bình Tâm Nương Nương cáo chi tại ta, chờ ngươi lại đến nói với ta, cái kia không được đợi đến bao giờ." Ngô Thiên lúc này mới chợt hiểu, cũng không biết Bình Tâm Nương Nương làm sao nói, nhưng nhìn đến Vọng Thư không hề không vui ý tứ, hắn cũng liền thở dài một hơi, cũng là cười đứng lên. Vân Hoa tiên tử trong lòng cũng buông lỏng, lúc này vội vàng hướng lấy Vọng Thư hành lễ, "Vân Hoa bái kiến tỷ tỷ." Nghe vậy Vọng Thư cười càng vui vẻ hơn, tiến lên một tay lấy Vân Hoa tiên tử nâng, không cho nàng bái xuống, sau đó thuận thế lôi kéo Vân Hoa tiên tử tay, cười ha hả lời nói, "Muội muội không cần đa lễ. Về sau chúng ta đó là người một nhà, nghe nói ngươi còn có cái nữ nhi lưu lạc tại Hồng Hoang bên trong, đợi chút nữa liền để Ngô Thiên đi đưa nàng tiếp trở về. Ta đây đạo tràng thật sự là trống trải, nhiều cái tiểu gia hỏa cũng có thể náo nhiệt chút. Chúng ta cùng một chỗ hào hào dạy bảo." Vân Hoa tiên tử còn có thể nói cái gì? Nguyên bản vẫn là rất cơ linh người, giờ phút này bị Vọng Thư mang theo, ngơ ngác hướng đến đại điện bên trong đi đến, đợi đến sau khi đi vào, liền thấy đại điện bên trong nữ hoa nương nương. Ngô Thiên trong mắt kinh ngạc, "A, nữ hoa vẫn còn chưa đi." Đang nghĩ ngợi thời điểm, liền gặp được nữ hoa ánh mắt hướng đến mình xem ra, mơ hồ có u ám chi ý. Lúc này Vân Hoa tiên tử cũng tranh thủ thời gian hành lễ, "Vân Hoa gặp qua nữ hoa nương nương." Nữ hoa cũng là đứng dậy cười nói, "Khách khí như vậy làm gì? Ta cùng Vọng Thư quan hệ rất tốt, đã sớm tỉ muội tương xứng. Ngươi cũng không cần khách khí, về sau trực tiếp gọi ta là tỷ tỷ liền có thể." Vân Hoa tiên tử trong lòng đột nhiên chấn động, sau đó có chút vẻ khổ sở. "Huynh trưởng thật không lừa ta a. Nhưng đều đến một bước này, người ta Vọng Thư, nữ hoa đều không chê, như vậy cho nàng mặt mũi, nàng còn có thể nói cái gì? Đành phải lần nữa dựa vào nữ hoa ý tứ hành lễ." Tiếp lấy nữ hoa liền lôi kéo Vân Hoa tiên tử ngồi xuống, hiếu kỳ hỏi thăm đến, "Bình Tâm Nương Nương truyền tin thời điểm, nàng cũng ở tại chỗ?" Nhưng Bình Tâm Nương Nương nói thực sự giả lược, nào có tìm người trong cuộc ăn dưa đã nghiền. Nhìn đến hai người quả thực hiếu kỳ bộ dáng, Vân Hoa tiên tử cũng chỉ đành thuận theo các nàng tra hỏi, đem mình như thế nào cùng Dương Thiên Hữu có biết, tương giao đều nói ra. Vọng Thư cùng nữ hoa nghe say sưa ngon lành. Hồi lâu sau, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn ngẩng đầu, xoay chuyển ánh mắt rơi vào Ngô Thiên trên thân, Vọng Thư lúc này hiếu kỳ lời nói, "À, ngươi làm sao còn ở lại chỗ này?" Ngô Thiên lập tức càng phát ra vô ngữ, "Tình huống như thế nào? Ba người các ngươi nói thầm lâu như vậy, vậy mà làm ta không tồn tại đồng dạng." Vọng Thư nhìn đến Ngô Thiên đú đoán ánh mắt, lúc này mới cười khẽ đứng lên, "Mới vừa rồi không phải nói sao? Ngươi nhanh đi đem Dương Thiên mang về a. Nhỏ như vậy hải tử, sao có thể cách mẫu thân? Ta còn tưởng rằng ngươi đã xuất phát đâu." Lời này khẳng định là lừa gạt quỷ. Vọng Thư mặc dù biểu hiện vô cùng rộng lượng, nhưng không có khả năng một điểm ý nghĩ đều không có, cố ý phất lờ một cái Ngô Thiên, liền xem như đối với hắn trừng phạt. Nô Thiên cũng cười lời nói, "Tốt, ta cái này đi." Nhưng vào lúc này, nữ hoa nương nương lại trực tiếp đứng dậy, ánh mắt tại mấy người trên thân lưu chuyển một cái, cười mỉm nói ra, "Nếu không vẫn là để ta đi. Việc này đối với xiển giáo đến nói dù sao cũng là cái bí mật, nếu là Ngô Thiên tự mình tiến đến, làm không tốt để cho người ta phát hiện mánh khỏe. Ta đến liền không đồng dạng." Dương Giao, Dương Tiễn tư chất cực dai, đều có người cướp thu đồ. Đây Dương Tiễn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nữ hoa tuy là không lập giáo, không thu đồ đệ, nhưng không có nghĩa là nàng không thể nuôi cái Dương Tiễn a, nàng hoa hoàng cung bên trong còn có Thanh Loan, Kim Vượng đám người đâu, trên danh nghĩa thị nữ, trên thực tế cũng coi là đồ đệ. Ngô Thiên nghe vậy thoáng trầm âm. Tại nguyên bản đại thế bên trong, Dương Tiễn liền cùng nữ hoa nương nương hữu duyên, nàng lợi hại nhất pháp bảo chính là đến từ Hoa Hoàng cung Bảo Liên Đăng. Không nghĩ tới lần này vẫn như cũ như thế. Nô Thiên lúc này cười gật đầu, "Tốt. Vậy liền phiền phức nữ hoa đạo hữu." Chương 613, ta đùa giỡn với ngươi đâu, chương 613, ta đùa giỡn với ngươi đâu. Lúc này Ngô Thiên liền cùng nữ hoa nói Dương Tiễn chỗ, giờ phút này hẳn là đã được đưa tới Ngọc Tuyển Sơn Kim Hà động, cùng Ngọc Đỉnh chân nhân, Dương Tiễn cùng một chỗ. Nữ hoa nghe vậy cười gật đầu, "Yên tâm, đều giao cho ta." Vân Hoa tiên tử cũng liền đội nói tạ, đa tạ nữ hoa nương nương. Nữ hoa sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, giả bộ không thích bộ dáng, "Ta không đều nói qua sao? Gọi tỷ tỷ." Vân Hoa tiên tử có chút ngượng ngùng, lặng lẽ hướng đến Vọng Thư nhìn thoáng qua, thấy Vọng Thư cũng không có cái gì không thích bộ dáng, vẫn như cũng là nhẹ nhàng cười. Lúc này mới đúng lấy nữ hoa lời nói, đa tạ nữ hoa tỷ tỷ. Nữ hoa vừa lòng thỏa ý gật đầu, sau đó hướng đến Thái Âm thần điện bên ngoài đi đến, cùng Ngô Thiên gặp thoáng qua thời điểm, liếc Ngô Thiên liếc mắt, nhỏ không thể thấy hừ nhẹ một tiếng. Lập tức khiến cho Ngô Thiên có chút một bức, đây cũng là thế nào? Đang âm thầm cân nhắc thời điểm, nhưng lại cảm nhận được Vọng Thư ánh mắt rơi vào trên người mình, vội vàng hướng đến Vọng Thư nhìn lại. Đã thấy Vọng Thư giống như cười mà không phải cười lời nói, phu quân còn ở lại chỗ này làm gì? Chẳng lẽ là muốn theo ta cùng muội muội cùng một chỗ tu hành? Có thể nữ hoa muội muội thực lực, sợ là đi một lát sẽ trở lại. Thời gian này cũng không đủ a. Vọng Thư hiện tại tính tình rất tốt, nhưng khi đó thế nhưng là Thái Âm Ma Thần a. Giờ phút này âm dương quái khí hai câu, đã coi như là rất cho Ngô Thiên mặt mũi, lời vừa nói ra lập tức đem Ngô Thiên náo cái đỏ thắm mặt, một bên Vân Hoa tiên tử ngược lại là có chút kỳ quái, cái gì tu hành? Còn phải xem thời gian có đủ hay không. Ngô Thiên thế nhưng là biết nàng đang nói cái gì. Nhưng giờ phút này cũng không dám tiếp Vọng Thư nói gốc dạng, lúc này nghiêm mặt, chứng chặt đàng hoàng lời nói, lần này Dương Thiên Hữu đây đạo phân thân trở về, trong nội tâm của ta lại có rất nhiều cảm ngộ. Ta chuẩn bị mượn đi Lục Đạo Luân Hồi Điện bên trong tu hành một phen. Hắn cái này cũng không tính là lời nói dối. Lục Đạo Luân Hồi Điện chính là bản cổ điện biến thành, tuy là trên mặt đất đạo chi lực tác dụng dưới, thay đổi bộ dáng, nhưng trên bản chất nhưng không có biến hóa gì. Trong đó bản cổ điện huyết chỉ vẫn như cũ. Ngô Thiên chính là chuẩn bị đi huyết chỉ bên trong mà đi. Từ huyết chỉ bên trong đàn sinh, giờ phút này lại hướng huyết chỉ bên trong tu hành, cũng coi là một cái hoàn mỹ luân hồi. Ngô Thiên ẩn ẩn cảm thấy mình khả năng tại bản cổ điện bên trong có thể có tân thu hoạch. Vân Hoa tiên tử há to miệng, rất muốn đem Ngô Thiên ngăn lại, đem mình đưa đến nguyên rồi đến, liền lập tức mình chạy tới tu hành, cái này lại tính chuyện gì xảy ra? Nhưng còn chưa mở miệng, liền được Vọng Thư ngăn lại, không cần phải để ý đến hắn. Hắn là có chuyện liền hướng Bình Tâm Nương Nương nơi đó trốn. A, ngươi khả năng không biết, Bình Tâm Nương Nương nhất là sủng hắn. Chúng ta bận điều mình. Nói đến liền lôi kéo Vân Hoa tiên tử đứng dậy. Ta đây Thái Âm thần điện cũng quá mức cô quạnh. Tiểu hài tử có phải hay không không thích? Ngươi cùng ta cùng một chỗ nhìn xem, muốn làm sao điều chỉnh một chút. Vọng Thư chân tâm đặt câu hỏi. Trước đó mỗi lần Tiểu Kim Ô nhóm đến đây, đều từng đợt không được tự nhiên, nàng đã cảm thấy có phải hay không nơi đây quá mức trống vắng, tiểu hài tử không thích. Ngược lại là quên, mình đối với Tiểu Kim Ô dạy bảo cực kỳ nghiêm ngặt. Bọn hắn có thể tự tại sao? Nhưng Dương Tiền chắc chắn sẽ không. Vọng Thư cùng Ngô Thiên cũng trở thành đạo lữ rất lâu, một mực đều không có mình huyết duệ, nguyên bản còn tưởng rằng là Ngô Thiên duyên cớ, dù sao tổ vu nhóm không thể bình thường sinh sôi sao? Kết quả Vân Hoa tiên tử một cái sinh ba cái, chẳng lẽ là ta vấn đề? Vọng Thư trong lòng âm thầm cô, mình hài tử không có trông cậy bảo, Vọng Thư liền đem tất cả nhiệt tình đều chút xuống tại Dương Tiễn trên thân. Nô Thiên nhìn đến nói nhỏ hai người, lại nhìn đến đại điện bên trong theo Vọng Thư pháp lực phun trào, không ngừng toát ra rất nhiều thứ, phong cách cũng là từ nguyên lai lạnh lùng biến thành ấm áp, cười nhẹ lắc đầu. Sau đó quay người hướng đến bên ngoài đi đến, một bên đi địa phủ bỏ chạy, đồng thời ở trong lòng cảm thán đứng lên, Thuyền Nhi lần này thật có phúc. Nói lên đến, Dương Giao, Dương Tiễn, Dương Tiễn ba người bọn hắn cơ hồ xem như hồng hoàng tối cường nhị đại a. Tổ vu nhóm là bọn hắn thân ba bá, địa phủ Bình Tâm Nương Nương cùng Huyền Minh tổ vu là thân cô, ngay cả Thái Âm Ma Thần, nữ hoa nương nương đều là hậu thuẫn. Ngược lại là Hạo Thiên cái này cứu cứu, liền có chút không có chỗ xếp hạng. Đang chuẩn bị trốn vào địa phủ thời điểm, Ngô Thiên bỗng nhiên trong lòng hơi động, cảm nhận được mình tại Đào Sơn lưu lại cấm chế bị xúc động, khe nhíu mày. Hạo Thiên, lúc này thân hình nhất chuyển. Bá. Ngô Thiên trực tiếp thay đổi tuyến đường, một đạo nhẹ nhàng huyền quang bạch phá không gian, chui vào hư không bên trong. Trong khoảnh khắc liền đến Hồng Hoang Thiên Địa, sau đó trực tiếp hướng đến Đảo Sơn phía dưới mà đi. Sau một khắc, Nô Thiên thân ảnh xuất hiện lần nữa. Nô Thiên mới xuất hiện tại Đảo Sơn phía dưới, liền nghe đến Hạo Thiên tràn đầy phẫn nộ gầm thét thanh âm. Nô Thiên cười ha hả dương mắt nhìn lại, liền gặp được Hạo Thiên đứng tại trung tâm trận pháp, nguyên bản hắn lưu lại chướng nhãn pháp đã biến mất. Ngươi đem muội muội ta làm đi đâu rồi? Hạo Thiên lại vội vàng quát. Từ Tây Vương mẫu nơi đó vấp phải trắc trở sau đó, Hạo Thiên liền trực tiếp đi vào Đảo Sơn, muốn theo Vân Hoa tiên tử giải thích một chút mình khổ tâm, cũng thuận tiện ôm cây lợi thỏ. Nô Thiên tổng không đến mức một điểm lương tâm đều không. Trơ mắt nhìn đến Vân Hoa chịu khổ a. Hạo Thiên trong lòng càng là đắc ý nghĩ đến, đợi đến đem Nô Thiên bắt lấy nhất định khiến hắn cho mình một cái công đạo. Chờ Hạo Thiên đến sau đó, lập tức mắt trợn tròn. Nô Thiên ngược lại là rất có lương tâm, có thể động tác này cũng quá nhanh đi. Vậy mà sớm liền đem Vân Hoa tiên tử mang đi, còn làm cái chướng nhãn pháp để ở chỗ này. Đây là đang cười nhạo ta sao? Phẫn nộ sau khi, Hạo Thiên trực tiếp đem đạo hư ảnh này đánh nát. Không nghĩ tới xúc động Nô Thiên lưu lại cấm chế, lại là thật đem Nô Thiên dẫn đi qua. Nghe được Hạo Thiên hỏi như thế nói, Nô Thiên liền cười ha hả đi lên phía trước một bước, trực tiếp xuyên qua trận pháp kết giới, đi trước người hắn tới gần, đồng thời cười nhẹ lời nói, làm chỗ nào? Đương nhiên là mang nàng về nhà a. Hạo Thiên nghe vậy trong lòng càng khí, mang nàng về nhà. Ta thế nhưng là nàng huynh trưởng, lại lấy thiên đế danh nghĩa đưa nàng trấn áp ở chỗ này, ngươi nói liên tục đều không nói một tiếng, đến cùng lại không có đem ta để ở trong mắt. Người muội phu này đơn giản quá phế lối. Hạo Thiên lúc này cũng không nói nhảm, gắt gao nhìn chằm chằm Nô Thiên, trực tiếp hỏi, ngươi đường đường võ tổ thân phận, vậy mà lấy phân thân đem muội tử ta lừa gạt tới tay. Nô Thiên, ngươi có phải hay không nên cho ta một cái công đạo? Nô Thiên nghe vậy lập tức cười, bàn giao. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Hạo Thiên, ngươi nếu là nói như vậy nói, vậy ta sẽ phải cùng ngươi hảo hảo tính toán, ngươi chạm phân thân ta nhân quả làm như thế nào tính? Ngươi muốn làm sao cùng ta bàn giao? Nô Thiên chậm rãi nói đến, ánh mắt cũng chậm chậm sắc bén đứng lên, nhìn Hạo Thiên nhất trận lâm nhiên, chỉ cảm thấy trong lòng còi báo động đại tác, lông tơ đều phải dựng lên. Hỏng, ta liền biết, trước đó cố ý để Dương Thiên Hữu chết trong tay ta, chính là vì lừa ta một thành. Hạo Thiên nghĩ tới chỗ này thời điểm, lại nhìn đến Ngô Thiên trên mặt biểu lộ, càng phát ra trong lòng run rẩy, lập tức vừa chuyển động ý nghĩ. Hạo Thiên cao giọng cười to đứng lên, ai nha, ta tốt muội phu, đùa giỡn với ngươi đâu, như vậy nghiêm túc làm gì? Chương 614, Hạo Thiên, thêm chút tâm a. Chương 614, Hạo Thiên, thêm chút tâm a. Thấy thế như thế, Ngô Thiên lúc này mới nhẹ a một tiếng. Hạo Thiên tiểu tử này có thể a, như vậy nhiều đời luân hồi không phí công, quả nhiên là từ nhân gian học được không ít đồ tốt. Liên nói cái này có thể khuất có thể duỗi kỹ năng, đã là lô hỏa thuần thanh. Theo Ngô Thiên đây âm thanh nhẹ a, phương này thiên địa kiểm chế không khí tiêu tán, Hạo Thiên cũng rốt cuộc trong lòng thở dài một hơi, sau đó biểu lộ biến đổi, có chút u oán nhìn đến Ngô Thiên, muội phu, người tuy là võ tổ, có thể cũng không thể cứ như vậy mang ta đi muội tử a. Ngô Thiên lông mày nhíu lại, thế nào lấy, ta còn phải cho ngươi điểm xính lễ. Lại nghe Hạo Thiên lời nói, Vân Hoa lần này dù sao cũng là trái với thiên điều, ta đưa nàng trấn áp tại đảo sơn phía dưới, đã là làm việc thiên tư, bây giờ ngươi không rên một tiếng đưa nàng mang đi, ta cái này thiên đế uy nghiêm ở đâu? Chúng ta hiện tại thế nhưng là người một nhà, ngươi dù sao cũng phải cho ta chút mặt mũi a. Nhưng nói đến, Hạo Thiên lại con mắt đột nhiên sáng lên. Ai, đúng a. Dương Thiên Hữu cũng không phải phàm nhân, chính là Ngô Thiên phân thân chuyển thế, như thế nói đến, Vân Hoa tiên tử căn bản không có vi phạm thiên điều a. Nếu là đem việc này công bố tại chúng, không chỉ có thể tìm về mặt mũi, có Ngô Thiên người muội phu này, mình tại Hồng Hoang bên trong địa vị đều có thể tăng gọn. Cái khác không nói, Huyền Vũ cùng Triệu Công Minh hai cái này bắt con, còn có thể như vậy phất lờ mình. Nghĩ tới đây thời điểm, Hạo Thiên cũng rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, ha ha. Chắc không được Tây Vương Mẫu trước đó như thế bực bội, đi theo Ngô Thiên bên người lâu như vậy, kết quả bị muội tử ta vượt lên trước. Ha ha. Vừa nghĩ đến đây, Hạo Thiên liền thăm dò nói ra, muội phu, Vân Hoa hiện tại cũng bị ngươi mang đi, ngươi nhìn nếu không? Lời con chưa nói hết, trực tiếp liền được Ngô Thiên đưa tay đánh gãy. Cứ việc Hạo Thiên còn chưa nói đi ra, nhưng hắn vừa mở miệng Ngô Thiên liền đoán được hắn ý nghĩ, tự nhiên trực tiếp kêu dừng, muốn cho Dương Thiên Hữu thân phận bại lộ. Cái này sao có thể được? Nếu là như vậy, vậy mình tại Hồng Hoang trong mắt mọi người hình tượng, chẳng phải là trực tiếp sụp đổ? Lúc này liền cười lời nói, Hạo Thiên, ngươi sẽ không phải coi là đem việc này đem ra công khai, đối với ngươi liền có cực lớn chỗ tốt ta. Ngươi chẳng lẽ quên ta thân phận? Ngươi thân phận? Hạo Thiên chính là Hồng Quân đạo tổ đồng tử, mà Ngô Thiên tức là cùng Hồng Quân đối đầu. Liền ngay cả mấy vị thiên đạo thánh nhân cũng nhìn Ngô Thiên khó chịu, những người khác tạm thời không nói, nếu để cho Nguyên Thủy biết được, hắn Hạo Thiên cùng Ngô Thiên đáp lên quan hệ, hắn có thể phản ứng gì đều không có. Nguyên bản xiển giáo đệ tử chỉ là khinh thường. Việc này sau đó, sợ là nhìn thấy Hạo Thiên liền muốn trợn mắt nhìn nhau. Còn có Dương Tiễn thế nhưng là tại Ngọc đỉnh môn hạ. Nếu là bại lộ, đây không phải cho Dương Tiễn thêm phiền phức sao? Ngô Thiên còn muốn để Dương Tiễn trải qua phong thần ma luyện, trở thành so nguyên bản đại thế bên trong cường hãn hơn nhị lang chân quân đâu. Một cái là xiển giáo trong miệng phong thần, một cái là Ngô Thiên nói cho hắn biết trận tướng, hai tướng so sánh phía dưới, Dương Tiễn tâm tính tất nhiên có thể được đến càng tốt hơn ma luyện. Đơn giản như vậy nói sau đó, Hạo Thiên cũng lập tức lâm vào trong trầm tư. Trong lòng cũng có chút hoảng, như thế nói đến, Ngô Thiên thành mình muội phu, ngược lại chưa chắc là chuyện tốt. Ý niệm cùng một chỗ, lập tức bị đè xuống. Hạo Thiên dùng sức lắc đầu, không đúng, đây tuyệt đối là một chuyện tốt, nhưng xử trí như thế nào liền muốn suy nghĩ thật kỹ một phen. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn đến, muội phu, ngươi ý là? Nghe Hạo Thiên mở miệng một tiếng muội phu đây thân mật kình để Ngô Thiên cũng có chút vô ngữ, nhưng dù sao cũng là đem Vân Hoa mang đi, Ngô Thiên cũng chỉ có thể bùng xôi bỏ mặc. Sau đó thoáng trầm ngâm, Ngô Thiên liền cười lời nói, Hạo Thiên, theo ý ta, ta cùng Vân Hoa sự tình, ngươi tốt nhất vẫn là xem như không biết, bằng không kẹp ở giữa, tình thế khó xử. Hà tất phải như vậy đâu? Trái lại, mặc kệ ngươi nói cùng không nói, chúng ta cái tầng quan hệ này đều tại tiếp xuống phong thần lượng kiếp bên trong, mặc kệ ta cùng các thánh nhân ai thua ai thắng, ngươi đều đứng ở thế bất bại a. Một phen nói Hạo Thiên nỗi lòng chập trùng, lập tức liền gặp được Ngô Thiên nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay liền có huyền quang bay ra, hướng đến trên mặt đất rơi đi, một bóng người lần nữa hiện, chính là Vân Hoa tiên tử bộ dáng. Ngô Thiên tiếp tục cười lời nói, về phần Vân Hoa, trước hết cứ như vậy đi, trước đó nhị lang rời đi thời điểm, không phải nói muốn bổ ra đảo sơn sao? Liên để hắn đến đi như vậy một lần, đây cùng hắn là cái cơ duyên, ngươi vừa vặn cũng đem việc này chấm dứt. Đến lúc đó có xiển giáo có nổi, ai đều nói không là cái gì. Hạo Thiên mày nhăn lại, để Dương Tiễn bổ ta đại trận này, đây chẳng phải là đạp trên ta cái này đã đặt chân, thành tựu Dương Tiễn uy danh, như thế không có gì. Dù sao cũng là mình cháu ngoại, nhưng ta thiên đế uy nghiêm ở đâu? Hắn vừa mới nghĩ nói chút gì, liền nghe Ngô Thiên ngữ khí lại biến, một bộ lời nói thấm thía bộ dáng, thậm chí đều vươn tay hướng đến mình đầu vai vỗ vỗ. Hạo Thiên a, ngươi đã gọi ta một tiếng muội phu, vậy ta cũng không cùng ngươi chơi hư, ta có một cái đề nghị không biết có nên nói hay không. Hạo Thiên xem xét Ngô Thiên vẻ mặt này, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Trước đó đề nghị mình chuyển thế lịch kiếp thời điểm, đây Ngô Thiên đã là như thế biểu lộ, hắn trong lòng có chút rung động, nhưng là cẩn thận nhớ tới đến, ngoại trừ Vân Hoa bị lừa đi, giống như xác thực đối với mình rất hữu dụng. Chần chờ một chút sau đó, Hạo Thiên cuối cùng vẫn lời nói, muội phu, chúng ta đều người mình, ngươi cứ nói đừng ngại. Sau đó liền nghe Ngô Thiên lời nói, nếu như ta không có đoán sai nói, trước đây ngươi đi gặp Hồng Quân đạo tổ thời điểm, hắn từng hứa hẹn qua ngươi, đợi phong thần lượng kiếp sau đó, liền đem phong thần bảng bàn cho ngươi. Ngươi nếu là cầm trong tay phong thần bảng, liền có thể điều động bảng bên trên chúng thần, như thế liền có thể trọng trấn thiên đế uy nghiêm. Hạo Thiên khẽ gật đầu, đồng thời trong lòng có chút oán trách chi ý, ta Hạo Thiên sở dĩ là cái kẻ buôn nước bọt thiên đế, còn không phải bởi vì ngươi. Nếu không phải là ngươi để Tây Vương Mẫu thượng thiên, lại để cho Huyền Vũ, Triệu Công Minh phụ tá, ta có thể giống như bây giờ. Ngô Thiên lại giống như là không thấy được đây điểm u oán biểu lộ, lần nữa tại Hạo Thiên bả vai vỗ vỗ, tiếp tục lời nói, ta chỉ nói một điểm. Hạo Thiên, chính là đây phong thần bảng rơi xuống ngươi trong tay, ngươi thật liền có thể triệt để khống chế này bảo. Còn có, liền xem như ngươi triệt để đem này bảo khống chế, ngươi liền thật có thể điều động tất cả lên bảng người. Phong thần bảng chính là thiên đạo dị bảo. Hồng Quân đạo tổ có thể hay không lưu lại ám thủ? Còn có, nếu như xiển tiệt hai giáo đệ tử lên bảng, liền xem như đối với Hạo Thiên lá mặt lá trái, Hạo Thiên thật đúng là có thể cầm đả thần tiên quất bọn hắn. Khi hai giáo thánh nhân không tồn tại, tại nguyên bản đại thế bên trong đó là như thế. Ngày sau Tây Du thời điểm, Tôn Ngộ Không đánh lên Lăng Tiêu Bảo Điện thời điểm, ngoại trừ Vương Linh Quan đám người ra mặt chiến đấu, cái khác xiển tiệt hai giáo đệ tử có thể có ai đứng ra? Còn không phải nuốt ở phía sau mặt chế giễu. Những thứ không nói khác, nếu là Kim Linh Thánh Mẫu hoặc là Triệu Công Minh xuất thủ, đây đều là đại La Kim Tiên đỉnh phong tồn tại, có thể không giải quyết được Tôn Ngộ Không. Hạo Thiên a, ngươi thêm chút tâm a. Nô Thiên cuối cùng vỗ vô hắn bả vai, bước xuống một câu đi quay người hướng đến bên ngoài đi đến. Ai? Hạo Thiên kinh hô một tiếng. Nhưng Nô Thiên thân ảnh căn bản không ngừng lại, thân ảnh sau đó một khắc liền biến mất không thấy, toàn bộ đại trận bên trong liền chỉ còn lại có Hạo Thiên một người. Hạo Thiên há hốc mồm, trong lòng có chút bất đắc dĩ, vốn là tìm Nô Thiên muốn cái bằng dao, kết quả cái gì đều không muốn tới, còn muốn bồi tiếp Dương Tiễn diễn một trận, lấy thành tiểu Dương Tiễn uy danh, không những như thế, còn khiến cho một bụng nghi hoặc. Chương 615, Dương Tiễn cùng ta có duyên. Chương 615, Dương Tiễn cùng ta có duyên. Hồi lâu sau, Hạo Thiên thở dài một cái, ai, đây tính là gì sự tình? Nhưng mặc kệ hắn như thế nào điều chỉnh nỗi lòng, trước đó Ngô Thiên nói tới cái kia mấy câu một mực quanh quẩn tại trong lòng hắn, thật lâu đều tán không đi. Đây cũng chính là Ngô Thiên mục đích. Hạo Thiên có thể không ngừng dày vò, hiển nhiên là rất muốn làm tốt cái này thiên đế, nhưng Ngô Thiên nói lại giống như là một cây gai, trực tiếp vào hắn tâm lý, lại như là chôn xuống một quả hạt giống. Hắn cũng không biết sẽ đối với Hạo Thiên có ảnh hưởng gì, nhưng thuận miệng một lời liền có thể cho Hồng Quân đạo tổ phía trên một chút nhãn lực, cho Nguyên Thủy bọn hắn thêm tiền. Ngô Thiên cơ sao mà không làm? Không có người muốn một mực khi khôi lỗi. Ngô Thiên trong lòng than nhẹ một tiếng, sau đó cũng mặc kệ Hạo Thiên như thế nào, trực tiếp trốn vào địa phủ, đi vào Lục Đạo Luân Hồi Điện bên trong, Bình Tâm Nương Nương trước mặt. Bình Tâm Nương Nương cười lời nói, đến ta đây trốn thanh tĩnh. Ngô Thiên sắc mặt có chút đỏ lên, sao có thể chống rông vu oan người đâu? Lúc này liền phản bác đứng lên, cái gì cần mình đột nhiên có cảm giác ngộ, cái gì cần đi bản cổ điện huyết chỉ bên trong tu hành. Lục Đạo Luân Hồi Điện bên trong lập tức tràn ngập khoái hoạt khí tức. Bình Tâm Nương Nương cười không ngừng, thậm chí ngay cả hậu thổ tổ vu đều lôi ra đến. Bình Tâm Nương Nương vui tươi hớn hở lời nói, đi, đây bản cổ điện vốn là các ngươi vu tộc, ngươi nghĩ đến tu hành ta từ không gì không thể. Nhìn đến Ngô Thiên càng phát ra bất đắc dĩ biểu lộ, tốt xấu cuối cùng là thu liễm kỳ quái ý cười, rốt cuộc nghiêm mặt lời nói, cũng tốt. Phong thần sự tình đối với chúng ta đến nói, chỉ là rất nhỏ nhặt với. Cuối cùng vẫn nhìn quyết chiến thời điểm, ngươi nếu là có thể ở trong huyết trì đột phá đến nửa bước thiên đạo cảnh giới, chúng ta cũng nhiều hơn phần thắng. Ngô Thiên khẽ gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Bình Tâm Nương Nương cười nhẹ lời nói, về phần phong thần sự tình, ngươi yên tâm đi, có ta nhìn đâu, ngươi một mực cực kỳ tu hành đó là. Ngô Thiên nghe xong lời này lập tức có chút dùng mình, thế nào lời này nghe để cho người ta như vậy hoảng hốt đâu. Lúc này đối Bình Tâm Nương Nương lời nói, Nương Nương, ngươi cũng chớ làm loạn, thuận theo tự nhiên là tốt. Ngô Thiên tuy là nói muốn chuyển thế thành đế tần, đến lúc đó tập kết nhân tộc khí vận vào một thân, nhưng cũng không muốn lại làm ra một đống sự tình, Vân Hoa tiên tử sự tình liền đã đủ phiền phức. Thanh thanh thật thật làm đế tân, lịch kiếp một lần không tốt sao? Vì thế, trước đó chuyển thế vì Dương Tiên hữu dọn kia tinh huyết bên trong, rất nhiều cấm chế Ngô Thiên đều không có tiếp xúc, liền làm hồ đổ vô chi trụ vương đi, cũng hưởng thụ một chút. Bình Tâm Nương Nương tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức liền có không gian ba động. Lô Thiên chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, liền xuất hiện tại một mảnh màu máu không gian bên trong, tối đầu nhìn trước mắt lộc cộc bước lên huyết sát chi khí ao, một loại đã lâu cảm giác từ trong lòng sinh ra. Trở về, hắn dù sao cũng là tổ bu, trở về huyết chỉ thật đúng là cùng về nhà đồng dạng. Người bên cạnh tránh không kịp huyết sát chi khí, đối với Ngô Thiên đến nói đơn giản cực kỳ thoải mái, lục thân đều ẩn ẩn có cảm ứng, vô số lỗ chân lông mở rộng ra đến. Lập tức Ngô Thiên cũng không nghĩ nhiều, một đầu đâm vào huyết chỉ bên trong, đem lục thân hoàn toàn mở ra, trong khoảnh khắc huyết chỉ kịch liệt sôi trào đứng lên, Ngô Thiên thân thể cũng không phải là đơn thuần thôn phệ huyết sát chi khí, mà là không ngừng cùng bản cổ điện giữa tiến hành lẫn nhau. Lục thân đắm chìm trong đó, thân hồn cũng hướng đến nguyên giới bên trong rơi đi. Ý niệm cùng nguyên giới thiên địa dung hợp, tựa hồ tại giờ khắc này trực tiếp hóa thành nguyên giới thiên đạo ý chí không vui không buồn vận chuyển rất nhiều pháp tắc. Theo một màn này phát sinh, đang tại Thái Âm Thần Điện bên trong Vọng Thư trực tiếp ngẩng đầu, hướng đến nguyên giới hư không bên trong nhìn lại, nàng cùng nguyên giới tương sinh, tự nhiên cảm nhận được nguyên giới biến hóa. Lập tức trong lòng thầm nhủ một tiếng, thật đúng là bế quan tu hành. Lại nói nữ hoa nương nương bên này, ra nguyên giới sau đó, lập tức liền hướng đến Ngọc Tiễn Sơn Kim Hà động mà đi, rất nhanh liền đến Ngọc Định Chân Nhân đạo tràng. Đứng ở hư không bên trong, nữ hoa nương nương thần niệm quét qua, liền đem Kim Hà động bên trong tình huống thu hết vào mắt. Quả là thế, trách không được Vọng Thư muốn Ngô Thiên tranh thủ thời gian đến. Dương Tiễn tuy là đau lòng muội muội, nhưng mình đều là cái trai trai hải tử, làm sao biết chiếu cố tiểu hải tử. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng là như thế, bản thể hắn là khối linh thạch, càng là không có trải qua việc này. Đến Kim Hà động sau đó, tiểu tiểu Dương Tiễn tựa hồ phát hiện hoàn cảnh biến hóa, vừa không có phụ thân, mẫu thân khí tức, lập tức liền khóc giống đứng lên. Sư đồ hai người làm sao đều hống không tốt, một trận chân tay luống cuống. Đúng lúc này, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cảm nhận được nữ hoa nương nương khí tức, lúc này dặn dò Dương Tiễn một tiếng, mình vội vàng ra Kim Hà động, lên tới giữa không trung. Nữ hoa nương nương, Ngọc Đỉnh Chân Nhân trong lòng giật mình, vội vàng hướng lấy nữ hoa nương nương hành lễ, Ngọc Đỉnh bài kiến nương nương. Không biết nương nương này đến có gì phân phó. Đối với nữ hoa nương nương, Ngọc Đỉnh Chân Nhân tuyệt đối tất cung tất kính, trước đó nữ hoa nương nương phát mấy lần điên sau đó, ngay cả Nguyên Thủy đều lòng còn sợ hãi, tự nhiên căn dặn đám đệ tử chớ có trêu chọc. Nữ hoa nương nương thấy chỉ có Ngọc Đỉnh xuất hiện, cũng lời nói nhiều với hắn cái gì, đưa tay đối phía dưới nhẹ nhàng vô một cái, lập tức liền có nhu hòa lực lượng vô hình, đem Dương Tiễn cùng trong ngực Dương Tiễn cùng nhau lôi ra, đi vào trước mặt mình. Sau đó liền nhàn nhạt lời nói, đây Dương Tiễn cùng ta có duyên, ta muốn đem hắn đưa đến Hoa Hoàng cung bên trong bồi dưỡng, hai người các ngươi cảm thấy thế nào? Ngọc Đỉnh Chân Nhân nào dám nói không? Có thể Dương Tiễn nhỏ như vậy, nương nương, nếu không đợi Dương Tiễn lớn một chút, ta lại tự mình đem đưa đến Hoa Hoàng cung đi. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nhưng nữ hoa nương nương lại hừ nhẹ một tiếng, hai người các ngươi chiếu cố hiểu chưa? Dứt lời liền trực tiếp hướng đến Dương Tiễn nhìn lại, ngựa khí cũng biến thành nhu hòa rất nhiều, nhẹ giọng lời nói, Dương Tiễn, ngươi làm sao nói? Dương Tiễn tự nhiên là có chút không bỏ, nhưng đột nhiên nhớ tới phụ thân nói, trong lòng lập tức toát ra ý niệm, chẳng lẽ nữ hoa nương nương đó là phụ thân tìm đến? Lúc này Hiếu Kỳ Dương mắt nhìn lại, trong mắt trưng cầu chi ý. Nữ hoa nương nương khẽ gật đầu. Dương Tiễn lúc này mới thở dài một hơi, nương nương có thể coi trọng Tuyền Nhi, là Tuyền Nhi vinh hạnh. Dương Tiễn tử không gì không thể. Tiếng nói vừa ra, Dương Tiễn liền cảm giác trong tay nhẹ nhõm, trong ngực Dương Tiễn liền bay đến nữ hoa trong ngực, chỉ thấy nữ hoa mặt mỉm cười, đưa tay tại Dương Tiễn chóp mũi đùa một cái. Có lẽ là nữ hoa trên thân tạo hóa khí tức. Dương Tiễn vậy mà lập tức đình chỉ khóc giống, hai cái mắt to nhỏ giọt nhìn đến nữ hoa, càng là theo nữ hoa lần này vừa, thanh thúy cười đứng lên. Ngọc Đỉnh Chân Nhân lập tức ngây dại, đây. Nhưng nữ hoa lại không nhìn hắn nữa, ánh mắt từ Dương Tiễn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên rời đi, mang theo còn không có tán đi ý cười, nhàn nhạt lời nói, Dương Tiễn, ngươi tạm cực kỳ tu hành, đợi ngươi tu vi có thành tựu thời điểm, tự có cùng Dương Tiễn gặp nhau thời điểm. Lập tức liền hóa thành thanh quang biến mất. Nữ hoa đều rời đi thật lâu, sư đồ hai người còn đứng ở tại chỗ thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, Ngọc Đỉnh Chân Nhân làm sao cũng nghĩ không thông, làm sao lại đem nữ hoa nương nương trêu chọc đến? Chẳng lẽ Dương Tiễn thật có cơ duyên gì? Mà Dương Tiễn tức là càng phát ra hiếu kỳ. Đợi lấy lại tinh thần sau đó, thoáng do dự một cái, Dương Tiễn cũng có chút hiếu kỳ hỏi, lão sư, ngươi khả năng mời được nữ hoa nương nương ra mặt? Ngọc Đỉnh Chân Nhân sửng sốt một chút, ta, hai từ này nói cái gì nói nhảm đâu? Sẽ không phải là nhìn thấy nữ hoa nương nương đem Dương Tiễn nhận lấy, muốn mượn cơ hội để nữ hoa nương nương xuất thủ, cứu Vân Hoa tiên tử ra đảo sân à? Đừng suy nghĩ, đừng nói là ta, liền ngay cả lão sư ta, sư tổ ngươi, nương nương đều sẽ không cho mặt mũi. Chương 616, đây chính là bát cửu huyền công. Chương 616, đây chính là bát cửu huyền công. Dương Tiễn nghe vậy sững sờ, trong lòng cũng càng thêm hiếu kỳ. Ngay cả Nguyên Thủy Thánh Nhân đều không mời nổi nữ hoa nương nương, vậy mà lại xuất hiện mang đi Dương Tiễn, xem ra còn mười phần ưa thích Dương Tiễn bộ dáng. Phụ thân đến cùng là ai? Đã vậy còn quá đại mặt mũi. Dương Tiễn còn đang suy nghĩ lấy thời điểm, liền cảm nhận được một cỗ vô hình chi lực hướng đến mình của tới, đem mình đi Kim Hà động mang đến, sau đó Ngọc Đỉnh âm thanh vang lên, đi thôi. Chớ suy nghĩ quá nhiều, Dương Tiễn có thể được nữ hoa nương nương mang đi tu hành, cũng coi là một cọc thiên đại cơ duyên, không có tiểu gia hỏa này làm ầm ĩ, ngươi vừa vặn cũng có thể cực kỳ tu luyện. Đợi đến ngươi tu luyện có thành tựu, bổ ra đào sơn, cứu ra Vân Hoa tiên tử, như thế hiếu tâm cử chỉ tất nhiên cảm động thiên địa, đến lúc đó ta lại hướng lão sư cầu cái ân tình. Chính là Hạo Thiên cũng không dám đưa ngươi như thế nào. Dương Tiễn yên lặng gật đầu. Chờ sư đồ hai người tiến vào Kim Hà động sau đó, hai người tương đối lấy quanh chân ngồi xuống, sau đó Ngọc Đỉnh chân nhân từ trong ngực móc ra một mai ngọc giản, hướng đến Dương Tiễn chuyển. Đây là xiển giáo chân giáo công pháp, Bát Cửu Huyền Công. Dương Tiễn sở lấy tiên tiên linh ngọc tạo hình ngọc giản, nhìn đến phía trên cực đại mấy cái tiên tiên phù văn, lập tức lại có chút nghi ngờ, xiển giáo chân giáo công pháp không phải ngọc thành tiên pháp sao? Làm sao lại toát ra cái Bát Cửu Huyền Công? Vẫn là chân giáo công pháp. Đối mặt với Dương Tiễn nghi hoặc ánh mắt, Ngọc Đỉnh chân nhân có chút xấu hổ cười cười, sau đó ho nhẹ một tiếng, lúc này mới tiếp tục lời nói, ta nói là luyện thể phương diện. Đỗ Nhi ngươi có chỗ không biết, chúng ta xiển giáo tuy là lấy thánh nhân lão sư phụ đạo, khí đạo lập giáo, nhưng thánh nhân lão sư cũng là bản cổ chính tông. Chính là bản cổ đại thần nguyên thần phân thành ba biến thành. Đây Bát Cửu Huyền Công liền tới từ ở bản cổ đại thần di trạch, lấy luyện thể nhập đạo, nhục thân cường hãn sau đó tác nguyên thần tự sinh, mỗi tiến giai một cái cấp độ liền có rất nhiều thần thông hiện hiện. Ngọc Đỉnh chân nhân dừng lại một chút. Bất quá pháp môn này đối với tu luyện người yêu cầu quá cao, toàn bộ xiển giáo bên trong cũng chỉ có ta chủ tu pháp này, hiện tại lại nhiều ngươi. Nói đến đây Ngọc Đỉnh chân nhân mặt đầy hưng phấn chi ý, hắn là bởi vì bản thể không thể phá vỡ, thích hợp nhất luyện thể nguyên cớ, cho nên mới chủ tu Bát Cửu Huyền Công, hiện tại lại nhiều nhân thần huấn huyết, thiên phú dị bẩm Dương Tiễn. Ngọc Đỉnh chân nhân không khỏi cảm thán, trách không được chúng ta có sư đồ duyên phận a. Cảm thán một hồi lâu, Ngọc Đỉnh chân nhân lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng hướng lấy Dương Tiễn lời nói, ngươi đem ý niệm tập trung đến ngọc giản này bên trên, trước giải một cái đây Bát Cửu Huyền Công tầng thứ nhất, sau đó vi sư cho ngươi thêm cẩn thận giảng giải một phen. Dương Tiễn theo lời đem hướng đến ngọc giản nhìn lại, mới đưa lực chú ý rơi xuống, liền cảm giác phía trên mấy cái tiên thiên phủ văn vặn bẹo đứng lên, sau đó một đạo thanh quang lướt qua, bay thẳng Dương Tiễn mi tâm. Bá. Dương Tiễn đứng chết chân tại chỗ, lập tức liền có vô số tin tức tuôn ra. Dương Tiễn ý niệm trong nháy mắt bị những tin tức này bao phủ, nhưng cũng may Dương Tiễn đã sớm trải qua Ngô Thiên tẩy lễ, trước đó truyền cho hắn cựu chuyển nguyên công thời điểm cũng là như thế, thậm chí càng thêm quần quần mãnh liệt. Sau một lát, Dương Tiễn đem bộ phận này công pháp tiêu hóa, trên mặt kinh ngạc chi ý kém chút đều không che giấu được, thẳng tắp mở to hai mắt nhìn, trong lòng càng là từng đợt kinh hô, tình huống như thế nào? Đây chính là Bát Cửu Huyền Công. Làm sao đây Bát Cửu Huyền Công công pháp cùng cựu chuyển nguyên công tương tự như vậy? Không đúng, trực tiếp cùng cựu chuyển nguyên công một bộ phận vận chuyển pháp môn trùng hợp. Tại Dương Tiễn xem ra, Bát Cửu Huyền Công tựa như là cựu chuyển nguyên công đặc biệt phương hướng phiên bản đơn giản hóa đồng dạng, trừ cái đó ra cơ hồ đó là cựu chuyển nguyên công một bộ phận. Đích xác cũng như Dương Tiễn suy nghĩ, tam thanh với tư cách bản cổ đại thần nguyên thần biến thành, cũng là kế thừa luyện thể pháp môn, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là lấy tiên tiên thanh khí tu hành, tức giữa thiên địa đủ loại linh khí. Đoạt được công pháp tự nhiên cũng lấy luyện hóa tiên tiên thanh khí làm chủ, mặc dù không bằng nguyên bản cựu chuyển nguyên công như thế, ai đến cũng không có cự tuyệt, cái gì nguyên khí, sát khí đều thôn phệ, nhưng cũng là có chỗ tốt. Lấy tiên tiên thanh khí tu hành, chí ít thần hồn sẽ không chịu ảnh hưởng. Chỉ cần nhục thân tu luyện tầm từ đến, tự nhiên mà vậy liền có thể đản sinh ra nguyên thần, mà không cần lo lắng cùng vu tộc như thế, một thân sát khí nồng hậu dày đặc, căn bản là không có cách tu luyện nguyên thần. Dương Tiễn trong lòng càng nghi hoặc, nhưng phụ thân rời đi lúc sau đã nói, để hắn nhìn nhiều nghĩ nhiều ít nói chuyện, phải giống như một cái chân chính nam nhân đồng dạng, giấu ở mình bí mật, dùng mình con mắt đi xem cái gọi là phong thần lược kiếp, cho nên chỉ có thể đem tất cả giấu ở trong lòng. Lúc này Ngọc Đỉnh chân nhân cũng bắt đầu giảng giải Bát Cửu Huyền Công nhập môn chi pháp, tinh tế dạy bảo Dương Tiễn như thế nào tu hành. Dương Tiễn đã sớm nhập môn cửu chuyển nguyên công, nhưng tổng không tốt ngay trước Ngọc Đỉnh chân nhân mặt thi triển a. Chỉ thuận theo Ngọc Đỉnh chân nhân ý tứ, chậm rãi vận chuyển tự thân huyết khí. A. Dương Tiễn trong lòng hô nhỏ một tiếng. Nguyên bản hắn vận chuyển cửu chuyển nguyên công thời điểm, toàn thân huyết sát chi khí sôi trào, giữa thiên địa loạn thất bát tao linh khí, sát khí, thậm chí dưới thân đại địa đều có âm sát khí bị nuốt hết, dung nhập quần quần huyết khí bên trong. Nhưng chủ động vận chuyển Bát Cửu Huyền Công sau đó, lập tức có kim hà động đạo tràng bên trong linh khí bị hắn hấp dẫn mà đến, nguyên bản nặng nề vô cùng huyết khí, cũng ẩn ẩn có nhẹ nhàng cảm giác. Còn có thể dạng này. Dương Tiễn trong lòng thở dài một hơi. Hắn còn lo lắng cho mình cựu chuyển nguyên công sẽ bại lộ, không nghĩ tới chỉ vận chuyển một phần trong đó thuộc về Bát Cửu Huyền Công pháp môn, vậy mà cũng có thể tu hành. Lúc này liền trong lòng quyết định, khi lấy lão sư mặt luyện Bát Cửu Huyền Công, một thân một mình thời điểm, liền trực tiếp tu hành cựu chuyển nguyên công, như thế lượng không chậm trễ, mình bí mật cũng không cần lo lắng bại lộ. Ý niệm định ra sau đó, Dương Tiễn liền lập tức bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Trong thân thể huyết khí sôi trào mãnh liệt, hô hô vận chuyển lên đến, lúc này liền có cường hãn thôn vệ chi lực sinh ra, từ Dương Tiễn thân thể phát ra. Kim Hà động có thể với tư cách Ngọc Đỉnh chân nhân đạo tràng, cũng là mười phần khó được động tiên phúc địa, tiên thiên linh khí tự nhiên cũng nồng đậm vô cùng. Giờ phút này theo Dương Tiễn toàn lực tu hành, đạo tràng bên trong linh khí nhanh chóng vọt tới, lại là tại Dương Tiễn thân thể bên ngoài, hình thành một cái to lớn vòi rồng bộ dáng. Ngọc Đỉnh chân nhân trực tiếp trợn tròn mắt. Đây, Dương Tiễn lại là lần đầu tiên tu hành Bát Cửu Huyền Công a, trực tiếp nhập môn không nói, lại còn có dạng này động tĩnh. Này thiên phú sợ là so ta đều cường hãn rất nhiều a. Sau một khắc, Ngọc Đỉnh chân nhân không tiếng động nhếch môi. Ha ha, ta Ngọc Đỉnh thật đúng là phúc duyên không cạn, vậy mà có thể thu một cái dạng này đệ tử, dựa theo Dương Tiễn bộ dáng này, xiển giáo trong tam đại đệ tử, tất nhiên lấy Dương Tiễn vi tôn, thậm chí toàn bộ huyền môn, cùng thế hệ cũng không có có thể so sánh với Dương Tiễn. Lão sư mạnh mẽ thời điểm, đệ tử bằng lão sư vì đắt. Đệ tử mạnh mẽ thời điểm, cái kia chính là cho lão sư kiếm mặt mũi, lão sư lấy đệ tử vi tôn, Ngọc Đỉnh chân nhân làm sao không cao hứng. Lúc này hướng đến sau lưng tối lui, mừng khắp khởi vận chuyển tự thân pháp lực, chủ động đem kim hà động đạo tràng linh khí hội tụ, hướng đến Dương Tiễn chỗ địa phương quan chú. Chương 617, Dương Tiễn phá núi cứu Mâu chương 617, Dương Tiễn phá núi cứu Mâu tiếp xuống thời gian. Dương Tiễn tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, quả là nhanh để Ngọc Đỉnh chân nhân khó mà tin được, tại hắn tất cả kiến thức bên trong, cũng chỉ có Tam Hoàng mang theo nhân đạo đại thế, mới có bậc này tốc độ tu luyện. Trong khoảng thời gian ngắn liền bắt cửu huyền công ngũ chuyển, tu luyện tới huyền tiên cảnh giới, tại Dương Tiễn tu luyện trong lúc đó, Ngọc Đỉnh chân nhân còn có chút lo lắng, sợ Dương Tiễn tu hành tốc độ quá nhanh, khí huyết không đủ. Nhưng để hắn trăm mối vẫn không có cách giải là, mỗi lần đều có khổng lồ lực lượng từ Dương Tiễn trong thân thể tuôn ra, giống như là ngủ say khoáng sản bị đào móc đồng dạng, không ngừng chống đỡ lấy Dương Tiễn tu hành cần thiết. Tại sao có thể như vậy? Ngọc Đỉnh chân nhân càng nghĩ càng mê mang, cuối cùng cũng chỉ có thể đem tất cả quy công cho Dương Tiễn thể chất đặc thù, dù sao cũng là nhân thần huấn huyết, thiên phú dị bẩm. Trừ cái đó ra, nguyên bản đại thế bên trong có Bạch Viên đến bắt cửu huyền công sự tình cũng là bình thường phát sinh, cũng chính là thông tí viên hầu viên hồng học lén Dương Tiễn bắt cửu huyền công, kết xuống nhân quả. Cũng chính bởi vì vậy, ngày sau hai người tại phong thần khi có một trận chiến, viên hồng lại bởi vì lần này nhân quả vì Dương Tiễn thay kiếp bỏ mình lên bảng. Lại nói Dương Tiễn bên này bị nữ hoa nương nương mang về nguyên giới bên trong, lập tức liền trở thành mấy cái tiên tiên nữ thần đoàn sủng, rất nhiều sủng ái toàn bộ đều gia tăng một thân. Theo Dương Tiễn chậm rãi lớn lên, cầm trong tay bảo liên đăng thiếu nữ đơn giản thành nguyên giới bên trong hôn thê ma đầu cùng tinh vệ xen lẫn trong cùng một chỗ, tung hoành nguyên giới. Dương Tiễn tùy ý dâng trào sinh trưởng, thỉnh thoảng đi theo tinh vệ cùng một chỗ, đi vu tộc ăn chút đau khổ. Vu tộc các huynh đệ tự nhiên cũng sủng ái, đây chính là Ngô Thiên Tổ vu huyết mạch, nhưng bọn hắn sủng ái phương thức lại có một phong cách riêng, ngươi đều là Ngô Thiên Tổ vu nữ nhi, chúng ta nếu là lữ thủ, chẳng phải là thật xin lỗi tổ vu đại nhân. Mỗi lần bị đánh mặt mũi bầm dập trở về, Dương Tiễn lại càng phát ra tràn đầy phấn khởi, nhìn mấy vị tiên thiên nữ thần vừa bực mình vừa bật cười. Ngô Thiên mấy cái đệ tử biết được, cũng đều nhao nhao trở về nguyên giới, đến đây gặp qua mình tân sư nương, cùng mình tiểu sư muội, thậm chí ngay cả Khổng Tiên đều tranh thủ từ đại thương trở về. Ngô Thiên cũng rốt cuộc không cần lo lắng. Tại nguyên bản đại thế bên trong, Dương Tiễn đi theo Ngọc Đỉnh chân nhân, Dương Tiễn cùng một chỗ sinh hoạt, mặc dù hai người đều cực kỳ yêu thương, nhưng hai cái đại nam nhân làm thế nào biết chiếu cố tiểu hải tử. Dương Tiễn không thể nghi ngờ là cực kỳ thiếu yêu, cho nên cùng Lưu Ngạn Dương thành lập gia đình. Nhưng bây giờ lại khác. Không nói đến Dương Tiễn tại mật bình bên trong ngâm đại nhất dạng, kiến thức qua như vậy nhiều ưu tú nam tử, Dương Tiễn làm sao có thể đối với một cái cũng đúng phàm nhân nam tử động tâm. So bưng trọng đại phương, hậu đức tái vật, có thể sánh bằng ta Huyền Vũ đại sư minh tốt. So thần tuấn xoáy khí, tâm tư cẩn thận, có thể sánh bằng ta Khổng Tiên nhị sư minh. Liền ngay cả Triệu Công Minh cũng là hào sảng hào phóng, xoáy khí tiền nhiều. Lưu Ngạn Dương, thử, cậu cũng không muốn. Lại nói Dương Giao bên này, thành trấn nguyên tử thân truyền đệ tử sau đó, tự nhiên là đem tất cả tài nguyên đều khuynh tả tại trên người hắn, hắn không thể giúp đỡ Dương Giao tu luyện đồng dạng. Lại lo lắng Dương Giao tâm lý khỏe mạnh. Tại Vân Hoa tiên tử vào nguyên giới không bao lâu, liền trực tiếp mang theo Dương Giao tiến về nguyên giới, để hắn tự mình nhìn xem mẫu thân mình an nguy. Vân Hoa tiên tử thấy Dương Giao cũng là mừng rỡ, nguyên bản treo lấy tâm triệt để thả xuống. Trong lòng cũng là âm thầm cô, đây cậu nam nhân quả nhiên không có gạt ta. Đó là có một chút không tốt. Làm sao trốn đi? Bế quan liền bế quan thôi, làm sao ngay cả nhi tử, nữ nhi đến đây, đều không lộ cái mặt. Vọng Thư tỷ tỷ và Nữ Hoa tỷ tỷ có cái gì tốt sợ? Các nàng như vậy tốt. Đợi biết Dương Giao tương lai muốn kế tục Phong Đô đại đế vị trí, Vân Hoa tiên tử càng là vui không ngậm miệng được, lúc này liền đối với Dương Giao căn dặn, đại lang à, ngươi chớ có lo lắng ta, mẫu thân tại đây nguyên giới bên trong không biết có bao nhiêu mãn nguyện, ngươi cũng không cần lúc nào cũng đến đây thăm viếng, hết sức chuyên chú cùng ngươi lão sư tu hành liền có thể. Đợi ngươi tu vi có thành tựu, chứng Phong Đô đại đế chi vị, liền đem mẫu thân tiếp đi Phong Đô thành ở một thời gian ngắn cũng được a. Vân Hoa tiên tử đối với Dương Giao, Dương Thiền hiện tại cực kỳ hài lòng. Duy chỉ có lo lắng lên Dương Tiễn đến, nàng hiện tại cũng biết Ngô Thiên cùng Nguyên Thủy không hợp nhau. Có thể Dương Tiễn lại vẫn cứ bái tại Ngọc Đỉnh chân nhân môn hạ. Đây tính là gì? Ngô Thiên bên người nhiều người như vậy, cái nào không thể làm Dương Tiễn lao sư, vì sao nhất định để hắn vào xiển giáo, đi phong thần bên trong tranh vào vũng nước đủ. Vẫn là Vọng Thư nhìn ra nàng tâm tư. Lôi kéo Vân Hoa tiên tử tay, cười an ủi, ngươi cứ yên tâm đi. Dù sao cũng là Ngô Thiên huyết mạch, hắn có thể không vì nhị lang cân nhắc. Đi phong thần bên trong lịch tiếp, tuy là nhân quả, nhưng cũng là nhị lang cơ duyên. Trải qua kiếp này sau đó, ta dám nói nhị lang tâm tính nhất định tuyệt hảo, chính là tại Ngô Thiên mấy cái trong hàng đệ tử cũng không kém bao nhiêu. Lúc này Nữ Hoa cũng cười lời nói, không tệ. Ngô Thiên làm việc nghĩ đến sẽ không có thối tha, nhất định là có hắn cân nhắc. Đống nhiên trong lòng hơi động, nhẹ nhàng vất tay. Một đạo huyền quang chậm chậm triển khai, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Dương Tiễn bộ dáng liền xuất hiện đang vẽ mặt bên trong. Giờ phút này Dương Tiễn đã trưởng thành một cái vai hùng thanh niên, cầm trong tay ba đao lượng nhật thường, đứng ở đảo sơn trước đó. Ngươi nhìn, tiểu tử này muốn bổ ra đảo sơn cứu ngươi đâu? Lần này chính là hắn thanh danh vang dội bước đầu tiên, ngươi cái này là mẹ cũng không thể cho hắn níu áo à. Vân Hoa tiên tử lại càng thêm lo lắng, huynh trưởng sẽ không xuất thủ a? Nữ Hoa nương nương cùng Vọng Thư cùng kêu lên quát, hắn dám. Sau đó hai người đối mặt cười một tiếng. Sau một khắc, liền gặp được Dương Tiễn thân thể đột biến, nặng nghề vô cùng huyết khí tại Dương Tiễn trên thân bạo phát, cả người trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng cự nhân bộ dáng, trong tay ba nhọn lượng nhận thương cũng là tùy theo biến hóa. Sau đó gầm thét một tiếng, hung hăng hướng đến đảo sơn chỗ đánh xuống. Oeng! Lập tức liền có một đạo to lớn vô cùng quang nhận bay ra, chớp mắt đã áp sát, hướng đến đảo sơn bên trên rơi xuống. Đang rơi xuống trong nháy mắt, đảo sơn kịch liệt vô cùng run run đứng lên. sau đó liền có từng đạo chói mắt vô cùng huyền quang sáng lên, kết nối thành một tấm to lớn vô cùng lưới, bao phủ tại đảo sơn bên trên, đem toàn bộ đảo sơn bảo vệ. Phanh, cả hai va chạm vào nhau. Dương Tiễn kích thứ nhất bị triệt tiêu. Thiên đỉnh, Lăng Tiêu bảo điện bên trên. Đảo sơn bên trên trận pháp bị xúc động trong nháy mắt, Hạo Thiên liền trực tiếp cảm nhận được, lúc này trên mặt lộ ra đắng chát biểu lộ. Hạo Thiên nhẹ nhàng thở dài một cái. Ai, lấy Dương Tiễn hiện tại thực lực, tuy là tiến bộ nhanh chóng, nhưng hắn mới tu luyện bao lâu? Bây giờ cũng bất quá là huyền tiên cảnh giới mà thôi, như thế nào có thể phá vỡ hắn cái này thiên đế bố trí trấn áp đại trận. Thế nhưng là nghĩ đến trước đó Ngô Thiên nói, Hạo Thiên đành phải không tình nguyện đứng dậy, trong lòng cũng là không ngừng an ủi mình, được rồi, tốt xấu là mình cháu ngoại, cùng hắn diễn một trận lại như thế nào. Chương 618, thủ hồi trường Nhạc thị quân vương. Chương 618, thủ hồi trường Nhạc thị quân vương. Sau một lát, Hạo Thiên liền xuất hiện tại đảo sơn bên trên, toàn thân uy nghiêm khí tức, mặt đầy túc trọng chi ý, cúi đầu hướng đến Dương Tiễn cùng Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn lại, hầm hầm nói ra: Dương Tiễn, ngươi đây là làm gì? Mẫu thân ngươi phạm phải thiên điều, hẳn tại đây thứ tội. Đừng tưởng rằng ngươi bái tại xiển giáo môn hạ, có nguyên thủy thánh nhân chỗ dựa, liền có thể tùy ý làm vậy. Dương Tiễn to lớn thân thể dừng lại, dương mắt hướng đến Hạo Thiên nhìn lại, nhưng để Hạo Thiên kinh ngạc là, Dương Tiễn trong mắt cũng không có phi thường khắc sâu cừu hận chi ý, ngược lại là như là một vũng nước sâu. Chuyện gì xảy ra? Hắn không phải hẳn là thống hận mình sao? Chẳng lẽ Ngô Thiên cùng tiểu tử này nói cái gì? Đang chuẩn bị tiếp tục nói cái gì thời điểm, Ngọc Đỉnh chân nhân vội vàng đứng dậy, mặc dù hắn cảm giác Hạo Thiên lại nói có chút kỳ quái, nói gần nói xa không rời nguyên thủy thánh nhân, nhưng vừa vặn cũng nhắc nhở hắn. Ngọc Đỉnh chân nhân vội vàng lời nói: Đại Thiên Tôn chớ bực bực. Dương Tiễn phá núi cứu mẫu, hiếu tâm có thể cảm thiên động địa. Xin mời Đại Thiên Tôn xem ở ta xiển giáo thánh nhân trên mặt mũi, thành toàn đây đoạn cơ duyên. Hạo Thiên sắc mặt càng phát ra khó coi, nhưng lại trong lòng vui nở hoa rồi. Liên đợi đến ngươi nói câu nói này đâu, như vậy toàn bộ Hồng Hoang đều biết, không phải ta Hạo Thiên làm việc tiên tư trái pháp luật, mà là xiển giáo nguyên thủy lấy thế bức bách, ta Hạo Thiên không thể không buông tha Vân Hoa. Nhìn thấy Hạo Thiên không nói lời nào, Ngọc Đỉnh chân nhân vội vàng hướng Dương Tiễn ngay mắt, Dương Tiễn cũng vô thanh vô tức xuất thủ lần nữa, lần này có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn, đao quang rơi xuống sau đó, lại là trực tiếp để đại trận phá thoái. Đào sơn bên trên cũng là thật sâu khe rãnh. Dương Tiễn hô to một tiếng: Mẫu thân! Dứt lời thân thể chợt lóe, trong nháy mắt liền hóa thành thường nhân kích cỡ, hướng đến đào sơn chỗ sâu chui vào. Ngọc Đỉnh chân nhân mặc dù cũng rất muốn cùng theo một lúc, nhưng nhìn đến sắc mặt một trận âm tình bất định Hạo Thiên, cuối cùng vẫn quyết định tại bên ngoài nhìn đến, miễn cho Hạo Thiên nhịn không được xuất thủ. Qua một hồi lâu, Dương Tiễn cuối cùng đã đi ra. Nhìn vẻ mặt không vui không buồn Dương Tiễn, Ngọc Đỉnh chân nhân liền vội vàng tiến lên, vội vàng hỏi: Như thế nào? Mẹ ngươi đâu? Dương Tiễn lại thấp giọng lời nói: Mẫu thân lần này thoát ly đảo sơn gông cùng xiềng xích, tự mình đi, nàng muốn ta thay cảm tạ lão sư dạy bảo, để ta đi theo lão sư cực kỳ tu hành. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không nghi ngờ gì, cũng là thoáng thở dài một hơi, sau đó lại hướng đến hư không bên trong Hạo Thiên nhìn lại, đã thấy đến Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, quay người biến mất ở trong hư không. Đợi đến Hạo Thiên biến mất sau đó, sư đồ hai người lúc này mới đi Kim Hà động trở về. Trên đường đi, Ngọc Đỉnh chân nhân mừng rỡ vô cùng, cảm giác cuối cùng là giải khai đồ đệ khúc mắc, nhưng Dương Tiễn lại một đường không nói gì. Dương Tiễn trong lòng từng đợt u hoán: Phụ thân á phụ thân, ngươi rõ ràng đã sớm đem mẫu thân đón đi, làm gì không nói cho ta một tiếng? Ta hứng thú bừng bừng đến đây phá núi, lại khiến cho cùng tên hề đồng dạng. Nguyên giới bên trong, nhìn đến ở mức rời đi Dương Tiễn, Vân Hoa tiên tử càng xem càng là đau lòng, sau đó quay đầu hướng đến Ngọc Thư, nữ hoa nương nương nhìn lại, thật không cùng hắn nói sao? Nữ hoa nương nương cười lời nói: Dương Tiễn chỉ cần biết rằng ngươi hiện tại an toàn, cũng đã đủ rồi. Nếu là đem chân tướng cáo chi, hắn lại há có thể tại xiển giáo an tâm tu hành. Ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi không thấy đi qua đây một phen ma luyện, tiểu tử này đã càng phát ra trầm ổn sao? Nói đến đây, nữ hoa đột nhiên trong lòng hơi động: Ai, ngươi nói ta muốn không để Linh Châu tử cũng chuyển thế, cũng như Dương Tiễn như vậy, đi phong thần trong đại kiếp lịch luyện một phen. Linh Châu tử tại Hoa Hoàng cung bên trong cũng là làm ầm ĩ vô cùng, tâm tính vẫn luôn là cái chưa trưởng thành tiểu hải tử, nếu là có thể để hắn ổn trọng một điểm, không thể nói trước cũng có thể có tốt đẹp tiền đồ. Nói làm liền làm, nữ hoa đem trước người mặt trước đẩy, đứng dậy liền hướng đến Thái Âm thần điện bên ngoài đi. Lưu lại hai mặt nhìn nhau Vọng Thư đám người, liền ngay cả Vọng Thư bậc này tính tình, cũng không khỏi cảm thán một câu: Lại đến. Thời gian thấm thoát, tại Dương Tiễn phá núi cứu mẫu thời điểm, Hồng Hoang bên trong những người khác cũng là có chủ động cơ duyên, biến hóa, các thánh nhân cũng là riêng phần mình bố trí. Chẳng mấy chốc sẽ đến phong thần lượng kiếp thời điểm. Giữa thiên địa kiếp khí càng phát ra nặng nề, tại lần này kiếp khí ảnh hưởng phía dưới, thiên cơ cũng là cực kỳ hỗn loạn, chính là thánh nhân cũng khó thấy rõ sợ như thế. Đại Thương truyền thừa 29 thay quân chủ thời điểm, chính là Đế Ất Lâm triều, Đế Ất có 3 cái nhi tử, phân biệt là Vi Tử Khải, Hơi Trọng Diễn, cùng Tử Thụ. Nghe đồn ba người tuy là một mẹ đồng bào, nhưng bởi vì trước hai đứa con trai xuất sinh thời điểm, mẫu thân chỉ là cơ thiếp, chỉ có Tử Thụ xuất sinh thời điểm mới là vương hậu. Đế Ất muốn lập Vi Tử Khải vì đích tử, bị đám đại thần lấy lý do này khuyên can, cuối cùng lập xuống Tử Thụ vì vương tử, ngày sau kế vị gọi Đế Tân. Lúc này chư hầu có thể quốc làm họ. Đại Thương lấy ân vì đều, cho nên Tử Thụ lại gọi Ân Thụ. Mặc dù nghe đồn Đế Tân thượng vị là bởi vì lễ pháp chi tranh, nhưng tại hậu thế người xem ra chưa chắc là dạng này. Cái khác không nói, Đế Tân hậu cung chi chủ chính là Khương Vương hậu, tứ đại chư hầu đứng đầu Khương Bá đợi chi nữ, lại có Trắc Phi hoàng phi, chính là Võ Thành Vương hoàng phi hổ muội muội. Như thế phối trí, Đế Tân cũng là dũng mãnh vô cùng. có thể cam tâm nhìn đến huynh trưởng lên đài, tự mình làm cái tiểu tiểu chư hầu. Cũng may Đế Tân kế vị sau đó, cũng không có cô phụ đám người kỳ vọng, lấy dũng mãnh thân thể thân chinh Đông Di, đem Đông Di đánh cho liên tục lùi về phía sau, triều chính bên trên cũng là nhiều hơn nghe lão thần đề nghị, để đại thương càng phát ra hưng thịnh. Mặc kệ từ chỗ nào phương diện nhìn, Đế Tân đều là cái hợp cách quân vương. Đại thương thần dân cũng đều reo hò, may mắn đại thương tại thứ 30 đời thời điểm, lại nên đón một cái trung hưng chi chủ, Đế Tân nếu là có thể tiếp tục giữ vững, đại thương lại kéo dài 10 đời cũng không thành vấn đề. Thẳng đến một ngày này, mùng 3 tháng 3, chính là nữ hoa thánh mẫu nương nương thánh đản thời điểm, Đế Tân tại đám đại thần chen chúc dưới, tiến về nữ hoa miếu dân hương. Cùng nguyên bản đại thế khác biệt, bây giờ nữ hoa thánh mẫu nương nương tại nhân tộc hương hỏa cực kỳ cường thịnh, nhân tộc đều cố niệm nữ hoa nương nương đất nước, cho nên ngay cả Đế Tân cái này nhân hoàng đều đến nữ hoa miếu dân hương. Đợi đến dân hương hoàn tất, Đế Tân tại miếu bên trong tản bộ, đột nhiên có một trận làn gió thơm đánh tới, thổi Đế Tân một trận hoa mắt chóng mặt, càng đem bao phủ tại nữ hoa nương nương tượng thần phía trên màn che thổi lên, tượng thần ngay mặt rơi vào Đế Tân trong mắt. Đế Tân con mắt trong nháy mắt thẳng, tại có chút vận đục ánh mắt bên trong, nữ hoa nương nương tượng thần tựa hồ sống lại, hóa thành một cái mỹ mạo không gì sánh được nữ thần, đối Đế Tân doanh doanh cười một tiếng. Đế Tân lập tức dâm tâm nổi lên, người đến, cầm bút mực đến. Đợi đến đi theo thị nữ dâng lên bút mực, Đế Tân cũng là thuận theo trong lòng sao động chi ý, vung bút tại nữ hoa miếu tường trắng bên trên viết xuống một bài thơ. Đã đắc yêu nhiều năng cử động, thủ hồi trường nhạc thị quân vương. Đợt, tiếp xuống liền chính thức mở ra phong thần, để Ngô Thiên hảo hảo hưởng thụ một chút. Chương 619, hỏng, ta thành Đế Tân. Chương 619, hỏng, ta thành Đế Tân. Theo Đế Tân đặt bút thành thơ, đi theo đám đại thần nhìn đến sau đó, lập tức dọa hoang mang lo sợ, từng cái đều kinh hoàng kêu đứng lên, đại vương, tuyệt đối không thể a. Nữ hoa thánh mẫu nương nương chính là thượng cổ đại thần, như thế nào có thể viết bậc này câu thơ vũ nhục. Nhanh lấy nước đến đem hắn tẩy đi. Bị đám đại thần như vậy giật mình, Đế Tân có chút u ám đầu góc tựa hồ bừng tỉnh, hướng đến trên vách tường câu thơ nhìn lại, giống như không phải mình biết đồng dạng, trong miệng thấp giọng nhỉ non đứng lên. Sau đó hướng đến bốn phía đảo mắt, càng xem càng là trong lòng kinh hãi, hỏng, ta thành Đế Tân, lại còn là mới vừa tại nữ hoa miếu để thơ Đế Tân. Ngươi ngược lại để ta sớm một chút xuyên qua tới à, làm sao hết lần này tới lần khác ngay một khắc này. Đây Đế Tân chính là Ngô Thiên tinh huyết chuyển thế. Nguyên bản Ngô Thiên tại tinh huyết bên trong thiết trí rất nhiều cấm chế, đem bên trong chân linh ấn ký phong ấn, rất nhiều ký ức cũng đều phong ấn, chính là vì muốn cho phân thân bình thường chuyển thế. Mang theo ký ức làm gì? Nếu là mang theo ký ức, chẳng phải là liền không có chuyển thế lịch kiếp ý nghĩa. Nhưng tại chuyển thế vì Dương Thiên Hữu thời điểm, liền được chuẩn đề thánh nhân đánh lén, mặc dù bị Bình Tâm Nương Nương bảo vệ, nhưng là hai người pháp lực tại Dương Thiên Hữu trong thân thể va chạm, đã để rất nhiều cấm chế bùng lòng. Đợi đến nữ hoa miếu dâng hương thời điểm, lần nữa bị xuống ám thủ. Cấm chế lúc này liền phá vỡ một bộ phận, Đế Tân cũng là khôi phục lên một bộ phận ký ức, thật vừa đúng lúc là Ngô Thiên chuyển thế trước đó ký ức. Tại đây thân cảm thụ bên trong, hắn đó là đụng đại vận sau đó, vừa mở mắt liền thành Đế Tân. Đế Tân lúc này trong lòng nổ nước bọt đứng lên, xuyên biệt hai không tốt, xuyên biệt thành Đế Tân. Vị này tiếp xuống có thể là muốn bị đính tại sỉ nhục bên trên, tức thì bị võ vương cơ phát ban cho trụ vương chi danh, cùng hạ triều hạ kiệt cùng một chỗ, trở thành bạo quân, hôn quân đại danh tử. Đế Tân lúc này ở trong lòng kêu gọi đứng lên, hệ thống, thống tử ca ngươi ở đâu? Một trận tha thiết kêu gọi sau đó, Đế Tân lúc này mới hậm hực từ bỏ, trong lòng cũng càng thêm thất lạc, không phải đã nói xuyên biệt chi giả nhân thủ thiết yếu một cái hệ thống hoặc là kim thủ chỉ sao? Đến cùng là vị nào đại thần đưa mình đi vào? Làm sao như vậy keo kiệt? Sau đó Đế Tân liền tiếp theo trầm ngâm đứng lên, bắt đầu suy nghĩ mình hiện chẳng đến, sau đó ở trong lòng âm thầm kinh hô, không đúng. Dựa theo Đế Tân trong trí nhớ, đại thương chỉnh thể đối với nữ hoa thánh mẫu nương nương vẫn là 10 phần tôn sùng, bằng không cũng sẽ không lấy nhân hoàng chi tôn, ở thời điểm này đến nữ hoa miếu dân hương. Làm sao lại bị điên? Viết xuống bậc này diễm thi. Đế Tân lúc này lần nữa hướng đến tường trắng bên trên câu thơ nhìn lại, cũng mặc kệ xung quanh đám đại thần la hét, mình tại trong lòng trầm thấp tụng đọc một lần. Thật đúng là đừng nói, chúng ta còn trách có tài đâu. Sau đó lập tức ở trong lòng kinh hô, đến cùng là cái nào cầu vật, đánh lén ta cái này mới xuyên qua tới tiểu đồng chí. Đến cùng giảng hay không một điểm võ đức. Lập tức liền nghĩ đến hậu thế truyền ngôn, ám toán mình nên đó là phương Tây chuẩn đề thánh nhân, nghĩ tới đây thời điểm, Đế Tân trong lòng đột nhiên phát lên càng nhiều kinh ngạc chi ý trong đầu nổi lên đối với phương Tây ký ức. Tựa hồ là nghe thái sư đã từng đề cập qua. Đế Tân trong lòng không khỏi nói thầm, hiện tại liền có Phật giáo. Càng nghĩ, càng là cảm thấy không thích hợp. Đây phong thần thế giới làm sao chỉ tốt ở bên ngoài, cùng hắn nguyên bản trong trí nhớ có thật nhiều trùng hợp, lại có rất nhiều trái ngược chỗ. Lúc này một bên lão thần đã đem tới nước sạch, ánh mắt sáng rực nhìn đến Đế Tân, tựa hồ chỉ cần Đế Tân ra lệnh một tiếng, liền trực tiếp đem tường trắng bên trên câu thơ dựa đi. Đế Tân yên lặng nhìn đến, hắn tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ mình biểu hiện không đúng, bị một đoàn người cảm thấy mình là chúng ta, phải biết tại trong thế giới phong thần, thế nhưng là có tiên thần. Bạn nhất mời đến cái đại thần thông giả, phát hiện mình là tên giả mạo làm sao xử lý? Lão thần thấy Đế Tân không nói, nhưng cũng không có ngăn cản ý tứ, lúc này chỉ huy đám binh sĩ dùng nước đi thanh tẩy, lập tức liền có để cho người ta kinh hãi sự tình phát sinh, mặc kệ đám binh sĩ làm sao thanh tẩy. Trên tường diễm thi không chút nào rơi xuống, thậm chí giống như là bị nước sạch rửa qua, càng thêm diệp diệp sinh huy. Đám người cùng nhau hô một cái hơi lạnh. Đế Tân cũng là trong lòng đột nhiên siết chặt, như thế xem ra, thật đúng là có người cố ý cản trở, tám thành đó là cái kia chuẩn đề thánh nhân, có hắn trong bóng tối xuất thủ. Những phàm nhân này binh sĩ có thể đem diễm thi rửa đi, cầu vật, ngươi chờ đó cho ta. Đế Tân trong lòng thầm nhủ một tiếng, sau đó khẽ ngẩng đầu, trên mặt lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ, cũng là có chút bạo ngược chi ý. Hắn tận khả năng bắt chước trụ vương khí chất, phẫn nộ quát, đội cái gì? Quả nhân là cao quý nhân hoàng, chẳng lẽ còn không xứng với nữ hoa nương nương? Chỉ là một bài diễm thi mà thôi, nhìn các ngươi khẩn trương. Đi, hồi cung. Dù sao cũng không cải biến được đề thơ hiện thực, còn không bằng nhân cơ hội trang bước một cái. Trước nhanh đi về a. Nghe nói nhân hoàng có khí vận hộ thể, bách ta bất xâm, nhưng mình lại đang nữ hoa trong miếu bị an toán, hiển nhiên có điểm gì là lạ, vẫn là trước tranh thủ thời gian trở về vương cung bên trong. Tại Đế Tân trong lòng, giờ phút này vương cung mới là an toàn nhất. Thấy Đế Tân nổi giận, những người khác cũng không dám nói thêm gì nữa, vội vàng bày lên cung xe, trùng trùng điệp điệp đám người vây quanh Đế Tân, hướng đến vương cung trở về. Đợi trở về vương cung sau đó, Đế Tân cũng không kịp thưởng thức mình tòa nhà lớn, vội vàng đem mình nốt tại tẩm cung bên trong, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ giờ phút này tình cảnh, cùng hai phần trong trí nhớ không hài hòa chỗ. Làm rõ ràng những ngày sau đó, hắn có thể quyết định ứng đối ra sao, đến cùng lấy như thế nào phương thức qua tốt trụ vương cả đời, là ngồi ăn rồi chờ chết, tiểu trì nhục lâm, vẫn là phấn khởi phản kích, nghịch thiên cải mệnh. Đang tại Đế Tân suy nghĩ thời điểm, đại điện bên ngoài truyền đến âm thanh, tham kiến vương hậu. Lập tức lại nghe được cung nhân kinh hô. Vương hậu, đại vương nghiêm lệnh ai đều không cho phép đi vào, hắn muốn yên tĩnh. Thương vương hậu rất êm thai âm thanh vang lên, yên tĩnh. Ta cũng không phải người khác, ta chính là đại vương kết tóc thế tử, chẳng lẽ ta cũng không thể đi vào sao? Nói đến trong mắt lóe lên một vệt thần quang, trực tiếp đi lên phía trước, đưa tay liền muốn đem cửa điện đẩy ra. Đế Tân nghe được động tĩnh này, cũng không tốt để cung nhân nhóm khó xử, chỉ đành phải nói một tiếng, để vương hậu vào đi. Sau một khắc, Thương vương hậu liền đi vào tẩm cung, ngồi ngay ngắn ở trên giường Đế Tân, nhìn đến Thương vương hậu lần đầu tiên, nguyên bản ký ức bị kích hoạt đồng dạng, có loại lại quen thuộc, vừa xa lạ cảm giác. Nhìn đến ung dung hoa quý, đoan trang hào phóng, gương mặt tinh xảo như là dương chi ngọc tạo hình Thương vương hậu, Đế Tân trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Đế Tân thật đáng chết à? Xinh đẹp như vậy lão bà đều bỏ được giết. Chương 620, chuẩn đề, muốn chết. Chương 620, chuẩn đề, muốn chết. Ai? Không đúng. Ta hiện tại đó là Đế Tân a. Vậy ta cũng không thể giống nguyên bản đại thế bên trong như thế, có đắc kỷ liền đem Thương vương hậu hại chết, đây nguyên bản Đế Tân là ngốc sao? Chẳng lẽ cũng không biết, chân nam nhân cho tới bây giờ không làm lựa chọn, mà là muốn hết đạo lý. Lúc này Thương vương hậu trong mắt dị sắc lóe qua. Sau đó bước nhanh đi lên phía trước, mặt đầy lo lắng hỏi, đại vương hôm nay đây là thế nào? Còn chưa nói xong, Thương vương hậu liền một tiếng kinh hô, trực tiếp bị Đế Tân dẹp đi trên người mình. Đế Tân cười ha hả nói ra, không có gì, đó là ra khỏi thành một chuyến hơi mệt chút, vương hậu vừa vặn đến đây, không bằng liền giúp quả nhân giải giải phạt. Trước không muốn nhiều như vậy, dù sao sự tình đều đã phát sinh, còn không bằng trước vui a vui a. Những này để cho người ta đau đầu sự tình, ngày mai còn muốn không muộn, đến lúc đó đầu óc thanh tỉnh một điểm, nói không chừng liền có thể nghĩ rõ ràng đâu. Ôm lấy ý nghĩ này, Đế Tân xoay người đem Khương vương hậu bao trùm, đại điện bên ngoài cung nhân cũng rất có ánh mắt tiến lên, lặng lẽ đem cung môn quan bế. Một bên khác, nữ hoa nương nương đã trở về hoa hoàng cung, lập tức đem Linh Châu tự đầu nhập trong luân hồi, đang chuẩn bị tiếp tục đi nguyên giới bên trong mà đi thời điểm. Đột nhiên có liều liều hương hỏa thăng lên đến, lại là đại thương nhân hoàng chỗ phụ. Tâm huyết dâng trào phía dưới, nữ hoa nương nương ý niệm trong lòng khẽ động, lại là hiện lên hạ phàm điều tra một phen ý nghĩ, dù sao phong thần lượng tiếp liền muốn mở ra, nô thiên lại cùng các thánh nhân có như thế đánh cược. Vừa vặn tiến đến điều tra một phen. Sau một khắc, một đạo ý niệm từ thân thể bay ra, trực tiếp thoát ra hoa hoàng cung, hướng đến Triều Ca phương hướng mà đi. Rất nhanh, đây đạo thánh người ý niệm hàng lâm. Triều Ca thành bên ngoài nữ hoa trong miếu, một đạo thân ảnh điệu điệu từ tượng thần phía dưới đi ra, chính là nữ hoa nương nương thân ngoại hóa thân. Thân ảnh chính là nữ hoa nương nương ý niệm, kết hợp tượng thần bên trong tích lũy lâu như vậy hương hỏa biến thành, nhìn lên đến cùng chân nhân không khác nhau chút nào. Sau đó nữ hoa nương nương liền tại đền miếu bên trong hành tẩu đứng lên, cẩn thận chu đáo lấy nữ hoa miếu bên trong tình huống, rõ ràng nữ hoa nương nương bốn phía đi tới, nhưng đang đánh quét người coi miếu lại phảng phất không nhìn thấy đồng dạng, tiếp tục làm việc sống sót mình sự tình. Một bên Du Lãm, nữ hoa nương nương một bên cảm thán, nhân tộc còn có thể nhớ kỹ ta cái này thánh mẫu nương nương. May mắn mà có Ngô Thiên đạo hữu điểm tỉnh, nếu không phải là hắn, đoán chừng ta khắp nơi nhân tộc hương hỏa đã sớm mỏng manh. Đúng lúc này, nữ hoa nương nương đi đến Đế Tân đề thơ vách tường trước, ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi vào phía trên câu thơ bên trên, càng xem mày nhíu lại càng chặt. Đợi nhìn đến một câu cuối cùng thời điểm, nữ hoa nương nương giận tím mặt, thằng ngãi danh dám nhục ta. Thân thể khẽ động, lúc này liền từ nữ hoa trong miếu bay ra, nhảy lên đứng ở trên không bên trong, chuẩn bị hướng đến Triều Ca phương hướng mà đi, tự mình xuất thủ giáo huấn một cái đề thơ Đế Tân. Còn không có tới gần Triều Ca thành, hư không bên trong liền có to lớn huyền điệu nhảy ra, vô cùng thê lương kêu đứng lên, lập tức có đại thương vương triều khí vận phun trào. Nữ hoa nương nương đây đạo phân thân bị tức vận một ngăn, trong khoảnh khắc dừng bước lại, nếu mày đứng tại hư không bên trong, xa xa hướng đến đại thương vương cung phương hướng nhìn lại. Cứ tính như vậy, vọt thẳng đi vào cũng là không phải không được, nhưng thế tất sẽ bị đại thương vương triều khí vận phản vệ, đến lúc đó nhân tộc khí vận phun trào, chính là nàng cái nhân tộc này thánh mẫu nương nương cũng không tốt qua. Nhất là hiện tại chính là phong thần thời điểm. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, nữ hoa nương nương sắc mặt thần sắc khẽ động, trong mắt cũng là có tinh quang bạo phát, lập tức liền trong lòng kinh hô đứng lên, suýt nữa lại muốn bị tinh kế. Dựa theo nàng nguyên bản tính tình, liền xem như không thể lập tức cho Đế Tân một bài học, cũng phải nghĩ biện pháp để Đế Tân không dễ chịu, như thế mới có thể giải lửa giận trong lòng. Nhưng vấn đề là, dựa theo trước đó Tử Tiêu cung bên trong đánh cược, Nô Thiên là đứng tại Đại Thương bên này, là muốn lấy Đại Thương vì bắt tay, Nhân Đạo Phong Thần, Địa Đạo Phong Thần, cùng các thánh nhân đối nghịch a. Nàng đối với Đế Tân xuất thủ, chẳng phải là vừa vặn đứng tại Ngô Thiên đối diện. Với lại, Nhân Hoàng Đế Tân tại như vậy trọng yếu thời gian, xuất lĩnh lấy văn võ bá quan đến đây nữ hoa miếu dân hương, tự nhiên là đối với mình cái này thánh mẫu nương nương có chỗ tôn sùng. Hết lần này tới lần khác nhưng lưu lại như thế Diêm Thi. Gia hỏa này đầu óc có vấn đề sao? Mang theo đông đảo triều thần buôn ba xa như vậy, liền vì đến nữ hoa miếu bên trong nhục nhã mình một phen. Còn để lại như thế chứng cứ vô cùng xác thực chứng cứ phạm tội. Đem lửa giận trong lòng đè xuống sau đó, nữ hoa nương nương cũng càng phát ra bừng tỉnh đứng lên, không đúng, hẳn là có người từ đó cản trở. Muốn để ta đối với Đế Tân xuất thủ, ly gián ta cùng Lô Thiên đạo hữu. Nghĩ tới chỗ này sau đó, lúc này liền hướng đến nữ hoa miếu trở về, trong nháy mắt lấy thánh nhân pháp lực đem toàn bộ đền miếu chỗ không gian bao phủ, thần niệm nô ra, tinh tế điều tra đứng lên. Thậm chí ngay cả một sợi linh khí đều không dung tha. Theo nữ hoa nương nương đột nhiên hồi mã hương, một chỗ khác hư không bên trong, chuẩn đề thánh nhân ẩn nấp lấy tự thân, lặng yên hướng đến nữ hoa miếu chỗ dò xét. Thấy thế cũng đống nhiên kinh ngạc một chút. Không tốt, nàng làm sao lại trở về? Như thế vô cùng nhục nhã. Ngươi không nhanh đi tìm Đế Tân tính sổ sách, chạy về đến điều tra cái gì? Chuẩn đề thánh nhân càng nghĩ, càng cảm thấy có chút chột dạ, trước đó đích xác là hắn xuất thủ mê hoặc Đế Tân, bước lên bị người đạo khí vận phản phệ phong hiểm, lặng yên xuất thủ. Nếu không phải là tại nữ hoa miếu bên trong, Đế Tân nhân hoàng chi khí bị nữ hoa nương nương khí vận đè xuống, đánh chết hắn cũng không dám xuất thủ. Sau một lát, nữ hoa nương nương đột nhiên đứng vững, tinh tế ngón tay đưa về, một vệ cực kỳ quái khí tức tại giữa ngón tay không ngừng bặm bẻo bố lượng, giống như là một đầu màu sắc tiểu xà. Nhìn kỹ liếc mắt liền có dục niệm mãnh liệt, lại là nồng đậm vô cùng dục niệm biến thành. Nữ hoa nương nương trên mặt âm tình bất định, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phương tây, miệng quát to một tiếng, "Chuẩn đề, ngươi gia hỏa này vô sỉ đến cực điểm, tưởng là thánh nhân chi tôn, cũng dám lấy như vậy ti tiện thủ đoạn xúc phạm ta. Hôm nay ta không để yên cho ngươi." Nữ hoa nương nương tiếng giống giận này, không rơi vào phàm nhân trong tai, nhưng lại vang vọng toàn bộ Hồng Hoang thiên địa, lập tức đem vô số đại thần thông giả bừng tỉnh. Từng cái đều hướng đến nơi đây dò tới thần niệm, muốn làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Chuẩn đề thánh nhân cũng là nghe được, lập tức mặt đầy vẻ khổ sở, càng là ở trong lòng kinh hô một tiếng, khổ quá. Nhưng càng như vậy, hắn càng là không dám lộ diện. Hiện tại đụng tới, chẳng phải là bị nữ hoa nương nương bắt cái có sẵn. Đến lúc đó chính là muốn giảo biện, cũng hoàn toàn nói không rõ sao. Mặc dù chuẩn đề thánh nhân vẫn như cũ ẩn nấp, thậm chí giấu càng sâu hơn, đem mình tất cả khí tức đều thu liễm. Có thể nữ hoa nương nương đều đã bạo nộ bên trong. Sao lại cứ như vậy bỏ qua? Tại Ngô Thiên nơi đó, nữ hoa nương nương đã học xong một cái đạo lý, dù sao ta người cô đơn, ai chọc ta khó chịu làm liền xong. Chứng cứ gì không chứng cứ? Đương nhiên là đánh trước lại nói. Đúng lúc này, nữ hoa nương nương đây đạo phân thân đột nhiên tiêu tán, đám người đều trong lòng kinh ngạc vô cùng, không phải muốn cùng chuẩn đề thánh nhân không xong sao? Làm sao trực tiếp đi? Đang nghĩ ngợi thời điểm, đột nhiên tất cả mọi người đều sắc mặt hoảng sợ hướng đến Hồng Hoang Cửu Thiên bên ngoài nhìn lại, đã thấy đến nữ hoa nương nương chân thân trực tiếp từ Hoa Hoàng cung xuất thủ. Tạo hóa càn khôn đỉnh từ thiên ngoại rơi xuống, ven đường không ngừng phồng lớn, mãi cho đến phảng phất một cái tiểu thiên thế giới kích cỡ, đem ven đường không gian trực tiếp nghiền nát, ầm ầm hướng đến phương tây đập tới. Chương 621, cùng ta càn khôn đỉnh nói đi. Chương 621, cùng ta càn khôn đỉnh nói đi. Nữ hoa nhấc lên như thế trận thế, lập tức để chuẩn đề thánh nhân hoảng hồn, rốt cuộc không lo được ẩn tàng tự thân hành tích, trực tiếp từ hư không bên trong nhảy ra ngoài, sau đó nhanh chóng hướng đến phương tây chạy đi. Chuẩn đề thánh nhân trong lòng bất đắc dĩ, làm sao lại trực tiếp xuất thủ? Ngươi ngược lại là giảm điểm đạo lý a. Mặc dù nữ hoa nương nương phát hiện một điểm vết tích, nhưng vừa rồi bị bắt cái kia một sợi dục niệm chi khí đã tán đi, nếu là nữ hoa nương nương tìm hắn đối chất nhau, hắn rất có nắm chắc đem việc này vãi ra. Dù sao luận ra mặt dày đây điểm, chuẩn đề thánh nhân liền không mang theo sợ. Ai biết nữ hoa nương nương đều không có lục soát một cái, hắn phải chăng tại xung quanh nhìn trộm, chân thân trực tiếp liền từ Hoa Hoàng cung bên trong độc thủ, đem tạo hóa càn khôn đỉnh đánh tới hướng phương tây. Chuẩn đề thánh nhân tâm tính đều có chút sụp đổ. Nữ hoa đạo hữu, chậm đã. Ngươi nghe ta nói a. Chuẩn đề thánh nhân một bên đi về phía tây phương đuổi, đồng thời tranh thủ thời gian cho nữ hoa nương nương truyền tin, ý đồ ngăn cản nữ hoa nương nương, để nữ hoa nương nương hồi tâm chuyển ý, nhưng nữ hoa nương nương căn bản không hề bị lay động. Không ngừng rơi xuống tạo hóa càn khôn đỉnh chẳng những không có đình chỉ, ngược lại tại hắn đây một tiếng kinh hô âm thanh sau đó, thân đỉnh bên trên thanh quang đại tác, lại là lại nhanh mấy phần. Cũng may phương tây còn có tiếp dẫn tọa chấn. Tiếp dẫn thánh nhân trong lòng than nhẹ một tiếng, ai. Sau đó không chút do dự lên tới phương tây bên trên, hiện lộ ra to lớn vô cùng kim thân, trực tiếp ngăn tại phương tây trên thế giới. To lớn pháp thiên tượng địa đem phương tây bảo vệ. 12 phẩm công đức kim liên cũng là không ngừng phóng lớn, đang tiếp dẫn tọa hạ xoay chậm chậm, đem nắm nâng tại hư không bên trong, lập tức liền có 18 con cực đại vô cùng cánh tay màu vàng nóng vung lên, cùng nhau hướng đến tạo hóa càn khôn đỉnh mà đi, ý đồ tiếp được tạo hóa càn khôn đỉnh. Phanh! Va chạm thanh âm vang vọng hư không. Sau đó liền có vô hình trùng kích hướng đến bốn phương tám hướng quét sạch, trong nháy mắt đem xung quanh nguyên khí dập tắt, vô số vết nứt không gian ở trong thiên địa xé mở. Màu vàng cánh tay từng cây đứt gãy, nhưng tạo hóa càn khôn đỉnh khí thế vẫn còn không đình chỉ, tiếp tục hướng đến tiếp dẫn thánh nhân kim thân bên trên áp đi, lập tức để hắn tọa hạ 12 phẩm công đức kim liên càng phát ra sáng chói, tựa hồ tại không ngừng tiêu đốt công đức chi lực. Theo đạo lý đến nói, nữ hoa nương nương chính là chúng thánh bên trong mượn dùng thiên đạo công đức nhiều nhất cái kia, thực lực cũng là yếu nhất, mà tiếp dẫn thánh nhân tuy là tịch diệt một lần, nhưng hắn muốn là tu tịch diệt chi đạo. Lần này tại thiên đạo bên trong ngủ say, trở về sau đó ngược lại càng nhiều càng nộ, tự thân đạo hạnh cũng ẩn ẩn để thăng. Nhưng ai để hắn là vội vàng nên đi đâu? Với lại, mặc dù nữ hoa nương nương chưa hề nói quá rõ, nhưng tiếp dẫn thánh nhân đối chuẩn đề làm sự tình rõ ràng, vô hình ở giữa liền có điểm tâm hư chi ý, giờ phút này chỉ dám ngăn cản, căn bản không dám phản kích. Đến một lần vừa đi giữa, lại là bị nữ hoa khí thế đè xuống, cảm thụ được kim thân vỡ vụn thành từng mảnh, trong thân thể pháp lực không ngừng tiêu đốt, cùng dưới thân thể mặt phương tây thế giới chấn động không ngớt, tiếp dẫn thánh nhân trong lòng lần nữa cảm thán một tiếng. Hắn hiện tại có chút minh bạch trước đó chuẩn đề thánh nhân nói tới, nữ hoa tính tình đại biến là có ý gì, có biết nữ hoa hiện tại là như thế này. Sư đệ ngươi vì sao lại muốn đi trêu chọc nàng a? Lần này tốt, thật vất vả khôi phục một chút, hôm nay một buổi báo hỏng, kế tiếp còn không biết lại muốn tìm bao nhiêu thời gian đi để ngủ. Nhưng hắn cũng không phải là trách cứ chuẩn đề ý tứ, hắn cũng biết, như mình như vậy tọa trấn phương tây thế giới không có khả năng nên đón đại hưng cơ hội, thật đúng là cần sư đệ dạng này tại bên ngoài bút đầu mới có thể có cơ hội thu hoạch cơ duyên. Lúc này chuẩn đề cũng là một tiếng kinh hô, sư minh. Trong tay thất bảo diệu thụ điên cuồng huy động, nhưng cũng không phải là hướng đến tạo hóa càn khôn đỉnh mà đi, mà là không ngừng hướng đến phân tán bốn phía dư âm xoát đi. Chuẩn đề thánh nhân trong lòng minh bạch, lần này ba động nếu là đem hồng hoang xé rách, nữ hoa nương nương có lẽ không có gì, nàng vốn là công đức, khí vận thâm hậu, nhưng mình cùng sư minh khẳng định phải chịu không nổi. Đây chính là nữ hoa khó đối phó địa phương. Cùng lúc đó, Thái Thanh cũng khẽ quát một tiếng, xuất thủ. Chớ có để sóng chấn động cùng hồng hoang. Hiện tại chính là lượng kiếp mở ra thời điểm, nếu là tùy ý nữ hoa nương nương cùng phương Tây đại chiến, kiếp khí tự sẽ càng phát ra hưng thịnh, đến lúc đó coi như không phải phong thần có thể giải quyết. Nói như thế thôi sau đó, Thái Thanh lúc này tế ra thái cực đồ, như là một tấm che khuất bầu trời bức tranh, nhanh chóng giữa thiên địa kéo dài ra, phía trên âm dương nhị khí không ngừng lưu chuyển, đem đại chiến dư âm làm hao mòn. Nguyên Thủy cũng là đội vàng xuất thủ. Tam bảo ngọc như ý tế ra, ở trong hư không giải rác vô cùng bảo quang, từng nét đùa chú tại bảo quang bên trong tạo ra, kết nối thành một mảnh, cũng là đem rất nhiều chấn động ngăn trở. Thông Thiên tức là tế ra mình thanh bình kiếm, như ánh sáng bay tán loạn. Cảm nhận được giữa thiên địa chấn động sau đó, Thông Thiên liền từ kim ngao đảo bên trong bay ra, đứng ở hư không bên trong, sau đó trực tiếp liền thấy nữ hoa đang đánh tiếp dẫn. Đối với nữ hoa phẫn nộ cũng có chút mờ mịt, nhưng mặc kệ như thế nào, ở trong đó khẳng định là chuẩn đề sai. Một bên xuất thủ, Thông Thiên một bên ở trong lòng nói thầm, chuẩn đề ai chuẩn đề, ngươi nói ngươi chọc ai không tốt, ngươi nhất định phải đi chọc nữ hoa sư muội, ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại ngay cả chúng ta ba cái cũng không dám trêu chọc nàng sao? A a, lần này có ngươi hảo hảo mà chịu được. Tam Thanh lần này xuất thủ ngoại trừ phong ngừa hồng hoang phá toái, tiếp khí càng thêm hừng hực, bọn hắn cũng là sẽ có công đức cầm tiếp dẫn, chuẩn đề nhân quả chính là bọn hắn công đức. Nhưng bất kể thế nào, ba người đều không dám nhúng tay trận chiến này, sợ mình tùy tiện xuất thủ trêu đến nữ hoa nương nương tức giận, tự rước lấy họa. Thậm chí ngay cả nhất là tự ngạo Nguyên Thủy, giờ phút này cũng không dám bày ra huyền môn nhị sư minh tư thế. Sau một lát, tiếp dẫn thánh nhân kim thân đã phá không còn hình dáng, 18 đầu cánh tay màu vàng nóng chỉ có 2 đầu còn bảo trì hoàn chỉnh, cái khác đều có khác biệt trình độ hao tổn. Dù là như thế, tiếp dẫn thánh nhân vẫn là thở dài một hơi, cuối cùng là đem tạo hóa càn khôn đỉnh ngăn trở, không để cho nó chân chính nện ở phương tây trên thế giới, nếu không phương tây thế giới lại muốn vỡ nát. Lúc này chuẩn đề thánh nhân cũng có cơ hội thở dốc, đáp lấy nữ hoa nương nương chân thân từ hỗn độn bên trong rơi xuống, đưa tay đi bắt tạo hóa càn khôn đỉnh. Chuẩn đề thánh nhân vội vàng hướng lấy nữ hoa nương nương lời nói, nữ hoa đạo hữu, người tạm nghe ta nói a, không phải ngươi muốn như thế. Nhưng nữ hoa nương nương đã là cực kỳ tức giận, làm sao có thể nghe chuẩn đề giảo biện. Nhấc lên tạo hóa càn khôn đỉnh một cái chân, lần nữa hướng đến phương tây thế giới đập tới. Nữ hoa nương nương lạnh giọng lời nói, thử, cùng ta càn khôn đỉnh nói đi. Đợt, bên trên một bản đó là viết phong thần đế tân, hẳn là rất nhiều độc giả đều nhìn qua, nhưng bên trên một bản nhân vật chính không có hiện tại Ngô Thiên bối cảnh, cho nên cầu cầu túy túy khắp nơi thông ra, dựa vào sau cung thế lực nghịch chuyển phong thần. Lần này sau lưng chỗ dựa rất cứng, Ngô Thiên đã làm rất nhiều bố trí, cho nên muốn biết dũng một điểm, mang một điểm, tận lực không đi bên trên một bản đường xưa, viết ra ý mới, thế nhưng là muốn biết tân đồ vật quá khó khăn, độc giả đám lao ra có chút tử có thể nói một cái, cho tiểu tác giả một điểm tham khảo. Chương 622, có là khí lực cùng thủ đoạn. Chương 622, có là khí lực cùng thủ đoạn càn khôn đỉnh lần nữa ầm vang nện xuống. Phanh, phanh, phanh. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nữ hoa nương nương đến cùng mang theo tạo hóa càn khôn đỉnh đập bao nhiêu lần, một bộ phận nện ở tiếp dẫn thánh nhân trên thân, một bộ phận nện ở chuẩn đề thánh nhân trên thân. Tùy ý phát tiết lửa giận trong lòng, tiếp dẫn thánh nhân nguyên bản liền hao tổn vô số kim thân, tại lần này mãnh liệt công kích phía dưới, triệt để phá toái, hiện lộ ra chân thân sau đó, đành phải tế ra tiếp dẫn bảo tràng để chống đỡ. Chuẩn đề thánh nhân cũng là vô cùng chật vật. Đợi đến nữ hoa nương nương thoáng dừng lại, đạt được cơ hội thở dốc thời điểm, chuẩn đề thánh nhân cũng là mang theo có chút lửa giận quát, nữ hoa đạo hữu, ngươi nếu là lại không dừng tay, ta huynh đệ hai người sẽ không khách khí với ngươi. Vô duyên vô cớ liền công kích ta phương Tây, thật coi chúng ta hai người huynh đệ dễ khi dễ. Nữ hoa nương nương lập tức cười lạnh đứng lên. Vô duyên vô cớ. Chuẩn đề, ngươi thật là có mặt nói. Có bản lĩnh ngươi đối với thiên đạo phát thể. Chuẩn đề thánh nhân lập tức chột dạ đứng lên. Nhưng như thế nào đi nữa, cũng không thể cứ như vậy đứng đấy tùy ý nữ hoa nương nương công kích ta, hắn mặc dù không quan tâm cái gì mặt mũi, có thể phương Tây nhận tổn thất là thật. Lúc này liền ánh mắt ngưng tụ, trong tay thất bảo diệu thụ nhấc ngang. Trong lòng đặt quyết tâm, nếu là nữ hoa nương nương còn cố tình gây sự vậy hắn coi như thật muốn cùng tiếp dẫn liên thủ phản kích. Đúng lúc này, Hư không bên trong dị tượng hiện hiện. Một đạo hư ảo vô cùng khí vận trường hà từ trong hư vô đản sinh, càng phát ra chân thật đứng lên, trùng trùng điệp điệp ở trong hư không chảy xuôi, nằm ngang ở nữ hoa nương nương sau lưng. Lập tức liền mọi người ảnh xuất hiện. Dẫn đầu chính là nhân tộc Tiên Hoàng Phục Hy, lại có người tộc Tam Tổ, Tam Hoàng Ngũ Đế, cùng mọi người tộc Tiên Hiền, bóng người lắc lư đứng tại nữ hoa nương nương đằng sau, phảng phất là lớp kín nặng nề vô cùng tường cao đồng dạng. Một màn này xuất hiện sau đó, tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng cũng là sinh ra một chút kinh hãi chi ý, ngay cả Tam Thanh đều kinh ngạc vô cùng, nhíu mày hướng đến những người này nhìn lại. Mà nữ hoa nương nương tức là trên mặt ý cười, nhân tộc lại sẽ vì ta ra mặt, thật tốt. Lập tức nữ hoa liền quay đầu hướng đến Phục Hy nhìn lại, Phục Hy một mặt lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Nữ hoa cười nhẹ lắc đầu, không có việc gì, đó là không ngờ tới đây Chuẩn Đề vậy mà không để ý thánh nhân chi tôn, lấy thủ đoạn hèn hạ ám toán ta, còn giá họa cho nhân hoàng đế thân, nói rõ đó là muốn ta cùng nhân tộc cách đức. Ta có thể lên hắn khi. Nữ hoa nói đến có chút ngóc đầu lên. Nghe nói lời ấy, nhân tộc đám người đồng loạt hướng đến phương Tây nhìn lại, trong mắt tràn đầy bất thiện chi ý, bọn hắn tuy là không bằng thánh nhân thực lực cường hãn, nhưng là chung vào một chỗ cũng không thể khinh thường. Bị những ánh mắt này xem xét, Chuẩn Đề thánh nhân càng thêm chột dạ. Vội vàng hướng đến Nguyên Thủy chỗ truyền tin, Nguyên Thủy đạo hữu, ngươi còn đứng lấy xem náo nhiệt sao? Còn không mau giúp ta một chút. Thấy Nguyên Thủy vẫn như cũ một bộ trầm ngâm bộ dáng, Chuẩn Đề thánh nhân cũng rốt cuộc sốt ruột, nếu là Phục Hy những người này thật đúng tay, hắn phương Tây càng phát ra không chiếm được lợi ích. Lúc này liền âm thầm uy hiếp nói, đạo hữu, lần này nữ hoa miếu xuất thủ cũng không phải ta một người sự tình, chúng ta nói xong sự tình, ngươi nếu là lại không ra tay giúp ta giải vây, vậy ta coi như toàn bộ chấn động rất xuống đi ra. Nguyên Thủy trong mắt có lanh ý lóe qua, sắc bén ánh mắt nhìn về phía Chuẩn Đề, nhưng Chuẩn Đề thánh nhân giờ phút này đã bị buộc đến góc tường, tự nhiên không có khả năng quan tâm Nguyên Thủy uy hiếp, cũng là không cam lòng yếu thế hướng đến Nguyên Thủy nhìn lại. Sau một khắc, Nguyên Thủy đi về phía trước một bước, đỉnh đầu Tam Bảo Ngọc Như Ý cũng là mang theo nặng nề vô cùng bảo quang, hướng đến trước người hư không rơi đi. Khoảng cách liền có tuyệt cường chấn áp chi lực hướng đến Phục Hy đám người đẩy đi. Phục Hy, các ngươi đem tại hỏa vân động chấn áp nhân tộc khí vận, có thể nào tùy ý rời đi? Chẳng lẽ muốn đưa người tộc khí vận tại không để ý? Phục Hy lập tức khẽ cười một tiếng. Đối với hắn cái này Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng không có e ngại chi ý, hỏa vân động sớm đã bị nguyên giới thôn vệ, bọn hắn những người này nghĩ ra được liền đi ra. Nguyên Thủy tuy là nói như vậy, nhưng là căn bản không có chế ước thủ đoạn. Nguyên Thủy Thánh Nhân lời ấy sai rồi. Ta nhân tộc thánh mẫu bị tính kế, thế hệ này nhân hoàng cũng là bị an toán, vu oan hãm hại. Đã là nhân tộc khí vận bất ổn, chính là chúng ta khô tọa hỏa vận động lại như thế nào? Chẳng lẽ không nên đi ra đòi một lời giải thích? Nguyên Thủy nghe vậy nhất thời nghẹn lời. Sau đó ở trong lòng âm thầm thống mạn, đây Chuẩn Đề đơn giản ném thánh nhân mặt, làm sao chút chuyện nhỏ này đều có thể lưu lại thiếu sót, bị nữ hoa phát hiện, khiến cho ta hiện tại cũng phải bị dựng lên đến. Nếu là Phục Hy đám người không nghe lệnh trở lại, ta mặt đều muốn bị ném sạch sẽ. Cũng may lúc này Thái Thanh cũng đứng dậy, hắn cũng biết, Phục Hy những người này có Ngô Thiên Hỏa Bình Tâm Nương Nương làm hậu thuẫn, căn bản còn không sợ bọn hắn. Sở dĩ trừ hỏa vận động tu hành, chỉ là duy trì một cái trên mặt mũi không có trở ngại. Phần này mặt ngoài cân bằng tuyệt đối không thể bị đánh phá, nếu không triệt để bạch mặt nói, Phục Hy đám người liền thật tùy ý ra vào hỏa vận động. Đến lúc đó bọn hắn thật cưỡng ép chấn áp. Ngô Thiên giờ phút này chỉ là bế quan, cũng không phải chết. Cho nên trước mắt việc cấp bách là trước đem Phục Hy đám người khuyên trở về, sau đó tại cực kỳ chấn an một chút nữ hoa sư muội, mặc kệ kiểu gì, đại kiếp trước đó trước đem việc này bình ổn lại. Thái Thanh nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sau đó lời nói thâm thía đối Phục Hy lời nói, Thiên Hoàng cũng là người thông minh. Bây giờ hồng hoang giữa thiên địa kiếp khí càng phát ra hừng hực, thực sự không phải lên phân tranh thời điểm. Phương Tây hai người đều là thiên đạo thánh nhân, chính là các ngươi xuất thủ lại có thể thế nào? Còn có thể lúc này đem bọn hắn đánh giết, trái lại đại chiến cùng một chỗ, nhân tộc khí vận thế tất sẽ bất ổn. Nói đến dừng lại một chút một cái, ánh mắt u cùng Phục Hy đối mặt. Xin mời Thiên Hoàng vì nhân tộc đại cục cân nhắc, mang theo đám người về trước Thiên Hoàng về trước hỏa vân động đi, đem nhân tộc khí vận chấn động bình lặng, ta cùng các ngươi cam đoan, nhất định sẽ làm cho Phương Tây hai người cho cái bàn giao. Dù sao nữ hoa cũng là sư muội ta a. Lời vừa nói ra, nữ hoa lập tức hừ nhẹ một tiếng. A, hiện tại biết ta là sư muội của ngươi, vậy ta bạo tẩu Phương Tây hai người thời điểm, ngươi ngược lại là ra tay giúp ta a? Vì sao hiện tại lại phải giúp Phương Tây hai người nói chuyện? Khuyên cách Phục Hy đám người đó là giúp Phương Tây. Nữ hoa trong lòng trực tiếp hạ định nghĩa. Bất quá thoáng tưởng tượng, nàng cũng biết Thái Thanh nói là lời nói thật, đừng nói là Phục Hy đám người, đó là đang tại bế quan Ngô Thiên ra mặt, chẳng lẽ liền có thể chém giết Chuẩn Đề? Một phen cuồng phong bạo vũ một dạng công kích phía dưới, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người đều có khác biệt trình độ tổn thương. Giờ phút này cũng lộ ra bừa bộn vô cùng. Nữ hoa cái kia cố lửa xem như ra, cũng cảm thấy bây giờ không phải là Phục Hy đám người xuất thủ thời khắc, ngược lại là lui về hỏa vận động, liền vẫn như cũ có thể bảo trì bây giờ uy hiếp chi lực. Lúc này liền quay đầu đối Phục Hy nhìn lại, huynh trưởng vẫn là trở về đi. Yên tâm, liền xem như ta một người, bọn hắn Phương Tây hai người lại có thể làm gì được ta? Ta có là khí lực cùng thủ đoạn đối phó bọn hắn. Chương 623, Thông Thiên cười xấu xa. Chương 623, Thông Thiên cười xấu xa. Phục Hy lộ ra trầm ngâm chi ý sau đó thoáng gật đầu. Lại đối xung quanh người thấp giọng nói vài câu, những người khác tựa hồ có một chút không đồng ý với ý kiến, nhưng cuối cùng vẫn cùng Phục Hy bảo trì nhất trí. Cho đến lúc này, Phục Hy mới rốt cục dương mắt nhìn về phía Chuẩn Đề. Ánh mắt lạnh nhạt vô cùng, trong mắt căn bản không có đối với hắn cái này thánh nhân nửa điểm có ý tôn trọng, nhàn nhạt lời nói, "Chuẩn Đề thánh nhân, hôm nay chúng ta xem ở Thái Thanh Thánh Nhân trên mặt mũi, cũng là xem ở nhân tộc khí vận đại cục trên mặt mũi, không cùng phương Tây so đo. Nhưng Thánh Nhân đừng tưởng rằng việc này như vậy hoàn tất. Giáng tính kế ta nhân tộc Thánh Mẫu Nương Nương, đối với hiện nay nhân hoàng xuất thủ, nhân đạo khí vận tất có phản vệ, ngày sau rơi vào phương Tây Phật giáo bên trên thời điểm, Thánh Nhân nhưng chớ có cảm thấy bị khuất. Lời vừa nói ra, nhân tộc khí vận Trường Hà trong nháy mắt mãnh liệt. Tựa như là tại hô ứng phục hy giờ phút này nói, lập tức để tiếp dẫn, chuẩn đề hai người sắc mặt càng phát ra khó coi, bọn hắn trong lòng cũng rõ ràng, phục hy lời nói này tuyệt đối không phải nói ngoa. Có thể sự tình đều đã làm xuống. Bây giờ còn có thể làm sao bây giờ? Lúc này phục hy lại đối đám người gật gật đầu, cùng những người khác cùng một chỗ, thân ảnh chậm rãi tiêu tán, nhân tộc khí vận Trường Hà hư ảnh cũng chậm chậm chìm vào hư không bên trong. Thái Thanh Thánh Nhân thở dài một hơi. Phục hy còn tính là cho mặt mũi, lấy đại cục làm trọng, không có ở giờ phút này xuất thủ, nếu là trực tiếp bị mặt, liền ngay cả hắn cũng không biết kết cục như thế nào. Ngược lại là Nguyên Thủy sắc mặt càng thêm chìm xuống. Vừa rồi Phục Hy nói bên trong, nói là cho Thái Thanh mặt mũi, hoàn toàn không có để cập mình, chẳng phải là nói không nể mặt chính mình. Đây kỳ thực cũng bình thường, ngươi đều cùng nhân tộc thánh phụ về mặt, nhân tộc vì sao còn muốn tôn trọng ngươi? Nhưng hắn còn không có nổi giận, nếu là giờ phút này nổi giận, chẳng phải là trực tiếp hướng toàn bộ Hồng Hoang làm rõ, hắn cái này Nguyên Thủy thánh nhân tại nhân tộc trước mặt một điểm mặt bài đều không có. Trong lòng phẫn nộ sau khi, Nguyên Thủy cũng là âm thầm mắng, chuẩn đề cái phế vật này, thậm chí ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Còn liên lụy ta như thế mất mặt mũi. Lúc này Thái Thanh lại bắt đầu khuyên Nữ Hoa, "Nữ Hoa sư muội, ngươi nhìn ngươi hiện tại cũng chút giận, phương Tây hai người cũng là mất đi mặt mũi, việc này không bằng." Hắn vốn là muốn nói không bằng tính. Thế nhưng là nhìn đến Nữ Hoa ánh mắt lạnh lùng hướng đến mình xem ra, nói đến bên miệng lại trực tiếp từ bỏ, dừng lại một chút một lúc sau, tiếp tục nói, "Không bằng trước đem lần này nhân quả ghi lại." Không nói trước Nữ Hoa phản ứng ra sao, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người đều trong nháy mắt trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi hướng đến Thái Thanh nhìn lại, lần này nhân quả ghi lại. Ý tứ còn thiếu Nữ Hoa một cái đại nhân quả. Chuẩn đề thánh nhân càng là trong lòng không cam lòng. Ta sư huynh thật vất vả khôi phục kim thân đều bị nện nát, ngay cả ta đều có rất lớn trình độ tổn thương, tương lai còn có nhân tộc khí vận phản vệ, dựa vào cái gì còn muốn thiếu Nữ Hoa nhân quả? Ta hai người huynh đệ cũng không dám hoàn thủ, bị đánh thảm như vậy, đều là bạch ai thôi. Đang nghĩ ngợi thời điểm, Nữ Hoa mắt lạnh hướng đến hắn xem ra, làm sao? Ngươi còn không phục? Nói đến liền muốn cầm lên càn khôn đỉnh, lần nữa hướng đến tiếp dẫn cùng chuẩn đề chỗ công kích, đảm nhiệm lấy ba phải nhiệm vụ Thái Thanh thấy thế, mau tới trước quyền can. Sau đó cũng là lạnh giọng đối chuẩn đề lời nói, chuẩn đề đạo hữu. Nếu là ngay cả đây điểm yêu cầu cũng không trả lời, vậy ta coi như mặc kệ chuyện này, ngươi đừng quên. Nữ Hoa sư muội cũng là chúng ta huyền môn, chúng ta ba người không có xuất thủ cũng đã là tốt. Nghe được Thái Thanh lại nhắc lên sư minh muội sự tình, Nữ Hoa nhịn không được liền muốn mắt trợn trắng, ngươi nói ngược lại là em hay. Ngươi ngược lại là ra tay giúp ta a. Lập tức cũng ở trong lòng trầm ngâm đứng lên, cũng tốt. Liền xem như tiếp tục đánh xuống, cũng bất quá là để bọn hắn tiếp tục mất mặt một phen, như Thái Thanh sư minh nói, cũng không thể thật đem bọn hắn đánh giết a. Cũng không có khả năng này. Đã như vậy, còn không bằng đem cái này nhân quả lưu lại. Đợi đến Ngô Thiên bế quan kết thúc, lại cùng hắn thỉnh giáo một chút, nhìn xem giá hỏa này có biện pháp nào có thể trừng trị phương Tây hai người. Ngô Thiên nhưng so sánh mình ý tưởng nhiều, nhất định có thể để cho mình ra lại một ngụm ác khí. Dù sao có cái này nhân quả tại, chỉ cần mình muốn tìm phiền phức, tùy thời đều có thể đến phương Tây, cũng không cần lo lắng tiếp dẫn, chuẩn đề hai người không nhận nợ. Nghĩ như vậy, Nữ Hoa liền dừng lại trong tay động tác công kích, tuy là không có mở miệng, nhưng đã chấp nhận Thái Thanh đề nghị. Thấy thế như thế, chuẩn đề thánh nhân không tình nguyện gật đầu. Nữ Hoa tự nhiên là bất mãn hết sức, "Ân, liền đây." Chuẩn đề thánh nhân sửng sốt một chút, lập tức trên mặt vẻ khổ sở càng nặng, nhưng cũng chỉ đành nhẹ giọng lời nói, lần này là ta chuẩn đề chi sai. Đa tạ Nữ Hoa đạo hữu khoan hồng độ lượng, việc này ta phương Tây thiếu đạo hữu một cái đại nhân quả. Lời ấy rơi xuống, lập tức có thiên đạo chi lực cảm ứng. Nữ Hoa lúc này mới hài lòng gật gật đầu, đây còn tạm được. Sau đó đem tạo hóa càn khôn đỉnh thu nhập trong thân thể, lại hướng đến Tam Thanh nhìn lại, đối Tam Thanh hừ nhẹ một tiếng, quay người hướng đến hư không bên trong bỏ chạy. Thân ảnh trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Tam Thanh cũng đều cảm thấy rất vô vị, tốt lành bị cuốn vào trận chiến này bên trong, không thể không ra mặt điều giải, nhưng ngay cả người tốt đều không được làm. Thái Thanh, Nguyên Thủy nhìn phương Tây liếc mắt sau đó, cái gì dư thừa nói đều không nói, quay người rời đi. Ngược lại là Thông Thiên không có đi nhanh như vậy, hắn nhìn đến chuẩn đề thánh nhân biểu lộ liền khó chịu, cũng là hừ nhẹ một tiếng, trong lòng âm thầm cô đứng lên, ngươi còn ủy khuất đi lên. Sau đó đối chuẩn đề thánh nhân nhàn nhạt lời nói, chuẩn đề đạo hữu, ngươi liền may mắn a. Nữ Hoa sư muội lần này chỉ là vì xuất khí, bằng không ngươi cho rằng mình có thể dễ dàng như vậy qua quan. Nếu là đổi lại Ngô Thiên, không đem 12 phẩm công đức kim liên bồi đến, tuyệt đối không để yên cho ngươi, đưa ngươi phương Tây thế giới đánh chìm cũng có thể, để tiếp dẫn thánh nhân lại đi thiên đạo bên trong ngủ mở giấc. Nhưng Nữ Hoa dù sao cùng Ngô Thiên không giống nhau, nàng còn chưa hẳn để ý những này. Vừa nghĩ đến đây, Thông Thiên trong lòng hơi động một chút, vui tươi hớn hở đối chuẩn đề thánh nhân lời nói, chuẩn đề đạo hữu, thừa dịp hiện tại Ngô Thiên đạo hữu chưa từng xuất hiện, ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn đem đến làm sao cùng Ngô Thiên đạo hữu bàn giao a. Nữ Hoa sư muội cùng hắn quan hệ không ít, ngươi khi dễ Nữ Hoa sư muội, ngươi đoán hắn sẽ tới hay không tìm ngươi tính sổ sách? Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người đều sắc mặt khẽ run, hiển nhiên trong lòng sinh ra lo lắng chi ý. Hiện tại thiếu Nữ Hoa đại nhân quả, ngay cả tương lai Ngô Thiên xuất thủ cơ hội đều lưu tốt, chắc không được Nữ Hoa đáp ứng thống khoái như vậy, nàng đó là nghĩ như vậy à? Nhưng chuẩn đề thánh nhân lại ngoài miệng kiên cường, bàn giao. ta dựa vào cái gì cho hắn Ngô Thiên bàn giao? Sau đó quay đầu hướng đến tiếp dẫn thánh nhân lời nói, sư minh, không cần hoảng. Chính là hắn Ngô Thiên đến đây cũng phải giảng đạo lý a. Chúng ta hôm nay đã nỗ lực như thế đại giới, còn chưa đủ à? Thông Thiên cũng không phản bác, nhưng lại cười càng thêm vui vẻ. Không hoảng hốt. Không hoảng hốt ngươi mặt vàng cái gì? Lập tức liền cười xấu xa lấy lời nói, ngày sau Ngô Thiên đạo hữu đến giúp nữ hoa sư muội đòi hỏi nhân quả thời điểm, hy vọng đạo hữu trượng lục kim thân, cùng ngươi miệng đồng dạng cứng rắn. Hắc hắc. Tiếng cười còn không có rơi xuống, Thông Thiên cũng là quay người trốn vào hư không. Chương 624, Đế Tân muốn tu đi. Chương 624, Đế Tân muốn tu đi. Đợi đến đám người rời đi sau đó, tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người hai mặt nhìn nhau, tâm tình hiển nhiên không có mặt ngoài nhìn bình tĩnh như vậy, lại hướng đến phương Tây thế giới nhìn lại, hai người trên mặt càng phát ra thương tiếc. Lần này phương Tây thế giới tuy là có hai người bảo vệ, nhưng là chỗ tạo thành chấn động cũng không ít, vẫn như cũng là cực lớn tổn thất, chớ nói chi là hai người đầy bụi đất bộ dáng. Làm sao mỗi lần thụ thương đều là chúng ta đây? Chuẩn Đề thánh nhân trong lòng than nhẹ. Nhìn thấy Chuẩn Đề trên mặt vẻ chán nản, tiếp dẫn thánh nhân cũng là chậm rãi mở miệng lời nói, sư đệ, không sao, ngươi cũng là vì chúng ta phương Tây. Nghe vậy Chuẩn Đề thánh nhân quay đầu hướng đến hắn nhìn lại, hai người bốn mắt tương đối phía dưới, Chuẩn Đề trong mắt tràn đầy cảm động chi ý, trong lòng cũng là cảm thán, vẫn là sư minh lý giải ta a. Hắn chẳng lẽ liền không muốn thánh nhân tôn nghiêm, liền không muốn thư thư phục phục tại phương Tây hưởng phúc sao? Còn không phải phương Tây thế giới thiên chất quá kém. Nếu là bảo thủ nói, lúc nào mới có thể hoàn thành rất nhiều đại nguyện, trả hết thiếu thiên đạo nợ. Phương Tây một ngày không hưng thịnh, hai người bọn họ một ngày liền không chiếm được tại. Đừng nhìn mỗi lần ăn thiệt thòi đều là Chuẩn Đề, nhưng chỉ cần hắn có thể bắt lấy một lần cơ hội, liền có thể thừa cơ để phương Tây thế giới quật khởi, tại nguyên bản đại thế bên trong cũng chính là như thế. Chính là bởi vì có phong thần đại kiếp, có rất nhiều triệt giáo đệ tử bị độ hóa đến phương Tây. Như thế mới có phương Tây khí vận đại thịnh, thậm chí tại hạ một cái lượng kiếp nhất cử che lại Tam Thanh đại giáo, tại Tây Du thời điểm độc chiếm vị trí đầu. Nghĩ tới đây, Chuẩn Đề thần sắc lần nữa kiên định đứng lên. Ánh mắt sáng ngời nhìn về phía tiếp dẫn, sư minh, còn phải làm phiền ngươi tọa trấn phương Tây, ta tạm đi đông phương lần nữa bắt đầu. Dẫn độ người hữu duyên đến ta phương Tây, cũng đi hỏi một chút Nguyên Thủy, hắn đến cùng cái gì cái ý tứ? Không phải đã nói hợp tác sao? Vừa rồi đó là cái gì ý tứ? Dứt lời sau đó, cho nên ngay cả phương Tây thế giới đều không trở về, cùng tiếp dẫn cáo biệt sau đó, hướng thẳng đến đông phương bỏ chạy, thân ảnh biến mất ở trong hư không. Nữ hoa tại rời đi sau đó, cũng không có trực tiếp trở về hoa hoàng cung, mà là thân ảnh chợt lóe trốn vào nguyên giới bên trong, hướng đến Hỏa Vân động chỗ mà đi. Hôm nay Phục Hy mang nhân tộc chỗ dựa, để nữ hoa trong lòng cực kỳ cảm động. Lần này sự tình tạm thời chấm dứt, nữ hoa cũng làm tốt chuẩn bị, đợi đến Ngô Thiên sau khi xuất quan lại đến tìm tiếp dẫn, Chuẩn Đề đòi hỏi nhân quả. Nhưng cũng không ảnh hưởng nàng hỏi trước một chút Phục Hy ý kiến. Dù sao, Phục Hy cũng là trí tuệ, lớn ở tính kế sự tình, chỉ là trước đó có Ngô Thiên cùng Đế Tuấn hai người châu ngọc phía trước, ngược lại là lộ ra Phục Hy có chút bình thường. Đợi cùng Phục Hy gặp mặt sau đó, nữ hoa đem kết quả cuối cùng nói, Phục Hy ngạc nhiên, ngươi không phải nói mình có là khí lực cùng thủ đoạn đối phó phương Tây hai người sao? Hóa ra ngươi thủ đoạn đó là tìm Ngô Thiên a. Phục Hy một trận cười khổ không được, nhưng cẩn thận trầm ngâm một phen sau đó, Phục Hy nhưng lại không thể không thừa nhận, đây đích xác là tốt nhất lựa chọn, liền cùng hắn khuyên những người khác tộc tiên hiền tạm thời đừng xuất thủ đồng dạng, bây giờ căn bản không phải quyết chiến thời điểm. Rất tốt. Dù sao phần này nhân quả đã ghi lại, phương Tây hai người cũng chơi xấu không được, đợi đến lao sư sau khi tỉnh lại, lại nhìn hắn làm sao nói đi. Vạn nhất hắn có cái gì bố trí chúng ta không biết, tùy tiện đem xáo trộn cũng không tốt. Nói lên đến cũng rất có ý tứ. Phục Hy chính là cùng Ngô Thiên một cái thời đại tồn tại, chuyển thế trở thành nhân tộc sau đó, có thể hô Ngô Thiên một tiếng lao tổ bái Ngô Thiên vi sư, lại đem lão sư xưng hô lan tràn đến hiện tại. Nhưng từ nữ hoa nơi này luận nói, lại quả thực có chút khó chịu. Cũng may Hồng Hoang cũng không quan tâm những này, luân hồi chuyển thế đó là chuyện thường ngày, thật muốn luận bối phận đến thực sự phức tạp, còn không bằng các luật cát. Nữ hoa nghe vậy cười gật đầu, ta chính là nghĩ như vậy. Phục Hy nhìn đến vui tươi hớn hở muội muội, trong lòng cũng càng phát ra vui mừng, hiện tại nữ hoa người ở bên ngoài xem ra, có lẽ là có chút hung lệ, có chút không nói đạo lý, nhưng hắn lại vui mừng đến cực điểm. Có câu nói thế nào nói, nội điên người trước hưởng thụ thế giới, chỉ cần nữ hoa mình thoải mái, quản bọn họ những người kia nghĩ như thế nào, làm sao khó chịu. Vừa nghĩ đến đây, Phục Hy cũng không nhịn được ở trong lòng cảm thán, vẫn là lao sư có biện pháp a. Lại nói Đế Tân nơi này, bị Khương Vương hậu nhu tình trấn an, đột nhiên xuyên việt mà đến, cùng tại nữ hoa miếu bên trong bị ám toán dẫn đến kinh hoàng chi ý dần dần tan đi, trong lòng cũng rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Đột nhiên chạy không, Đế Tân ý niệm đều thanh minh đứng lên. Hai phần ký ức cũng triệt để dung hợp, Đế Tân cũng càng phát ra cảm thấy thế giới phong thần này quá dị, tại hắn trong trí nhớ, nhân tộc chỗ dựa ngoại trừ Tam Hoàng Ngũ Đế đám người bên ngoài, lại còn có một nhân tộc thánh phụ. Thế nhưng là, một cái là thánh phụ, một cái là thánh mẫu, vì sao nhân tộc này thánh phụ không có ở nữ hoa miếu bên trong lập tượng? Hai người này không phải một đôi sao? Đế Tân vội vàng đẩy một cái lười biếng Khương Vương Hậu, đem trong lòng mình nghi hoặc hỏi ra. Nguyên bản còn mơ mơ màng màng Khương Vương Hậu, đang nghe vấn đề này sau đó, giống như là trong nháy mắt bừng tỉnh đồng dạng, sửng sốt một chút sau đó, cười nhẹ lời nói, đại vương, ai nói bọn hắn là một đôi? Đế Tân càng phát ra không hiểu. A, lập tức liền nghe Khương Vương Hậu cười nói, hai người tuy là cùng một chỗ tạo ra con người, nhưng hai người cũng không phải đạo lữ quan hệ, nghe nói tạo ra con người thời điểm hai người còn lẫn nhau đối địch đâu, về sau lại bởi vì yêu tộc kém chút ra tay đánh nhau. Về phần nói là vì sao thánh phụ không có tự thần, Khương Vương Hậu lười biếng nhúc nhích một cái thân thể, lập tức có bạch quang trượt xuống, để Đế Tân hai mắt tỏa sáng, lập tức Khương Vương Hậu mới cười lời nói, hắn không cần thôi. Dựa theo hắn ý tứ, hắn cùng nữ hoa tạo ra con người, lại che chở nhân tộc, cũng không phải vì nhân tộc hương hỏa mà đến. Đế Tân nghe vậy thở dài một hơi. Còn tốt còn tốt. Hai người muốn thật sự là một đôi nói, vậy hắn xông thai họa càng lớn hơn, không chỉ có đắc tội nữ hoa nương nương, còn đắc tội vị này giấu ở thần thoại phía sau nhân tộc thánh phụ. Vậy thì càng thêm khóc không ra nước mắt. Đồng thời Đế Tân trong lòng cũng thầm nghĩ, xem ra ta kiếp trước biết phong thần sự tình, chưa hẳn đó là sự tình và cảnh, thật nhiều chân tướng đều giấu ở thần thoại phía sau, cũng tỉ như vị này không lấy hương hỏa, không lập tượng thần nhân tộc thánh phụ, còn có vu tộc. Chắc không được hậu thế còn có người nói, căn bản không có vu tộc. Vu đó là trong nhân tộc có lực lượng cường đại người, bởi vì khó có thể lý giải được loại lực lượng này, cho nên được xưng vu, từ bọn hắn khống chế tế tự thiên địa chức trách. Lập tức lại trong lòng sinh ra chờ mong, dựa theo nói như vậy nói, vị này nhân tộc thánh phụ chính là nhân tộc núi dựa lớn, so tam hoàng ngũ đế còn mạnh hơn tồn tại. Mà phong thần chính là các thánh nhân cướp đoạt nhân tộc giáo hoa vô cùng. Vậy hắn sẽ ra tay sao? Được rồi, trước không muốn những thứ này. Việc cấp bách vẫn là trước hết nghĩ muốn mình tiếp xuống nên lấy như thế nào thái độ đối mặt trụ vương cả đời đi, là vui vẻ tiếp nhận, vẫn là phấn khởi phản kích. Trái lo phải nghĩ sau đó. Đế Tân làm ra cái thứ nhất quyết định, trước tiên đem nghe thái sư triệu hồi. Hậu thế đều nói nhân hoàng vô pháp tu hành, ta cũng phải hỏi một chút nghe thái sư, là có hay không như thế, hắn nhưng là triệt giáo kim linh thánh mẫu đệ tử, nói không chừng có thể có biện pháp đâu. Chương 625, nghe thái sư trở về chương 625, nghe thái sư trở về trước tiên nói giờ phút này đại thương thế cục. Tại Đế Tân thống trị phía dưới, bây giờ có 800 tiểu chư hầu, phân biệt là tứ đại chư hầu chỉ huy, theo thứ tự là Đông Bá hầu Khương Hằng Sở, Tây Bá hầu Cơ Dương, Nam Bá đợi Ngạc Sùng Vũ, Bắc Bá đợi Sùng Hầu Hổ. Tứ đại chư hầu các lĩnh 200 chư hầu. Đế Tân tự thân dũng mãnh hơn người, có nắm lương đổi trụ chi lực, lĩnh binh đánh trận bên trên cũng coi là hợp cách, lại thêm nghe thái sư, võ thành vương hoàng phi hổ một trong một ngoài, còn có lao thừa tướng Thương Dung phụ tá. Toàn bộ đại thương phát triển không ngừng. Đó là tại loại tình thế này phía dưới, lại là có Bắc Hải Viên Phúc Thông chờ 72 đường chư hầu phản loạn, mặc dù việc này đối với đại thương đến nói chính là giới tiện chi tận, nhưng nghe thái sư vẫn là tự mình tiến về bình định. Muốn đó là lấy thế xét đánh lôi đỉnh trấn áp, mới hiện lộ ra đại thương uy nghiêm. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, lấy nghe thái sư thực lực, lại là bị dây dưa tại Bắc Hải, thật lâu không thể trở về triều ca. Không cần nghĩ, ở trong đó nhất định có bí ẩn. Đem nghe thái sư kiềm chế tại Bắc Hải, mới có Đế Tân ngu ngốc, làm sằng làm bậy cơ hội a. Liền xem như tại nguyên bản đại thế bên trong, nghe thái sư khải hoàn hồi chiều sau đó, ở trên hướng thời điểm hung hăng trách cứ Đế Tân một trận, lại đưa ra cải tiến đại thương 10 đầu quốc sách. Đế Tân toàn bộ đều ngoan ngoãn đáp ứng. Đối với nghe thái sư không có nửa chữ không. Vì sao? Nghe thái sư thế nhưng là tam triều nguyên lão, trong tay kim tiên bên trên đánh bất tỉnh quân, bên dưới đánh gian vọng, với lại hắn là thật dám đánh à, Đế Tân dám không đáp ứng. Nhưng mặc kệ như thế nào, nghe thái sư trung thành tuyệt đối không có vấn đề, nếu nói toàn bộ đại thương Đế Tân nhất hẳn là tín nhiệm người là ai, nghe thái sư tuyệt đối có thể xếp hạng vị thứ nhất. Nghĩ tới chỗ này sau đó, Đế Tân ở trong lòng nói thầm đứng lên, cho nên a, ngoại trừ hỏi một chút tu hành sự tình, còn phải nghĩ biện pháp để nghe thái sư sớm một chút hồi triều ca tọa trấn, liền xem như quả nhân ngự giá thân trình, cũng so để nghe thái sư tại bên ngoài mạnh mẽ a. Nhưng Bắc Hải xa xôi như thế, muốn làm sao liên hệ nghe thái sư? Đế Tân từ trong trí nhớ cẩn thận tìm một cái, thật đúng là để hắn tìm được biện pháp, phong thần dù sao không phải bình thường thế giới, chính là có tiên thần tồn tại. Viễn trình liên lạc căn bản không phải vấn đề. Tại nghe thái sư đi Bắc Hải bình định trước đó, giao cho Đế Tân ba đạo phù lục, lời nói nếu là có việc gấp triệu hoán, chỉ cần đem giấy lên, lại xa hắn đều có thể có cảm ứng. Sau đó liền dùng nhanh nhất tốc độ chạy về. Lúc này Đế Tân cũng không trì hoãn, vội vàng từ trên giường bỏ lên, vội vàng vàng bộ dáng khiến cho Khương Vương hậu một trận kinh ngạc, liền vội vàng hỏi: "Đại vương, ngươi thế nào?" Đế Tân cũng không đáp lại, tập trung tinh thần đi tìm ký ức bên trong phù lục. Cũng may Đế Tân liền đem nó giấu ở tẩm cung bên trong, cho nên rất nhanh liền tìm tới, sau đó rút ra trong đó một đạo, hướng đến trên mặt bàn lửa đèn đưa đi. Bá! Huyền quang sáng lên, phù lục nhanh chóng bốc cháy lên đến. Để Đế Tân kinh ngạc là, không phải giấy không phải bố phù lục tiêu đốt sau đó, cho nên ngay cả nửa điểm cặn bát đều không có, hoàn toàn hóa thành một vệt nhàn nhạt khói xanh. Quanh có khúc hiệu dâng lên, hướng đến hư không bên trong chui vào. Thấy thế như thế, Khương Vương hậu trong mắt lóe lên ánh sáng, lập tức lần nữa hóa thành mờ mịt không hiểu bộ dáng. Một màn này Đế Tân tự nhiên nửa điểm cũng không có chú ý đến, chỉ là tại làm xong những này sau đó, trong lòng lập tức dễ dàng đứng lên, ý cười đầy mặt. Sau đó trở về Khương Vương hậu bên người, Đế Tân cười nhẹ lời nói, nghe thái sư rời đi trước đó, nói là giấy lên bữa này sau đó, liền có thể liên hệ với hắn, ta nhìn xem đây rốt cuộc là không phải thật sự. Đừng quản những thứ này. Ngày xuân khổ ngắn, quả nhân bồi tiếp vương hậu cùng một chỗ lại vui á vui a. Dứt lời liền lần nữa che kín đi lên. Trong tẩm cung kinh hô vang lên. Bắc Hải, Thương quân doanh địa bên trong, ở giữa nhất xoáy trướng bên trong, nghe thái sư đang tại nhắm mắt trầm tư, không ngừng phục quận lại trước đây không lâu một trận chiến, trong lòng cũng là có rất nhiều nghi hoặc sinh ra. Viên Phúc Thông bất quá một tiểu chư hầu, từ chỗ nào tìm những này kỳ nhân dị sĩ? Giữa lúc nghe thái sư nói thầm thời điểm, đột nhiên trong lòng hơi động, mở mắt ra ngẩng đầu hướng đến doanh trướng đỉnh chóp nhìn lại, lập tức sắc mặt càng phát ra biến hóa đứng lên. Chỉ thấy một sợi khói xanh từ hư không bên trong chui ra, hướng đến nghe thái sư đỉnh đầu rơi xuống, lập tức để nghe thái sư trong lòng kinh hãi, đây là ta lưu cho đại vương phụ lục. Không phải là nguy ngập vô cùng sự tình, đại vương sẽ không nhóm lửa. Chẳng lẽ Triều Ca xảy ra đại sự gì? Nghe thái sư thông suốt đứng dậy, cảm xúc dưới sự kích động, cái trán đột nhiên liệt khai một đầu tế văn, một con mắt đột nhiên sinh ra, quay tròn đi dạo chút, sau đó lại chậm rãi nhắm lại. Nghe thái sư bình tĩnh nỗi lòng, sau đó liền đối với đại trướng bên ngoài liền hô to, Cát Lập, Dư Khánh. Rất nhanh hai bóng người đến đây. Đây Cát Lập, Dư Khánh chính là nghe thái sư tọa hạ đại tướng, cũng là nghe thái sư đồ đệ, bị hắn mang theo cùng một chỗ đến đây Bắc Hải Bình Định. Nghe thái sư cũng không có đem tình hình thực tế cáo chi, chỉ là nói mình muốn lặng lẽ ra ngoài 2-3 ngày, để bọn hắn hai đường rêu rao, treo trên cao miệng chiến bại, ổn định đại quân. Lập tức liền dẫn ra Mặc Kỳ Lân. Nghe thái sư cuối cùng đối hai tên đệ tử gật gật đầu, quay người dạng chân đi lên, vỗ nhẹ, Mặc Kỳ Lân liền thần cung nhảy lên, trong nháy mắt lên tới trong trời cao. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Đế Tân bên này, tại hắn nhóm lửa phù lục sau đó, ngược lại là không có thời khắc mong mọi nghe thái sư lập tức trở về, phong thần thế giới rộng lớn vô cùng, chính là đại thương lãnh địa cũng viễn siêu mình tiếp trước suy nghĩ. Như vậy xa xôi khoảng cách, nghe thái sư cũng nên chút thời gian a, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Chỉ qua một ngày thời gian, nghe thái sư trực tiếp thừa dịp bóng đêm mới vừa hàng lâm, liền trực tiếp trở về, lặng yên đáp xuống vương cung bên trong, rơi vào Đế Tân tầm cung bên ngoài. Lập tức liền nghe bên trong Đế Tân uống rượu vui cười âm thanh, nghe thái sư lập tức nhíu mày, hắn lo lắng như vậy chạy về đến, còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì. Kết quả đại vương đang uống rượu ngược lại. Lúc này liền ngưng âm thành tuyến, lao thần văn trọng bái kiến đại vương. Đang lôi kéo Khương Vương hậu uống rượu Đế Tân, lập tức mặt đầy ý mừng rỡ, liền vội vàng đứng lên liền muốn hướng đến bên ngoài chạy tới, đều không lo được sửa sang một chút mình lộn xộn quần áo. Thái sư, ngươi có thể tính trở về. Đế Tân lao ra sau đó, liền nhìn đến thân hình cao lớn, một thân dâng trào chính khí nghe thái sư, không cần suy nghĩ trực tiếp bước nhanh đi đến nghe thái sư trước mặt, kéo lại nghe thái sư tay. Theo Đế Tân tới gần, Mặc Kỳ Lân tựa hồ bị kinh sợ, một bộ run lẩy bẩy, nhận cực lớn uy áp bộ dáng, nếu không phải là có nghe thái sư tại, hận không thể lập tức xoay người bỏ chạy. Mà nghe thái sư cũng một mặt một bước. Đối với Đế Tân nhiệt tình như vậy bộ dáng, mười phần không thích ứng, nếu không phải Đế Tân bắt thực sự thật chặt, hắn đều muốn đem mình tay rút trở về. Thoáng hoàn hồn sau đó, nghe thái sư ho nhẹ một tiếng, khủng. Lao thần nhận đại vương truyền tin sau đó, phút chốc không dám trì hoãn, đi cả ngày lẫn đêm đi Triều Ca chạy về, không biết đại vương gấp triệu lao thần trở về, thế nhưng là có chuyện gì gấp, chuyện quan trọng. Nghe thái sư vừa nói, một bên có chút co rúm cái mũi, giống đối với Đế Tân trên thân mùi rượu cực kỳ bất mãn. Ta còn tưởng rằng có cái gì cấp tốc sự tình, đem tiền tuyến chiến sự đều bỏ xuống, ngựa không dừng bò hướng đến Triều Ca chạy về, kết quả trở về liền thấy ngươi đang uống rượu uống vui. Đại vương, ngươi muốn thử xem ta kim tiền cứng rắn không? Đợt, xin phép nghỉ một ngày, hôm nay trong nhà có việc chỉ có thể một canh. Chương 626, có người ám toán ta. Chương 626, có người ám toán ta. Đế Tân lại lơ đễm, vẫn như cũng là ý cười đầy mặt. Đừng nhìn lao đầu tử nghiêm túc như vậy, nhưng hắn dù sao cũng là đại vương, thật đúng là có thể bởi vì chút chuyện này, liền đem mình ấn xuống đánh một trận. Ngạch, hiện tại cũng không phải khi còn bé. Nghe thái sư sẽ cho mình cái này đại vương một điểm mặt mũi a. Về phần nói thả ra nghe thái sư tay, Đế Tân thì càng sẽ không. Đừng nói mình tại phong thần đại kiếp thời điểm cần nghe thái sư, liền xem như phong thần sau đó mình cũng phải dựa vào a. Tại nguyên bản đại thế bên trong, mình làm cái không có danh tiếng gì ngày vui tình, nghe thái sư thế nhưng là đường đường chính chính cựu thiên ứng lôi phổ hóa thiên tôn, chính là tại thiên đỉnh đều chiếm cứ một cái rất trọng yếu vị trí, còn có hắn kim linh thánh mẫu đệ tử thân phận. Nghĩ tới đây, Đế Tân lúc này liền cười hì hì lời nói, thái sư đừng nóng đội. Ngươi trở về vội vàng, ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút, quả nhân sẽ chậm chậm nói cho ngươi. Vừa nói, một bên kéo nghe thái sư càng phát ra kinh ngạc. Đại vương đây là thế nào? Mặc dù trước đó hai người cũng coi là quân thần tương đắc, nhưng Đế Tân khi nào có đối với hắn như vậy thân cận bộ dáng? Sướng sở giữa liền bị lôi kéo đi. Kịp phản ứng, lại vội vàng quay đầu về Mặc Kỳ Lân khoát khoát tay, Mặc Kỳ Lân cũng như chút được gánh nặng đồng dạng, vội vàng bay lên không, giống như là đã sớm muốn chạy đường bộ dáng. Đế Tân đối với Mặc Kỳ Lân cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhưng bây giờ không phải tham quan kỳ chân dị thú thời điểm, ánh mắt chỉ là thoáng khẽ động, liền đem tâm tư toàn bộ đều đặt ở nghe thái sư trên thân. Đợi đến vào điện sau đó, Khương Vương Hậu đã đi lên phía trước nên đón, gặp qua nghe thái sư. Khương Vương Hậu đối với nghe thái sư thái độ cũng rất tôn kính, nhưng nàng chưa kịp mới vừa nói xong, liền gặp được một mặt hưng phấn Đế Tân đối với mình khoát khoát tay, thậm chí ánh mắt đều không đặt ở trên mặt mình. Vương Hậu đi trước đi, ta cùng thái sư có việc thương lượng. Khương Vương Hậu nhỏ không thể thấy bĩu môi, còn tưởng rằng Đế Tân một thế này có thể có chút cải biến, không nghĩ tới vẫn là cái kia đại móng heo, dùng đến mình thời điểm sốt ruột vô cùng, không cần mình thời điểm lập tức trở mặt. Đây Khương Vương Hậu chính là Tây Vương Mẫu một đạo phân thân biến thành, tại Bình Tâm Nương Nương trợ giúp phía dưới, trở thành Khương Vương Hậu, cùng Ngô Thiên phân thân chuyển thế cùng một chỗ. Cùng Đế Tân khác biệt là, nàng căn bản không có phong ấn ký ức. Đế Tân như thế thái độ, Khương Vương Hậu ngược lại là có chút không cảm thấy kinh ngạc, lúc này có chút không lời, liền muốn tối lui, nhưng ngay lúc này, nghe thái sư lại nhìn về phía Khương Vương Hậu, "Vương Hậu, Lao Thần có một câu, không biết có nên nói hay không?" Đồng dạng loại lời này nói ra thời điểm, không làm giảng cũng muốn giảng. Quả nhiên, nghe thái sư chỉ là dừng lại một chút, lập tức liền ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Khương Vương Hậu, biểu lộ cũng là túc trọng vô cùng, cao giọng lời nói, "Vương Hậu chính là đại vương kết tóc thế tử, mẫu nghi thiên hạ, nếu là đại vương có hoang phế cử chỉ, Vương Hậu khi cần củ quên đủ, mà không phải nước chảy bèo trôi, tùy ý đại vương rơi xuống." Nghe vậy Khương Vương Hậu lại là không có phản bác, ngược lại là chắp tay hành lễ, thái sư giáo huấn là. Nhìn nàng vẻ mặt này, giống như cũng như vậy cho rằng, cảm thấy là mình sai đồng dạng. Thấy thế như thế, Đế Tân mặt đầy kinh ngạc. Đây chính là đại vương đãi ngộ sao? Rõ ràng là ta kéo mạnh lấy vương hậu cùng ta cùng một chỗ vui đùa ở Mỹ, kết quả nghe thái sư ngược lại muốn trách cứ nàng. Giống như đây hết thảy đều là vương hậu không có khuyên giải duyên cớ. Đại vương vĩnh viễn đều không sai, nếu thật là làm cái gì chuyện sai, cái kia chính là đại vương bên người có gian vọng, đều là phía dưới người sai lầm. Kiến thức thái sư xoay chuyển ánh mắt, lại muốn hướng đến mình nã pháo. Đế Tân vội vàng mở miệng, thái sư đừng nóng đội. Vương hậu đã biết sai, về sau ta cũng biết hảo hảo dạy bảo nàng. Thái sư, chúng ta vẫn là ngồi xuống trước nói đi. Lời vừa nói ra, nghe thái sư cùng Khương Vương hậu hai người đều trừng to mắt, đối với Đế Tân ra mặt dày cảm thấy vô ngữ, trong lúc nhất thời lại là không biết nói cái gì. Khương Vương hậu bất đắc dĩ thối lui. Đế Tân không hề hay biết lôi kéo nghe thái sư ngồi xuống, nhìn đến đầy tịch rượu ngon món ngon, nghe thái sư lại muốn nói cái gì, lại bị Đế Tân liên tiếp đổ mấy chén rượu, liên tiếp thân cận lại lấy lòng nói không cần tiền đồng dạng nói đến. Liền xem như nghe thái sư bậc này tính tình, trách cứ nói cũng không tốt nói ra khỏi miệng. Nhìn đến nghe thái sư muốn nói lại thôi bộ dáng, Đế Tân trong lòng cười hắc hắc đứng lên, đối với bậc này ngay thẳng trung thần, tốt nhất biện pháp đó là tận hết sức lực đem bọn hắn nâng lên đến. Chỉ cần cảm xúc giá trị cho đúng chỗ, liên để cho bọn hắn là Đế Tân sông pha khói lửa, lên núi đao xuống biển lửa, nghe thái sư bọn hắn đều sẽ không một chút nhíu mày. Cái gọi là quân lấy quốc sĩ đai chi, ta tất lấy quốc sĩ báo chi đã là như thế. Một lát sau đó, nghe thái sư bất đắc dĩ đặt chén rượu xuống, đại vương, lần này ngươi luôn có thể nói a. Như thế vội vàng tìm ta, đến cùng chuyện gì? Đế Tân cũng không có lập tức mở miệng, mà là quay đầu hướng đến bốn phương tám hướng nhìn lại, tựa hồ cảm thấy nơi đây có chút không an toàn đồng dạng. Nghe thái sư khẽ nhíu mày, đại vương yên tâm, đây là đại vương tập cung, xung quanh cũng không người dám nghe lén. Đế Tân lại nhẹ giọng lời nói, người bình thường tự nhiên không có việc gì, cần phải là có tiên thần nghe lén đâu. Nói xong hướng đến phía trên chỉ một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, lập tức để nghe thái sư sửng sốt một chút, lập tức càng thêm cao giọng cười to đứng lên. Ha ha, đại vương quá lo lắng, ngươi chính là đại thương nhân hoàng, có nhân hoàng khí vận hộ thể, chính là tiên thần cũng không dám thăm dò, đừng nói là muốn thăm dò, chính là ngay cả đo lường tính toán nhân quả đều không được. Nghe thái sư trong lòng cũng ngạc nhiên, tốt lành, đại vương làm sao nhắc lên tiên thần, còn một bộ cẩn thận như vậy bộ dáng. Lúc này Đế Tân lại thở thật dài một tiếng. Ai? Nghe thái sư tại phía xa Bắc Hải, có chỗ không biết ta. Ta ngày hôm trước đi nữ hoa miếu dân hương, chính là tại miếu bên trong bị ám hại. Đế Tân nhanh chóng đem nữ hoa miếu bên trong sự tình nói xong lời cuối cùng thời điểm, Đế Tân mặt đầy ủy khuất chi ý, thái sư biết ta là người. Quả nhân chính là ham chơi một chút, có thể làm sao không biết nữ hoa nương nương tôn quý, như thế nào lại tại nữ hoa miếu bên trong sách thơ đùa giỡn. Quả nhân liền như vậy vô não sao? Bây giờ nghĩ lại, lúc đương thời một trận làn gió thơm đập vào mặt, ta liền hoa mắt chóng mặt cực kỳ, bất chi bất giác liền làm xuống bậc này hoang đường sự tình. Nghe thái sư mặt đầy kinh ngạc, càng nghe càng là phẫn nộ. Đợi đến Đế Tân nói như thế sau đó, trực tiếp hung hăng vỗ bàn một cái, râu tóc căng phồng, mi tâm con mắt thứ ba đều đột nhiên xuất hiện, bộc phát ra chói mắt thần quang. Nghe thái sư thông suốt đứng lên, lẽ nào lại như vậy? Người nào lớn mật như thế, dám ám toán ta đại thương nhân hoàng? Ta văn trọng cùng hắn, đang muốn nói không để yên cho hắn thời điểm, nghe thái sư bỗng nhiên kịp phản ứng, nhớ tới đến một việc, lập tức tại chỗ sửng sốt. Ngay tại vừa rồi không lâu, phương Tây chỗ bạo phát thánh nhân đại chiến, nữ hoa nương nương cường thế vô cùng, mang theo đại đỉnh liền hướng đến phương Tây phóng đi, cuối cùng tại Tam Thanh thánh nhân điều giải một chút tạm thời chấm dứt. Lần này đại chiến mặc dù có thánh nhân bảo vệ, không có tác động đến Đông Vương, nhưng như thế động tính vẫn là chuyển khắp toàn bộ Hồng Hoang, đại đa số tu hành giả đều thấy rõ. Chẳng lẽ nữ hoa nương nương xuất thủ chính là vì thế? Chương 627, vạn kiếp cuốn thân phệ vận pháp. Chương 627, vạn kiếp cuốn thân phệ vận pháp. À, đây, vậy theo nói như vậy nói, trước đó ám toán đại vương đó là phương Tây hai vị thánh nhân. Nghe thái sư mặc dù chủ yếu hoạt động tại đại thương, nhưng cũng coi là người trong tu hành, đối với mấy vị tiên đạo thánh nhân vẫn là biết được, tự nhiên sẽ hiểu phương Tây hai người lợi hại. Hắn vốn là Kim Linh Thánh Mẫu đệ tử, bởi vì nhớ nhung nhân tộc phát triển, chủ động dấn thân vào đại thương triều đường, nhưng là không nghĩ tới tại đại thương khí vận gia trì phía dưới, hắn vậy mà so cái khác rời xa hồng trần nhân quả tu hành giả tấn thăng càng nhanh, giờ phút này đã là thái ớt kim tiên cảnh giới, khoảng cách đại la kim tiên cũng cách xa một bước. Tại toàn bộ tiệt giáo bên trong, nghe thái sư đã là một lá cờ, đại biểu cho triệt giáo tại nhân tộc khí vận, giáo hóa cờ sĩ. Chính vì vậy, nghe thái sư trong lòng cũng rõ ràng, hắn chút tu vi ấy đặt ở phương Tây hai vị thiên đạo thánh nhân trước mặt, đơn giản đó là đom đóm cùng nhật nguyệt tranh huy. Còn tốt không có nói ra, hắn nào có bản sự không dung tha thánh nhân. Thoáng bừng tỉnh, nghe thái sư nhìn thấy Đế Tân mặt đầy bị khuất, không cam lòng biểu lộ, lúc này có chút trột dạ chấn an nói, đại vương chớ có kinh hoàng. Việc này chỉ là cái ngoài ý muốn mà thôi, đúng lúc gặp tại nữ hoa nương nương miếu bên trong, đại vương nhân hoàng chi khí bị áp chế một chút, lúc này mới có thánh nhân xuất thủ ám toán cơ hội. Dù là như thế, nhân đạo khí vận phản vệ phía dưới, chính là thánh nhân cũng không tốt qua. Tương lai phương Tây tất có báo ứng, nhưng Đế Tân làm sao biết an tâm? Liền tính phương Tây về sau bị người tộc khí vận phản vệ, vậy thì thế nào? Ta đã sớm lên phong thần bảng, chết đều chết thấu thấu. Đến chậm chính nghĩa xem như chính nghĩa, chí ít đối với Đế Tân không tính. Lúc này nghe thái sư lại đem trước chấn động toàn bộ hồng hoang động tinh nói, mang theo ý chấn an cười nói, đối lại, việc này bị nữ hoa thánh mẫu nương nương nhìn đấu, đã đi tìm phương Tây tính sổ. Đế Tân mắt sáng lên. Nữ hoa nương nương đối với phương Tây xuất thủ, tại hắn trong trí nhớ, có thể hoàn toàn không có đây một gốc dạng. Chẳng lẽ lại phát sinh mình không biết biến hóa? Thoáng trầm ngâm sau đó, Đế Tân cẩn thận từng ly từng tí lời nói, "Thái sư, nữ hoa nương nương đã đối với kẻ cầm đầu xuất thủ. Ngươi nói nàng có thể hay không tha thứ quả nhân? Dù sao quả nhân cũng là người bị hại a." Nghe thái sư lập tức nghẹn lời. "Đây, hắn cũng không dám đánh cược. Ai biết nữ hoa nương nương sẽ nghĩ như thế nào?" Đế Tân tuy là người bị hại, nhưng đây viết tại nữ hoa miếu phía trên diệm thi hiểu rõ xác thực thật là xuất từ hắn tay, tiểu tiểu cho đại vương một cái trừng trị, cũng không phải không có khả năng. Thấy thế như thế, Đế Tân cũng an tĩnh lại, quân thần hai người trong đại điện nhìn nhau không nói gì, bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút xấu hổ. Sau một lát, Đế Tân lại đột nhiên mở miệng, "Thái sư, quả nhân muốn tu hành." Dựa theo thái sư nói, quả nhân có nhân hoàng khí vận hộ thể, chu tà bất xâm, tiên thần không dám ra tay, nhưng luôn có bị bọn hắn tìm được thiếu sót thời điểm. Lại hoặc là bọn hắn liều mạng bị tức vận phản vệ, đều phải đối với quả nhân xuất thủ đâu. Cho nên à, quả nhân càng phát ra cảm thấy thực lực vẫn là muốn khống chế tại trong tay mình, mới có sức tự vệ. "Xin mời thái sư giúp ta." Đế Tân mặt đầy thành khẩn chi ý dứt lời sau đó, càng là đối với lấy nghe thái sư thật sâu xoay người chắp tay, thẳng đem nghe thái sư dọa nhảy một cái, vội vàng đi một bên nghiêng đi đi, không dám nhận Đế Tân đây thi lễ. "Đại vương tuyệt đối không thể như thế, thật sự là chết sát lão thần a." Nghe thái sư có chút trợn khóc trợn cười, lại xảy ra sợ Đế Tân lần nữa đối với mình hành lễ, vội vàng từ một bên đem Đế Tân đỡ dậy, sau đó đối tận tình khuyên bảo đối Đế Tân lời nói, "Đại vương, ngươi nghe ta nói à. Nhân hoàng vị hưởng nhân tộc khí vận cực kỳ, có vô biên khí vận hộ thể, nhưng có lợi cũng có hại, như thế nhân quả ra thân sau đó, nhân hoàng căn bản là không có cách mở ra tu hành. Lao thần cũng không có biện pháp a." Trước có Đế Tân bị ám toán sự tình, nghe thái sư căn bản không có cách nào khuyên can Đế Tân, chỉ có thể đem tình hình thực tế cáo chi, nói rõ nhân hoàng không thể tu hành, mình đối với cái luật thép này cũng không có chiêu. Đế Tân khẽ nhíu mày, "Không đúng, vì sao Tam hoàng ngũ đế có thể tu hành, đến nơi này của ta lại không được? Trên người bọn họ không phải cũng có được ngập trời khí vận, gánh vác toàn bộ nhân tộc nhân quả sao?" Nghe thái sư đành phải chậm rãi giải thích đứng lên. Tại chuyên húc tuyệt địa thiên thông sau đó, nhân hoàng tu hành con đường liền chậm rãi bị phong bế, thẳng đến vũ đế chính là cái cuối cùng có thể tu hành nhân hoàng. Đợi đến cửu châu kết giới lập xuống, nhân hoàng liền không có nửa điểm tu luyện khả năng. Tiên triều đại hạ, cùng tại Đế Tân phía trước đại thương 29 vị quân vương, bọn hắn chẳng lẽ liền không có người thử qua loại khả năng này? Nhưng không khỏi là như phàm nhân đồng dạng sinh lão bệnh tử, căn bản là không có cách bước vào tu hành chi cảnh. Đế Tân nghe vậy lập tức trong lòng kinh hô. "Ta đi, hóa ra là trước đó nhân hoàng hô a." Nghe thái sư xoay chuyển ánh mắt, tựa hồ thấy rõ Đế Tân trong lòng nổ nước bọt chi ý, lúc này vội bằng nói, "Đại vương, các tiên hiền cũng là vì nhân tộc tốt. Ngươi muốn à, nếu là các đời nhân hoàng đều lấy nhân tộc khí vận tu hành, nhân tộc khí vận không ngừng bị rút lấy, nhân tộc lại như thế nào hưng thịnh?" Đế Tân dương mắt tại nghe thái sư trên thân dò xét. Nghe thái sư lập tức trợn khóc trợn cười. Lần nữa minh bạch Đế Tân ý nghĩ, "Ngại, lão thần đích xác là tại đại thương khí vận gia trì phía dưới, tu vi có chỗ tăng trưởng, nhưng cũng là muốn rơi xuống vô biên nhân quả. Vương triều khí vận là đem kiếm hai lưỡi, địa vị cực cao sau đó có thể được to lớn gia trì, nhưng tự thân nhân quả cũng triệt để cùng vương triều khóa lại, liền lấy nghe thái sư đến nói đi, nếu là đại thương hủy diệt, hắn tuyệt đối cũng không có quả ngon để ăn. Đây cũng là vì sao người trong tu hành biết rất rõ ràng vương triều khí vận có rất nhiều chỗ tốt, cũng rất thiếu dám đến đại thương nhậm chức. Nhưng nghe thái sư không giống nhau. Bản thân hắn chính là vì nhân tộc quật khởi mà tu tiên, liền xem như đem đây một thân trực tiếp đưa ra đại thương lại như thế nào. Khí vận đối tự thân gia trì, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn." "Ai?" Đế Tân thất lạc hít một tiếng. "Có tác dụng phụ cũng hầu như mạnh hơn chính mình a." Dựa theo Đế Tân lý giải, mình tựa như là trong một tòa cự đại vô cùng khí vận bảo tàng, người bên cạnh người đều có thể lấy khí vận phụ tá tu luyện, lại duy trì có mình không được. Đây tính cái gì đạo lý? Tu hành chi lộ bị ngăn cản, vậy mình cũng chỉ có thể giống như là cái thất gỗ bên trên hiên áp, tùy ý người khác xâm lược sao? Ngoan ngoãn làm cái hốt quần, tiểu trì nhục lâm lăn lộn đến mười mấy 20 năm, sau đó bỏ mình lên bảng. Lúc này nghe thái sư lại nói, "Đại vương, nếu không ngươi tu hành một cái võ đạo, đại vương vốn là trời sinh thần lực, nếu là lấy võ đạo rèn luyện nhục thân chi lực khi sẽ càng mạnh." Đế Tân trong mắt tinh quang chợt lóe. "Võ đạo có thể phá nhân hoàng không thể tu hành thiết luật." Nhưng để Đế Tân thất vọng là, nghe thái sư vẫn như cũ cấp ra phủ định đáp án, lập tức để Đế Tân ánh mắt tạm đạm đi, nhưng hắn cũng không có cứ thế từ bỏ, mà là ở trong lòng thầm nghĩ, "Không được, ta nhất định phải tu hành, khẳng định còn có biện pháp." Đế Tân biểu lộ lần nữa kiên nghị. Như thế tâm thần ba động phía dưới, tại Đế Tân trong thần hồn, giống như là cái gì cấm chế đột nhiên bị mở ra đồng dạng, một cỗ vô cùng to lớn ký ức ở trong lòng vắt ra, lập tức để Đế Tân sửng sốt một hồi lâu. Nghe thái sư coi là Đế Tân đang tại thất lạc, cũng căn bản không dám đánh nhiễu, liền đứng ở một bên yên lặng chờ đợi, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở dài lời nói, "Ai, đại vương sẽ minh bạch." Sau một lát, Đế Tân rốt cuộc lấy lại tinh thần, trong mắt nhưng lại có một loại khác không hiểu thần quang, lóe lên một cái rồi biến mất, đồng thời ở trong lòng thì thầm một tiếng, "A, vạn kiếp cuốn thân phệ bất pháp." Chương 628, đại thương còn không bằng thua trong tay của ta bên trên chương 628, đại thương còn không bằng thua trong tay của ta bên trên liền mới vừa một hồi này. Đế Tân đã đem phần này công pháp khổng lồ tin tức dung hợp, tuy là không thể nhìn thấy toàn cảnh, cũng đã minh bạch công pháp này đặc điểm, lấy khí vận tu hành. Vạn kiếp cuốn thân, thôn phệ khí vận. Đợi đến tự thân viên mãn sau đó, hẳn thành trong kiếp số thoát khốn mà ra, siêu thoát tại rất nhiều nhân quả nghiệp lực bên trên. Đây quả thực là vì ta chế tạo riêng a. Bây giờ toàn bộ đại thương bên trong, ai có thể có hắn đế tân khí vận nặng nề? Hắn nhưng là thế này nhân hoàng, gánh vác tất cả nhân tộc khí vận tại người. Về phần nói thôn phệ khí vận có thể hay không để đại thương suy sụp, tại đây trong thế giới phong thần, quả nhân liền xem như chăm lo quản lý lại có thể thế nào, chẳng lẽ liền có thể nghịch thiên cải mệnh, cải biến các thánh nhân mưu tính sao? Đại thương to lớn khí vận, cùng cho người khác đoạt đi, còn không bằng trực tiếp thua trong tay của ta bên trên đâu. Nhưng đế tân vẫn là không có hạ quyết tâm. Tốt lành, mình trong đầu làm sao biết thêm ra một đạo công pháp? Với lại đúng lúc là cùng mình bây giờ tình cảnh giãn bảo, đơn giản tựa như là chế tạo riêng đồng dạng. Đế tân sao có thể không cẩn thận? Dù thế nào cũng sẽ không phải mình kim thủ chỉ a. Vừa nghĩ đến đây, đế tân đem tự thân tâm tư thu liễm, trên mặt lần nữa khôi phục vẻ khổ sở, đối nghe thái sư lời nói, thái sư a, không phải là quả nhân muốn làm có ngươi, quả nhân thật sự là lo lắng a. Quả nhân đăng cơ đến nay, không nói là hùng tài đại lượng, giỏi về nạp gián đi, cũng coi là hợp cách đại vương. Ngươi nói nếu là có người tại quả nhân trong đầu chôn xuống cái gì không tốt ý niệm, trực tiếp để quả nhân tính tình đại biến làm sao bây giờ? Chúng ta quân thần trước đó cố gắng, chẳng phải là uổng phí? Nghe thái sư lập tức lời nói, không có khả năng. Nhưng nhìn đến đế tân ánh mắt, tựa hồ lại muốn đề cập nữ hoa miếu bị tính kế sự tình, nghe thái sư cũng có chút chột dạ, sau một lát vẫn là trịnh trọng lời nói, đại vương yên tâm. Dù là thánh nhân cũng chỉ có thể mê hoặc đại vương nhất thời, vẫn là mượn nữ hoa miếu địa lợi chi tiện, chắc chắn sẽ không có người dám thao túng nhân hoàng. Đế tân nghe vậy khẽ gật đầu. Mặc dù hắn trong lòng vẫn là lo nghĩ, nhưng có nghe thái sư lời này, chỉ ít yên tâm một chút, lui một vạn bước nói, công pháp này liền xem như một vị nào đó đại thần thông giả ở sau lưng xuất thủ, thì tính sao? Còn có thể so ta làm từng bước thảm. Đế tân lúc này hạ quyết tâm, luyện đó là đây vạn kiếp quấn thân vệ vật pháp. Đáng lo liền chết thôi, thích thế nào mà. Chỉ cần có thể có một chút cải biến, ta liền kiếm lời. Bất quá hắn cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Nếu như bị nghe thái sư biết được, hắn cái này đại vương chuẩn bị thằng nhóc bán ra điển tâm không đau muốn lấy đại thương khí vận mở ra tu hành chi lộ, sợ là một roi đánh chết mình tâm đều có. Đến cho nghe thái sư đánh cái dự phòng trầm. Ngày sau đại thương khí vận có biến, không thể để cho hắn hoài nghi đến ta trên thân. Đế tân ở trong lòng nói thầm. Sau đó lại thuận theo trước đó nói, thái sư, ngươi có thể từng nghe nói phong thần sự tình. Trước mấy thời gian, ta từ một tên du phương đạo nhân trong miệng biết được, tiếp xuống có một trận phong thần lượng kiếp, chúng ta đại thương sẽ tại ta đây một buổi suy vong. Nghe thái sư trong nháy mắt trừng to mắt. Cái gì? Làm sao có thể có thể? Bây giờ đại thương phát triển không ngừng, đại thương cương vực tại đại vương thủ hạ càng rộng lớn hơn, bách tính sinh hoạt cũng là càng ngày càng tốt. Đại vương vẫn là chớ có nghe những tán tu này nói lung tung, bọn hắn vì gây nên đại vương chú ý, muốn giành đại thương khí vận, nhưng mà cái gì nói chuyện giật gân sự tình cũng dám nói. Đế tân cũng không phản bác, chỉ là than nhẹ một tiếng lời nói, nguyên bản quả nhân không tin, thế nhưng là nữ hoa miếu bị ám toán sau đó. Quả nhân có mấy phần tin, kiến thức thái sư còn muốn nói điều gì? Đế tân trực tiếp đưa tay đem đánh gãy, thái sư không cần phải gấp gáp tại phản bác, phải chăng có phong thần sự tình. Thái sư trực tiếp trở về một chuyến sư môn, cùng tôn sư thỉnh giáo một phen chẳng phải sẽ biết. Thuận tiện cũng giúp quả nhân hỏi một chút. Tôn sư có thể hay không trợ quả nhân tu hành? Nếu có thể từ triệt giáo làm đến tu hành chi pháp, vậy hắn khẳng định không chọn trong đầu đột nhiên đụng tới công pháp, đó là rơi vào đường cùng lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn. Đế tân dù sao không có hoàn toàn thức tỉnh, hắn đương nhiên không biết. Công pháp này vốn là Ngô Thiên tất cả, chính là Ngô Thiên tổng long tộc đoạt được, truyền thừa tại tổ long, nghe nói bắt đầu chính là ma tổ La Hầu. Ban đầu Long Hán đại kiếp thời điểm, ma tổ La Hầu đem cái này khí vận tu hành chi pháp lan rộng ra ngoài, rơi vào tổ long, Nguyên Vượng, Kỳ Lân lão tổ trong tay, để bọn hắn nhìn đến lấy khí vận đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên chứng đạo hy vọng, tiến tới vì cướp đoạt Hồng Hoang khí vận, nhấc lên tam tộc đại chiến. Sau đó Trúc Long muốn dùng cái này phát một cá lượng ăn, phân biệt đưa cho Thái Nhất cùng Ngô Thiên. Hai người đều không có tu luyện. Thái Nhất bên này là bị Đế Tuấn nhìn ra mánh khóe, để hắn đem pháp này buộc độ cao đài, mà Ngô Thiên bản thân có mình con đường, căn bản khinh thường tại tu luyện bậc này phong hiểm rất lớn công pháp. Thậm chí hậu kỳ tổ Long đem hoàn chỉnh công pháp dâng lên, Ngô Thiên cũng không có động tâm, chỉ là dùng cái này phiên với tư cách tham khảo, liền triệt để chìm vào trong trí nhớ. Cho tới giờ khắc này bị Đế Tân tỉnh lại. Nghe được lời này sau đó, nghe thái sư trầm mặc một hồi, hắn vốn còn muốn phản bác một cái, nhưng suy nghĩ kỹ một chút Đế Tân nói tới những này, tâm lý lại có chút không xác định, thật chẳng lẽ có việc này. Hắn rất sớm đã rời đi Kim Ngao đảo. Nhiều năm như vậy tại đại thương cẩn trọng, tất cả tâm tư đều đặt ở phụ tá quân vương bên trên, tin tức cũng không phải là rất linh thông. Thông Thiên khuyên bảo triệt giáo đệ tử thời điểm, hắn càng là hoàn toàn không biết, bằng không nói, hắn làm sao biết sớm không làm bố trí. Đần độn đi Bắc Hải bị cuốn lấy. Nghe thái sư ý niệm càng phát ra phun trào. Mặc kệ là làm rõ ràng đại vương bị ám toán sự tình, vẫn là hỏi một chút phong thần lượng kiếp sự tình, lại hoặc là thật giúp đại vương hỏi một chút có hay không tu hành chi pháp, hắn giống như đều có cần phải trở về một chuyến. Lúc này nghe thái sư than nhẹ một tiếng, cũng được, ta cũng thật lâu không có trở về bái yết lão sư, vừa vặn thừa cơ hội này trở về một chuyến Kim Ngao đảo, thăm hỏi một cái. Dứt lời sau đó, nghe thái sư đối Đế Tân hành lễ, đại vương, lão thần hiện tại liền xuất phát, đợi ta trước bái yết lão sư sau đó, đem trong cái này sự tình làm rõ ràng, lại đến cùng đại vương phục mệnh. Đế Tân cũng là khẽ gật đầu. Tốt. Vậy ta ngay tại triều ca chờ lấy thái sư. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn cùng nghe thái sư thương nghị, trọng yếu nhất đương nhiên đó là tu hành sự tình, nếu như ngay cả triệt giáo cũng không có biện pháp, cái kia Đế Tân liền muốn bắt đầu tu luyện cái này khí vận phương pháp. Đại thương khí vận liền tính muốn bại, cũng muốn thua ở quả nhân trong tay, muốn cho ta lưu cho cơ phát, để các thánh nhân chia lãi. Đế Tân trong lòng âm thầm lời nói, quả nhân không cho. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ đoạn. Chương 629, Đại Vương, ngươi muốn mỹ nữ sao? Chương 629, Đại Vương, ngươi muốn mỹ nữ sao? Nghe thái sư cũng là quyết định thật nhanh. Cùng Đế Tân hành lễ sau khi cáo tử, Gia Vương cung liền đem Mặc Kỳ Lân gọi đến, cưới lên liền nhảy lên giữa không trung, trong đêm hướng đến Kim Ngao đảo phương hướng mà đi. Đế Tân cũng không có đi tìm Khương Vương hậu, một mình ngồi ngay ngắn ở tẩm cung bên trong, đem trong đầu đột nhiên toát ra vạn kiếp cuốn thân vệ vận pháp cẩn thận nghiên cứu một phen, rốt cuộc đối với công pháp này có càng sâu hiểu rõ. Dựa theo trong đó nói, pháp này vạn kiếp cuốn thân sau đó, lấy nhân quả nghiệp lực vì lô đỉnh, lấy khí vận làm tuổi tuổi, tạo hóa tự thân đạo quả, chỉ cần khí vận đầy đủ, tu hành chi lộ liền không có bất kỳ cái gì trở ngại. Tất cả tu hành hàng rào tại khí vận trùng kích phía dưới, đều sẽ trực tiếp bị phá ra, khí vận đầy đủ. Chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đều có thể sửa thành. T. Thật đúng là cùng ta phù hợp a. Càng nghĩ, Đế Tân càng là tâm động. Nhưng nghĩ tới nghe thái sư đều đã đi bái yết Kim Linh Thánh Mẫu, nói không chừng liền có thể làm đến để cho mình tu luyện pháp môn, Đế Tân cưỡng ép ngăn chặn bắt đầu tu luyện xúc động. Tiếp xuống mấy ngày, Đế Tân trực tiếp mượn cớ ốm không vào triều. Một phương diện chờ lấy nghe thái sư trở về, một phương diện tại tẩm cung bên trong tiêu sái, Khương Vương hậu không có việc gì thời điểm, liền cùng Khương Vương hậu cùng một chỗ uống rượu làm vui. Khương Vương hậu muốn xen vào Lý hậu cung thời điểm, liền cùng Hoàng Dương nhị phi chơi đùa. Ta đều xuyên qua thành trụ vương, nếu là không hảo hảo hưởng thụ một phen, chẳng phải là trắng xuyên biệt. Đế Tân thầm nghĩ trong lòng. Không có qua mấy ngày, trong triều liền có rất nhiều âm thanh vang lên, đám đại thần cũng nghị luận ở mỹ, đều tại suy đoán đại vương đến tột cùng là thế nào. Chẳng lẽ trước đó tại nữ hoa miếu bên trong, đại vương đối với nữ hoa nương nương bất kính, thánh mẫu nương nương hạ xuống trừng phạt? Thế nhưng là không đến mức a, liền xem như nữ hoa thánh mẫu nương nương cũng không thể xuất thủ đối phó chúng ta đại vương a. Nữ hoa nương nương tuy là bị tôn sùng, nhưng đại vương thế nhưng là có nhân hoàng khí vận hộ thân. Lúc này lão thừa tướng Thương Dung, Vương Thúc Tỷ Can cùng Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ đám người liền nhao nhao đến đây, tại vương cung bên ngoài cầu kiến, một bộ đại vương không thấy liền không quay về tư thế. Nghe được đám thị vệ hồi báo sau đó, Đế Tân có chút đau đầu. Không phải quả nhân liền lười biếng mấy ngày thế nào? Vất vả nhiều năm như vậy còn không thể hưởng thụ một chút, làm sao khiến cho như vậy đại trận chiến? Nhưng hắn còn không thể đối với ba người nổi giận. Lão thừa tướng Thương Dung đối với mình trung thành tuyệt đối, Vương Thúc Tỷ Can thì càng không cần nói, đó là ngay cả tâm đều có thể móc cho mình tồn tại. Tại nguyên bản đại thế bên trong, Hoàng Phi Hổ đây cả nhà mặc dù phản loạn đến Tây Kỳ, nhưng cũng coi là tình có thể hiểu, ai bảo trụ vương đem Hoàng Phi hại chết, thậm chí ngay cả hai đứa con trai đều phải chạm sát. Tại Đế Tân kế hoạch bên trong, đợi đến nghe thái sư trở về sau đó, liền trực tiếp để hắn tọa chấn triều ca, đem trong triều đại sự phó thác, đến lúc đó lại lấy lao thừa tướng Thương Dung, Vương Thúc Tỷ Can phụ tá. Về phần Hoàng Phi Hổ, trực tiếp để hắn thay nghe thái sư bình định đi. Cho dù đối với Hoàng Phi Hổ lựa chọn, Đế Tân mười phần lý giải, nhưng đặt ở trên người mình, hắn vẫn có chút chú ý. Có câu nói thế nào nói, quân để thần chết, thần không thể không chết. Hắn không có làm cái này đại vương thời điểm, cảm thấy lời này đó là nói bậy nói bạn, cầu thí nói bậy, nhưng người nào để hắn hiện tại thành Đế Tân đâu? Trung thành không tuyệt đối, đó là không trung thành. Dứt khoát đuổi xa xa a. Đế Tân trong lòng cảm thán, ai, làm cái hôn quân cũng không dễ dàng à, quả nhân lúc này mới thoáng nghỉ ngơi một chút, từng cái đều phải chết muốn sống bên trên gián. Trách không được quân vương đều ưa thích gian vọng đâu. Thương Dung, Tỷ Can bọn hắn quan tâm là quốc sự, triều đình, chỉ có gian vọng tiểu nhân mới tập trung tinh thần cân nhắc đại vương hài lòng hay không. Đây ai có thể không thích? Rơi vào đường cùng, Đế Tân đành phải đem ba người triệu kiến, vừa thấy mặt đều không đợi ba người mở miệng, trực tiếp cười làm một phen bản thân kiểm điểm, để ba vị ái khanh lo lắng. Quả nhân ngẫu cảm giác phong hàn, thân thể khó chịu, bất đắc dĩ chậm trễ quốc sự, như vậy đi. Quả nhân ngày mai liền bắt đầu vào triều. Nhìn đến Đế Tân làm như vậy dọn, ba người lập tức cũng không biết thế nào nói, thậm chí bị Đế Tân như thế tha thiết thái độ, khiến cho đều có chút ngượng ngùng, làm sao khiến cho mình ba người giống như là không để ý đại vương thân thể, cưỡng bức hắn vào triều lý chính. Nhưng nhìn đại vương đây hồng quang đầy mặt bộ dáng, nhưng không giống lắm là thân thể khó chịu bộ dáng, trong lúc nhất thời ba người đều lâm vào trong trầm mặc. Vẫn là thừa tướng Thương Dung lao đạo, đại vương thứ tội. Chúng thần cũng không phải là đến đây mời đại vương vào triều, mà là nghe nói đại vương thân thể khó chịu, trong lòng lo lắng. Không phải nhìn một chút mới yên tâm a? Thì Can cũng liền bận bịu lời nói, đúng đúng đúng. Đại vương thân thể quan trọng, nếu là vẫn chưa hoàn toàn tốt, chính là lại nghỉ ngơi mấy ngày cũng được. Đế Tân khẽ nhíu mày, thuận theo Tỷ Can nói liền nói ra, lại nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng ta đại thương quốc sự nặng nề, toàn bộ phó thác tại mấy vị ái khanh trên thân, chẳng phải là muốn để cho các ngươi càng phát ra mệt nhọc, nhất là lao thừa tướng tuổi tác như vậy, quả nhân không đành lòng a. Nghe được lời này sau đó, Thương Dung trực tiếp thẳng người thân, đa tạ đại vương quan tâm. Lao thần tự giác thân thể vẫn được, còn có thể lại vì đại vương phân ưu mấy năm. Thần không thể tại chỗ lật cái té ngã, đến cùng đại vương chứng minh một cái, hắn có thể chịu nổi. Đại vương một mực lại thêm gánh nặng. Đế Tân trong lòng vui nở hoa rồi, nhưng lại một mặt tiếp nối lời nói, cũng được. Vậy liền nghe các ngươi, quả nhân lại tính dưỡng mấy ngày, quả nhân vô pháp vào triều thời điểm, trong triều tất cả kích cỡ sự tình các ngươi thương lượng đi. Ba người liền đội vàng hành lễ đáp ứng. Thần tuân chỉ. Đợi đến ra vương cung sau đó, Thương Dung ba người lúc này mới lấy lại tinh thần, có chút xấu hổ hai mặt nhìn nhau, chúng ta tới làm gì? đem Thương Dung đám người đuổi sau đó. Cũng không lâu lắm, đám thị vệ lần nữa truyền tin, khải bẩm đại vương, bên trong gián đại phu Phí Trọng cầu kiến. Đế Tân lập tức trong lòng kinh ngạc. Thương Dung bọn hắn là vì đại thương quốc sự, đây Phí Trọng lại là vì sao? Tổng không đến mức cũng là vì để cho quả nhân vào triều a. Dựa theo Đế Tân ký ức, cùng nguyên bản đại thế bên trong nói, Phí Trọng vưu hồn chính là gian vọng tiểu nhân, bởi vì lấy mình niềm vui mà lên bị. Cái gì gian vọng? Đây là tâm phúc a. Trên thực tế cũng chính là như thế. Tại nguyên bản đại thế bên trong, hai người tuy là tham tài tốt lợi, nhiều lần vào sàn luôn, hãm hại trung lương, nhưng đối với Đế Tân trung thành lại là thật, chết đều trung thành với đại vương. Bất quá thấy Phí Trọng thời điểm, Đế Tân liền mười phần tùy ý, đại điện bên trong rượu ngon món ngon, rất nhiều ca múa đều không có chết hạ, một bên uống rượu một bên để Phí Trọng tiến đến. Sau một lát, Phí Trọng cung cung kính kính đi đến, thần Phí Trọng tham kiến đại vương. Phí Trọng người này cũng là tướng mạo xuất chúng, căn bản không phải trong miệng mọi người nói như thế xấu xí, chỉ là trên mặt định nọ ý cười, để hắn nhìn lên đến có chút hèn mọn. Đế Tân thấy thế khẽ gật đầu, trực tiếp khi hỏi, ái khanh đến đây cầu kiến cần làm chuyện gì? Phí Trọng lúc này nô lên thân eo, mặt đầy chính khí đối Đế Tân chắp tay, cao giọng lời nói, khải bẩm đại vương, thần vì bên trong gián đại phu, lần này đến đây tự nhiên là có sự tình phải hướng đại vương trình lên quyên ngăn. Đại vương bây giờ hậu cung trống rỗng, bất lợi cho quốc gia dòng dõi, xin mời đại vương tiếp theo một đạo ý chỉ, khiến tứ chấn chư hầu riêng phần mình dâng lên mỹ nữ trăm tên, bổ sung hậu cung. Đế Tân nghe vậy lập tức sửng sốt, còn phải là Phí Trọng a, chắc không được là quả nhân thân cận chi thần. Đế Tân thoáng trầm ngâm sau đó, trên mặt ý cười chậm rãi tán đi, có chút chần chờ nói ra, cái này không được đâu. Chương 630, Tây Bá Hầu Diên có hiển danh. Chương 630, Tây Bá Hầu Diên có hiển danh. Hôm nay thiên hạ chia làm tứ chấn, phân biệt là đông nam tây bắc bốn vị bá hầu dẫn đầu, mỗi chấn dâng lên mỹ nữ 100 tên, nói cách khác Đế Tân hậu cung muốn tăng thêm 400 cái a. Cũng không phải nói Đế Tân không tâm động, chỉ là tại nguyên bản đại thế bên trong, vẫn như cũng là Phí Trọng đưa ra như thế đề nghị, Đế Tân vui vẻ tiếp thu sau đó, liền tại tảo triều bên trên ban chỉ, kết quả trực tiếp bị thường dùng, tỉ can đám người bắt bỏ. Đế Tân nơi này thu nạp 400 tên hay nữ, nhưng các chấn chư hầu chọn lựa thời điểm, đâu chỉ 400. Như thế vất vả mà sinh bệnh sức dân sự tình, bọn hắn những này chính trực đại thần tự nhiên không cho phép. Đế Tân mỹ nữ không được đến không nói, còn làm cái đầy bụi đất, lưu lại rất nhiều đều danh. Được rồi được rồi. Đế Tân nghĩ tới đây khoát khoát tay. Quả nhân hậu cung bên trong đã giai lệ rất nhiều, liền không làm bậc này hao người tốn của sự tình. Phí Trọng nghe vậy lập tức kinh ngạc. Hắn sở dĩ vui vẻ chạy tới trình lên quyên ngăn, đó là cảm thấy đại vương có phải hay không tại nữ hoa cung thời điểm, thấy nữ hoa nương nương tuyệt sắc, bị kích động tâm tư. Nữ hoa nương nương ta không có biện pháp, có thể mỹ nữ nhiều đúng vậy a. Lúc này chạy đến vương cung đến đây trình lên quyên ngăn, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Đại vương lại là bậc này phản ứng, để Phí Trọng thầm hô chẳng lẽ mình đoán sai. Không đúng. Phí Trọng trong nháy mắt kịp phản ứng. Vừa rồi mình trình lên khuyên ngăn thời điểm, đại vương thế nhưng là một mặt tâm động bộ dáng, chỉ là đột nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này mới khoát tay cự tuyệt. Thoáng tưởng tượng Phí Trọng liền minh bạch, còn có thể vì sao? Không phải liền là lo lắng trong triều đại thần phản đối thôi. Phí Trọng lúc này ở trong lòng thầm nghĩ, các ngươi không phản đối, nào có ta Phí Trọng tiến bộ không gian. So sánh dưới, đại vương mới biết được ta là chân chính trung thành với hắn người a. Lập tức liền nghiêm mặt chắc tay, đại vương lời ấy sai rồi. Thần hướng đại vương trình lên quyên ngăn, không phải là đơn thuần vì bổ sung đại vương hậu cung xuân, định đoạt đại vương, mà là vì chúng ta đại thương vương tộc huyết mạch cân nhắc a. Bây giờ Đế Tân có lựa tử, theo thứ tự là Ân Giao, Ân Hồng, đều là hắn cùng Khương Vương hậu sở sinh, nói Đế Tân gánh vác khai chi tán diệp, mở rộng Ân Thương Vương tộc huyết mạch trách nhiệm, cũng là không tính sai. Có thể rõ ràng là ham sắc đẹp cử chỉ, lại bị gia hỏa này nói đại nghĩa như vậy lẫm liệt, còn cho Đế Tân tìm cái dạng này tấm màn che. Nhân tài a. Đế Tân một mặt sợ hãi thán phục nhìn đến Phí Trọng. Bất quá hắn cuối cùng vẫn không có đồng ý, gấp cái gì? Có Khương Vương hậu, Hoàng Dương nhị phi bồi mình, còn có hậu cung rất nhiều mỹ nhân đã đủ rồi. Đế Tân mới xuyên về tới, chính là mới mẹ thời điểm. Thấy Đế Tân cuối cùng vẫn không có tiếp thu, Phí Trọng có chút thất lạc chi ý, nếu là việc này có thể phổ biến, mình đi làm cái đặc sứ, tất nhiên có thể mò được không ít chỗ tốt, bây giờ lại chỉ có thể tạm thời thả xuống. Đại vương quả nhiên trạch tâm nhân hậu. Trong lòng tất cả đều là thiên hạ lê dân bách tính. Phí Trọng lại tiếp lấy đập lên mông ngựa. Đế Tân lại cười không nói, đối với Phí Trọng bậc này định nọt ngữ điệu vui vẻ nhận, đồng thời ở trong lòng tiếp tục trầm ngâm đứng lên, nghĩ đến Phí Trọng dẫn dắt sự tình. Tại nguyên bản đại thế bên trong, Đế Tân 8 năm, thiên hạ chư hầu đến đây triều ca thăm viếng, đám người đều biết Phí Trọng chính là đại vương trước người hồng nhân, đều cho Phí Trọng đưa lên trọng lễ định nọt, mời hắn tại đại vương trước mặt nói tốt vài câu. Lại bởi vì ký châu hầu Tô Hộ cái gì đều không đưa, bị Phí Trọng ghi hận bên trên, tại Đế Tân trước mặt đề cập Tô Hộ có một nữ tên là Tô Đắc Kỷ, mỹ mạo thiên hạ vô song. Đế Tân bị câu lên hứng thú sau đó, lúc này hạ chỉ để Tô Hộ đem Tô Đắc Kỷ đưa đến triều ca, đặt vào hậu cung, cũng cùng Tô Hộ kết làm cha vợ chi hảo. Bởi vậy mở ra Tô Hộ phản hương. Hiện tại là Đế Tân 7 năm, còn có hơn nửa năm thời gian, liền đến thiên hạ chư hầu triều bái thời điểm, đến lúc đó tứ đại chư hầu toàn bộ đều đến đây. Ngoại trừ Tô Hộ cái này đau đầu bên ngoài, ta có thể hay không trực tiếp đem cơ xương giết chết? Đế Tân trong lòng ý tưởng đột phát, thậm chí Tô Đắc Kỷ đều không hấp dẫn hắn lực chú ý, tập trung tinh thần muốn làm sao thừa cơ hội này giết chết Tây Bá hầu Cơ Xương. Cơ Xương khẳng định cũng là có đại khí vận tại người, nhưng chỉ cần ta ra tay đầy đủ quả quyết, thậm chí tự mình thống hạ sát thủ, xiển giáo những tên kia còn dám tại tay ta bên trên cấp người. Nghĩ tới chỗ này sau đó, Đế Tân trực tiếp đối Phí Trọng lời nói, "Đi, Ái Khanh một mảnh từng quyền chi tâm quả nhân đã biết được, việc này tạm thời coi như thôi." Dừng lại một chút một cái, Đế Tân lại tiếp tục cười lời nói, "Hiện tại quả nhân lại một chuyện khác muốn giao cho ngươi đi làm, không biết Ái Khanh." Nghe đến đó, Phí Trọng phù phù một tiếng quỳ xuống, chắp tay đối Đế Tân cao giọng lời nói, "Đại vương chỉ cần phân phó, thần sông pha khói lửa, không chối từ." Đối với như vậy cơ linh Phí Trọng, Đế Tân hài lòng gật gật đầu, lúc này tiến lên tự mình đem đỡ dậy, cười ha hả lời nói, "Cái gì sông pha khói lửa? Loại chuyện này quả nhân có thể không nỡ Ái Khanh đi làm, bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi. Nghe nói Tây Bá Hầu Diên có hiền danh, liền ngay cả Triều Ca bên trong cũng là có không ít bách tính truyền tụ. Ái Khanh có biết việc này? Lấy hiện tại tình huống thực tế, phổ thông bách tính giữa truyền bá tin tức cần truyền miệng, cực kỳ chậm chạp, Tây Bá Hầu lại tại xa xôi Tây Bộ, chính là thật có hiền danh. Lại thế nào khả năng truyền bá nhanh như vậy, rộng như vậy?" Đế Tân kiến thức rất nhiều thao túng dư luận sự tình, đối với Tây Bá Hầu việc này trong lòng không tin, dư luận loại vật này là tốt nhất thao túng. Phí Trọng lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đại vương đối với Tây Bá Hầu có ý tưởng. Vội vàng hồi phục nói, thần đối với chuyện này có biết một hai, đây đều là Tây Kỳ một số người tại Triều Ca tên Dương, gặp người liền nói bọn hắn Tây Kỳ tốt bao nhiêu, Tây Bá Hầu có bao nhiêu tài đức sáng suốt, tại hắn chỉ hạ bách tính ăn cư lạc nghiệp, không nhặt của rơi trên đường. Dứt lời cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu. Đại vương, nếu không thần đem những người này đuổi bắt đứng lên. Cực kỳ tra tấn một cái, đến lúc đó tự nhiên biết là có người hay không trong bóng tối sai sự. Nhưng vượt quá Phí Trọng ngoài ý liệu là, đại vương chậm rãi lắc đầu, một mặt lạnh nhạt ý cười, càng có vẻ thâm bất khả trắc. Lập tức Đế Tân cười lời nói, không cần phải để ý đến bọn hắn. Bọn hắn không phải muốn tuyên dương Tây Bá Hầu hiền danh sao? Quả nhân hiện tại liền giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, trong bóng tối trợ giúp, phải tất yếu để Tây Bá Hầu hiền danh càng thêm truyền xa, toàn bộ đại thương bách tính đều biết Cơ Xương là cái thập toàn thập mỹ, sánh vai Tam Hoàng Ngũ Đế thánh hiền người. Phí Trọng mặt đầy kinh ngạc chi ý ngước mắt nhìn đại vương, trong lòng không hiểu, đại vương, chúng ta không tìm bọn hắn phiền phức cũng không thể rồi, làm sao còn muốn trong bóng tối trợ giúp? Nhưng Đế Tân lại kiên định buông tay lên. Quyết định như vậy đi, việc này phải tất yếu bí ẩn, chớ có để Tây Kỳ người biết được. Đây cũng là quả nhân đối với ngươi khảo nghiệm, nếu là có thể làm tốt, ngày sau còn có trách nhiệm phó thác. Phí Trọng lúc này không cần suy nghĩ, nguyện vì đại vương quên mình phục vụ. Lập tức Đế Tân lại chỉ điểm vài câu, nghe Phí Trọng trong mắt tinh quang loạn xạ, trong lòng lại càng nhiều nghi hoặc chi ý, nhưng hắn cũng không dám tiếp tục hỏi, dù sao đại vương nói cái gì chính là cái đó. Làm liên xong, đợi đến Phí Trọng đắc ý cáo lui, Đế Tân nhìn đến hắn bóng lưng, trong lòng cười khẽ, có biết Trịnh Bá khắc đoạn tại Yên Điện cố, muốn khiến cho diệt vong, trước hết để hắn điên cuồng, đây chính là hắn hậu thế thời điểm, học sinh tiểu học liền bắt đầu học tập tri thức. Ngươi Tây Bá Hầu không phải là muốn hiền danh sao? Vậy ta liền giúp một chút ngươi, trực tiếp cho ngươi toàn bộ thập toàn thập mỹ, toàn thân hoàn hảo thánh hiền nhân thiết, nửa điểm khuyết điểm đều không có, so Tam Hoàng Ngũ Đế còn cao thượng hơn. Luôn có ngươi không kèm được thời điểm, liền xem như Cơ Xương mình không phạm sai lầm, Đế Tân cũng phải cấp hắn sáng tạo cơ hội, thậm chí tại nguyên bản đại thế bên trong, liền có Cơ Xương lá mặt lá trái ăn bá ấp khảo làm thành bánh thịt sự tình. Hổ dữ còn không ăn thịt con, đây còn không phá được ngươi chân thân. Sau một khắc, Đế Tân đột nhiên kịp phản ứng, ngạch, bây giờ còn chưa Trịnh Bá đâu. Chương 631, Kim Ngao đảo bên trên hỏi phong thần. Chương 631, Kim Ngao đảo bên trên hỏi phong thần. Lập tức Đế Tân vừa cẩn thận suy nghĩ một cái, ở trong lòng hoàn thiện một cái chi tiết, càng phát ra cảm thấy việc này có thể đi. Nếu là trực tiếp giết chết Cơ Xương, phong thần có thể hay không liền bởi vậy cải biến? Đế Tân có chút chờ mong nghĩ đến, lập tức lại tự giễu một tiếng, khà khà, ta thật là hỏng a. Nếu là dựa theo người đời sau quan niệm, vị này chính là diễn dịch hậu thiên bắt quái văn vương, thiên cổ đại thánh nhân a, vạn nhất bị mình giết chết bị đứt đoạn truyền thừa, nhân tộc chẳng phải là tổn thất lớn hơn rồi? Nhưng không có biện pháp. Ai bảo ta hiện tại là Đế Tân? Cái mông quyết định đầu, cũng không thể bởi vì hậu thế ký ức, an vị mà chờ chết ta. Đế Tân khẽ lắc đầu, đem trong đầu rất nhiều tạp niệm tán đi, quay người lại đi tìm Khương Vương hậu chơi đùa. Lại nói nghe thái sư bên này, rời đi Triều Ca sau đó, liền không ngừng thúc giục Mặc Kỳ Lân, bằng nhanh nhất tốc độ hướng đến Kim Ngao đảo mà đi. Kim Linh Thánh Mâu với tư cách Thông Thiên giáo chủ tứ đại thân truyền đệ tử chi nhất, cũng không có tại Kim Ngao đảo bên ngoài lập xuống đạo tràng, mà là đem bản thân đạo tràng liền an trí tại Bích Du cung xung quanh, tùy thời hầu hạ bản thân lão sư. Mặc Kỳ Lân trên đường đi nhanh như điện chớp, qua rất lâu, cuối cùng là chạy tới Kim Ngao đảo. Tại đạp vào Kim Ngao đảo trước tiên, Kim Linh Thánh Mẫu liền tại đạo tràng bên trong tỉnh lại, mở to mắt hướng đến nghe thái sư chỗ xem ra, trong lòng cũng là kinh ngạc, tiểu tử này tại sao trở lại? Nghe thái sư tại Kim Linh Thánh Mẫu tọa hạ học đạo 50 năm, hắn tu hành thiên phú để Kim Linh Thánh Mẫu cực kỳ mừng rỡ, nhưng trong lòng vẫn muốn xuống núi phụ tá đại thương, ở nhân gian làm một phen sự nghiệp. Kim Linh Thánh Mẫu khuyên giải không có kết quả sau đó, cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Đợi đến nghe thái sư xuống núi, rất nhanh liền tại đại thương thanh danh vang dội, tại triều đình bên trên càng là địa vị cực cao, trở thành tam triều nguyên lão. Nhưng cũng chính là như thế, nghe thái sư tục vụ quân thân, căn bản không có thời gian trở về Kim Ngao đảo, cũng chỉ có thể tại ngày Tết thời điểm đốt một điếu mùi thơm ngát, đối Kim Ngao đảo phương hướng xa xa tế bái. Nếu không phải là Đế Tân hành động hôm nay, nghe thái sư trở về thời gian còn muốn sau này, nhất định phải tại phong thần đại chiến trong lúc đó, tiến về Kim Ngao đảo viện binh thời điểm, mới có cơ hội trở về. Kim Linh Thánh Mâu tâm niệm cùng một chỗ. Lúc này liền có hai cái bạch hạc xuất hiện, tại nghe thái sư trước mặt xoay quanh tinh vũ, vì nghe thái sư dẫn đường, lập tức để nghe thái sư trong lòng vô cùng kích động, nhịp bước đều nhanh một chút. Đợi cho Kim Linh Thánh Mẫu trước mặt, nghe thái sư cúi đầu liền bái, bất hiếu đệ tử văn trọng bái kiến lão sư. Kim Linh Thánh Mẫu cũng là ý cười đầy mặt, vui tươi hớn hở nhìn trước mắt đệ tử. Gia Kim Ngao Đảo thời điểm nghe thái sư vẫn là cái vai hùng thanh niên, hiện tại đã râu tóc bạc trắng. Đứng lên đi. Người tuy là đệ tử ta, nhưng cũng là đại thương thái sư, trên thân khí vận nặng nề, như thế nào có thể tùy tiện hành lễ? Nghe thái sư vội vàng lời nói, văn trọng bất kể như thế nào, đều là lão sư đệ tử a. Kim Linh Thánh Mẫu cười ha hả gật đầu, nhưng vẫn là đối nghe thái sư nhẹ nhàng phất tay, lập tức liền có một đạo lực vô hình sinh ra, đem nghe thái sư nhẹ nhàng đỡ dậy. Sau đó Kim Linh Thánh Mẫu cười nói, "Văn Trọng, ngươi lần này đến đây cần làm chuyện gì?" Nghe thái sư lập tức có chút đỏ mặt. Nghe Kim Linh Thánh Mẫu lời này ý tứ, giống như mình không có việc gì liền không trở lại thăm hỏi nàng, nhưng sự thật còn giống như thật sự là dạng này, nghe thái sư trong lòng cũng một trận chột dạ. Bất quá vẫn là tranh thủ thời gian mở miệng, "Lão sư quả nhiên thần cơ diệu toán. Đệ tử nghe nói phong thần sự tình, cho nên đặc biệt đến cùng lão sư thỉnh giáo một phen." Nghe thái sư dứt lời sau đó, trên mặt vẻ xấu hổ cũng chậm chậm tiêu tán, trong ánh mắt tràn đầy trịnh trọng chi ý, ánh mắt sáng ngời nhìn đến Kim Linh Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu cũng là sửng sở, lập tức nhẹ nhàng thở dài một tiếng, "Ai, không tệ, đích xác có phong thần sự tình. Trước đây mấy vị thánh nhân cùng võ tổ tại Tử Tiêu cung thương nghị, bởi vì xiển giáo đệ tử thần tiên sát kiếp nguyên cớ, lại bởi vì Hạo Thiên thủ hạ không ngời, cho nên sẽ có phong thần đại kiếp mở ra. Nhập kiếp giả đều bằng bản sự, bỏ mình lên bảng vị thần, chịu cái kia Hạo Thiên hiệu lệnh." Kim Linh Thánh Mẫu chậm rãi nói đứng lên. Thông Thiên giáo chủ từ Tử Tiêu cung sau khi quay về, liền triệu tập đám đệ tử hùng hăng khuyên bảo một phen, để bọn hắn trung thực tại bản thân đạo tràng tu hành, chớ có bước vào trong đại kiếp. Nếu không bỏ mình lên bảng, chính là hắn cũng cứu không được. Nói đến đây, Kim Linh Thánh Mẫu nhìn về phía nghe thái sư, ánh mắt có chút phức tạp, bọn hắn những người này tuy là có thể tại Kim Ngao đảo bên trên chốn kiếp, có thể nàng cái này đệ tử đâu? Nghe thái sư chính là đại thương thái sư, một thân khí vận đã sớm cùng đại thương khóa lại. Lần này nhất định phải từ trong đại kiếp đi một chuyến, ai cũng can thiệp không được, vô pháp chặt đứt phần này nhân quả, vận khí tốt có thể vượt qua kiếp này, vận khí không tốt cũng chỉ có thể bỏ mình lên bảng. Ai? Kim Linh Thánh Mẫu than nhẹ một tiếng. Giờ phút này nghe thái sư đã mặt đầy mờ mịt chi ý, ánh mắt đều có chút phát tán, trong miệng không ngừng thì thào, làm sao có thể chứ? Làm sao có thể có thể? Nhưng hắn không phải là vì mình mà cảm thán, mà là bỗng nhiên nghe nói đại thương muốn tại Đế Tân đây một buổi bại vong thời điểm, trong lòng như bị sét đánh, căn bản không tiếp thu được. Đại vương tuy là ngẫu nhiên hồ nháo, nhưng cũng coi là anh minh thần võ, cải cách đại thương không ít tệ nạn, càng là tự mình dẫn đại quân thống kích đông gì, vì ta đại thương khai cương thác thổ. Tại sao có thể có bại vong cử chỉ? Nghe thái sư bỗng nhiên trong lòng hơi động. Nghĩ đến Đế Tân nói mình bị ám toán sự tình, đang chuẩn bị mở miệng hỏi Kim Linh Thánh Mẫu thời điểm, liền nghe Kim Linh Thánh Mẫu cảm thán lời nói, "Văn Trọng, đây là thiên đạo đại thế, mạnh như trưởng giáo thánh nhân đều không thể làm trái. Ngươi vẫn là thoải mái tinh thần đi, cực kỳ tại đây trong đại kiếp đi một lần, đợi đến đại kiếp kết thúc về sau, trở về Kim Ngao đảo bên trên tu hành, tìm kiếm đại đạo, chẳng phải là rất tốt?" Nghe thái sư trầm mặc phút chốc, lập tức trên mặt vẻ khổ sở, "Thiên đạo đại thế, cũng bởi vì ngày này đạo đại thế, cho nên liền có thánh nhân hạ chẳng ám toán đại vương, hỏng đại thương khí vận. Chắc không được đại vương vui buồn thất thường." Một mực nói muốn tu hành. Nghe thái sư cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là lần nữa đối Kim Linh Thánh Mẫu đi một phen đại lễ, thấy thế như thế Kim Linh Thánh Mẫu cũng biết nghe thái sư tâm ý, không khỏi lần nữa than nhẹ, "Văn Trọng, ngươi làm gì cố chấp như vậy?" Văn Trọng lại chậm rãi lắc đầu. "Đệ tử đời chịu quốc ân, liền ngay cả bây giờ tu vi cũng là tại đại thương khí vận ra chỉ phía dưới mà thành, như thế nào có thể ruồn bỏ đại thương? Từ quốc mà thôi." Lập tức trong lòng hơi động, nhớ tới lúc đến Đế Tân căn dặn, vội vàng lại đối Kim Linh Thánh Mẫu chắp tay lời nói, "Lão sư, đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Chúng ta triệt giáo có thể có để nhà ta đại vương mở ra tu hành pháp môn." Kim Linh Thánh Mẫu lập tức kinh ngạc. "Đế Tân, hắn nhưng là nhân hoàng chi thân. Vũ đế sau đó, nhân hoàng liền cũng không còn cách nào tu hành. Toàn bộ hồng hoang bên trong, đừng nói là ta, đó là ngay cả trưởng giáo thánh nhân đều không thể a. Ngoại trừ võ tổ ai có thể có bản sự này?" Chương 632, "Đại vương, ta đi giải quyết cơ xương." Chương 632, "Đại vương, ta đi giải quyết cơ xương." Nghe được lời này sau đó, nghe thái sư trong lòng thở dài một tiếng, "Ai, vẫn là để đại vương thất vọng. Nhân hoàng không thể tu hành thiết luận quả nhiên không phải như vậy tốt đấy mỡ, nhưng nghe thái sư cũng không có cách, Kim Linh Thánh Mẫu đều nói như vậy. Hắn cũng không thể đi tìm võ tổ a. Hắn không cảm thấy mình có cái này mặt bài. Bởi vậy cũng chỉ có thể đem việc này thả xuống, lại cùng Kim Linh Thánh Mẫu hỏi thăm nữ hoa nương nương sự tình, kết quả chính như lúc trước hắn phỏng đoán như thế. Trước đó chấn động hồng hoang chiến đấu, đó là bắt nguồn từ nữ hoa trong miếu sự tình. Nghe đến đó, nghe thái sư trong lòng khẽ run, "Lão sư, lần này nhà ta đại vương cũng là người bị hại, nếu không phải là phương Tây thánh nhân tính kế, cũng sẽ không làm ra bậc này không khôn ngoan sự tình. Nữ hoa nương nương khoan hồng độ lượng, hẳn là sẽ không giận lây sang nhà ta đại vương a." Nghe thái sư trần trở hỏi, nhưng Kim Linh Thánh Mẫu tại nghe xong lời này sau đó, trên mặt biểu lộ lại càng phát ra cổ quái, với tư cách Thông Thiên giáo chủ tứ đại thân truyền đệ tử chi nhất, cùng Thông Thiên giáo chủ cũng càng thêm thân cận. Nghe lão sư không chỉ một lần nổ nước bạc qua, "Khoan hồng độ lượng, tính toán chi ly, có thủ tất báo còn tạm được. Đế Tân tuy là bị an toán, nhưng tại việc này bên trong hắn cũng có nhất định trách nhiệm, cho nên Kim Linh Thánh Mẫu thật đúng là không nắm chắc được. Nữ hoa nương nương có hay không ra tay đối phó Đế Tân?" Thấy thế như thế, nghe thái sư trong lòng đột nhiên siết chặt, hắn không thể lập tức liền trở về triều ca, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm thở dài, cái gì thiên đạo đại thế? Các ngươi thánh nhân đều tự mình xuất thủ đối phó nhà ta đại vương, cái này kêu là làm thiên đạo đại thế. lúc này cũng không trì hoãn, cùng Kim Linh Thánh Mẫu lại nói vài câu, không kịp chờ đợi liền cáo từ. Kim Linh Thánh Mẫu thấy thế cười nhẹ lắc đầu, cũng không cưỡng ép giữ lại, chỉ là dặn dò nói, vạn sự đều phải cẩn thận. Tuy là phong thần lượng kiếp, nhưng ngươi tại Đại Thương phụ tá nhiều năm như vậy, công đức cũng là thâm hậu vô cùng, chưa hẳn không có độ kiếp thoát thân cơ hội. Còn nhớ rõ ngươi khi đó xuống núi trước đó ta cho ngươi nhóm mệnh sao? Nhất định phải tránh đi tuyệt tự. Nghe Thái sư trùng điệp gật đầu, lập tức lại đối Kim Linh Thánh Mẫu đi một phen đại lễ. Lần này Kim Linh Thánh Mẫu ngược lại là không có ngăn cản, nghỉ sau đó cung kính cáo tử, ra Kim Ngao đảo liền nhanh chóng đi Triều Ca mà đi. Cũng không lâu lắm, nghe Thái sư trở về Triều Ca, như lần trước đồng dạng, lặng yên tại vương cung bên trong rơi xuống, đứng tại Đế Tân tẩm cung bên ngoài thở nhẹ một tiếng. Đại vương. Đế Tân thông suốt đứng dậy, một bên khoát tay để Hoàng Dương nhị phi đều thối lui, một bên vội vàng hướng đến đại điện bên ngoài mà đi, ngay cả giày cũng không mặc, cũng coi là cho nghe quá gương sáng diễn một cái gì gọi là ngược lại giày đó lấy. Thái sư, ngươi có thể tính trở về. Nghe Thái sư thân thể mới vừa khẽ động, Đế Tân liền trực tiếp vọt tới trước mặt, một tay lấy nghe Thái sư đỡ dậy, vui tươi hớn hở nói ra, Thái sư không cần đa lễ. Đi, chúng ta đi vào nói. Sau đó mừng rỡ đem nghe Thái sư đón vào đại điện, càng là tự mình dẫn nghe Thái sư dưới trướng. Đợi đến sau khi làm xong những việc này, Đế Tân lúc này mới ánh mắt sáng ngời nhìn về phía nghe Thái sư, vội vàng hỏi, thế nào? Tôn sư làm sao nói? Nghe Thái sư sắc mặt túc trọng vô cùng. Nghe được Đế Tân tra hỏi sau đó, nhịn không được thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu, sau đó sắc mặt có chút ảm đạm nói ra, chính như đại vương nói. Đích xác có phong thần lượng kiếp sự tình. Đế Tân lập tức vô ngữ. Không phải. Ai hỏi ngươi cái này? Ta hỏi là liên quan tới ta tu hành sự tình. Bất quá hắn cũng biết, đối với nghe Thái sư đến nói, nhân hoàng không thể tu hành đây không phải rất bình thường sao? Trọng yếu là chúng ta đại thương phải có kiếp nạn, làm không tốt liền quên ở đại vương trong tay a. Nghe Thái sư như thế tâm tư, Đế Tân cũng không tốt trách cứ, chỉ có thể thuận theo nghe Thái sư lại nói, Thái sư chớ có bề bài. Thường nói đại đạo 50, thiên đạo 49, còn có một đường sinh cơ, đây phong thần đại kiếp tuy là chú định, nhưng chưa hẳn đó là chúng ta đại thương muốn mong a. Càng hướng hổ nhân định thắng thiên. Nghe Thái sư con mắt lóe sáng lên. Nhân định thắng thiên. Trong lòng càng là suy nghĩ, càng là cảm thấy đại vương tùy ý nói ra mấy chữ này huyền ảo vô cùng, bên trong có thâm ý. Đang muốn nghĩ lại thời điểm, nhưng lại nghe Đế Tân cười nói, Thái sư, ngươi cảm thấy quả nhân giống như là vong quốc chi quân. Vừa nói, Đế Tân một bên mở ra tay, giống như là cùng nghe Thái sư biểu diễn mình đồng dạng. Nghe Thái sư liền vội vàng đứng lên, đối Đế Tân chắp tay, cao giọng lời nói, tự nhiên không phải. Đại vương anh minh thần võ, đại thương tại đại vương thủ hạ ngày càng hưng thịnh, phát triển không ngừng, như thế nào sẽ là vong? Nghe Thái sư bỗng nhiên dừng lại, Đế Tân lúc này liền cười gật đầu, cái kia không phải. Thái sư. Giữa lúc Đế Tân muốn mở miệng, chủ động hỏi một chút liên quan tới chính mình tu hành sự tình, lại đột nhiên bị nghe Thái sư đánh gãy, chỉ thấy nghe Thái sư đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, sắc bén vô cùng. Đại vương, không bằng ta trong đêm liền đi Tây Kỳ. Vương tha thân này cũng muốn đem cơ xương chạm sát, như thế chẳng phải có thể giải đầy phong thần lược kiếp. Đế Tân trực tiếp sửng sốt. Khá lắm. Đây nghe Thái sư so với chính mình còn mạnh hơn a. Hắn còn muốn lấy trở sang năm thiên hạ chư hầu đến đây triều bái thời điểm, trực tiếp đem Tây Bá hầu cơ xương giữ lại, tìm lý do chạm sát. Nghe Thái sư lại là phút chốc đều không muốn chờ. Ngay một khắc này, Đế Tân cũng có chút tâm động. Nhưng là sau một lát, Đế Tân nhẹ nhàng lắc đầu, đi lên trước vị nghe Thái sư ngồi xuống, trong miệng cười nhẹ lời nói, Thái sư chớ có sốt ruột. Đây phong thần lượng kiếp ở đâu là như vậy tốt cải biến. Không nói trước tùy tiện tiến đến Tây Kỳ, có thể hay không chạm sát cơ xương, liền xem như chém giết cơ xương, có thể hay không lại toát ra những người khác. Thiên đạo đại thế phía dưới, sẽ có Tây Kỳ phản thường, nhưng cũng không nói nhất định là Tây Kỳ, nhất định là cơ xương. Thế nhưng là, nghe Thái sư có chút lo lắng. Nhưng Đế Tân lại chấn định vô cùng, Thái sư an tâm chớ vội, quả nhân tự có quyết đoán. Nếu biết đây phong thần lượng kiếp sự tình, chúng ta quân thần chung sức hợp tác, chưa hẳn không thể làm ra cải biến. Nói đến đây, Đế Tân trên thân thần sắc đổi biến, để nghe Thái sư đều cảm giác có chút lẫm liệt chi ý, cảm nhận được cực lớn áp lực, không khỏi có chút hướng đến đằng sau ngửa người. Sau đó liền nghe Đế Tân nhàn nhạt lời nói, đáng lo giống như bọn hắn mong muốn, làm danh truyền thiên cổ bạo ngược chi quân, giết ra cái một đường sinh cơ. Đế Tân hạ quyết tâm, linh làm bạo quân, không làm tiếp xấu. Nghe Thái sư trong lòng cũng xúc động, trực tiếp đứng dậy chắp tay, đối Đế Tân một chân quỳ xuống, cao giọng lời nói, vô luận như thế nào, lao thần thể chết cũng đi theo đại vương. Nghe Thái sư cũng trong mắt có sát khí lưu động, muốn loạn ta đại thương, vậy cũng trách không được hắn đại khai sát giới. Đế Tân trên mặt khôi phục ý cười, cười ha hả đem nghe Thái sư đỡ dậy, tại đại thương, nếu là có thể triệt để đến nghe Thái sư ủng hộ, mặc kệ hắn sau này muốn làm cái gì, đều có thể làm ít công to. Tự nhiên là trong lòng mừng rỡ vô cùng. Đúng, Thái sư, liên quan tới quả nhân tu hành sự tình. Tôn sư làm sao nói? Nghe Thái sư sửng sốt một chút, có chút xấu hổ lắc đầu. Đế Tân cũng là trong lòng than nhẹ, liền biết sẽ là dạng này. Cũng được, vậy liền trực tiếp bắt đầu tu hành vạn kiếp cuốn thân vệ vận pháp đi, sống hay chết đọ sức hắn một thanh. Chương 633, thôn vệ khí vận, bắt đầu tu hành. Chương 633, thôn vệ khí vận, bắt đầu tu hành. Đế Tân trong lòng đội vàng vô cùng, hắn không thể lập tức liền bắt đầu tu hành, nhưng lại gấp cũng không đội ở đây nhất thời, tu luyện ý niệm định ra sau đó, thần sắc ngược lại là càng trầm ổn đứng lên. Sau đó đối nghe Thái sư lời nói, Thái sư, quả nhân có một chuyện muốn cùng ngươi thương nghị. Quả nhân muốn cho ngươi tọa trấn Triều Ca, đổi võ thành vương tiến đến Bắc Hải Bình Định, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe Thái sư lúc này liền muốn xin lỗi, là lao thần vấn đề, vốn cho rằng là giới tiện chi tận, không nghĩ tới đã tốn thời gian lâu như vậy. Xin mời đại vương thứ tội. Đế Tân trực tiếp khoát khoát tay. Thái sư không cần như thế. Quả nhân cũng không có bất kỳ trách tội ý tứ, tuy là không có đích thân đến Bắc Hải tiền tuyến, nhưng quả nhân cũng có thể đoán được. Đây Biên Phúc Thông xuất lĩnh Bắc Hải phản quân nhất định có chỗ cổ quái, nghĩ đến đó là muốn đem thái sư kiểm chế tại Bắc Hải. Đế Tân ngữ khí càng phát ra khẩn thiết. Vô luận như thế nào, thái sư nhất định phải hồi triều ca tòa trấn. Ngươi thế nhưng là chúng ta đại thương Kình Thiên Bạch Ngọc trụ, giá hải tử kim lương a, ngươi không tại quả nhân bên người, quả nhân như thế nào yên tâm bên dưới? Thái sư nếu là cảm thấy võ thành vương cũng được, quả nhân ngự giá thân chính cũng được. Quả nhân ngược lại muốn xem là phương nào yêu tà quái phá, chẳng lẽ còn dám đối với quả nhân cái này nhân hoàng độc thủ. Nghe thái sư vội vàng lời nói, tuyệt đối không thể. Quốc không thể một ngày không có vua, đại vương sao có thể rời đi triều ca, đi Bắc Hải bình định. Đây không phải là vừa vặn cho Tây Kỳ phản nghịch cơ hội. Lập tức trong lòng càng cảm khái. Đối với hắn cái này tam triều nguyên lão đến nói, còn có cái gì là mình truy cầu? Không phải liền là đại vương coi trọng, tôn kính sao? Mà Đế Tân lời nói này, cảm xúc giá trị đơn giản cho bạ mãn, nghe thái sư vô ý thức phản bác Đế Tân muốn ngự giá thân chinh ý nghĩ, sau đó liền cảm khái vô cùng. Cuối cùng hít một tiếng, cũng được. Liên đệ Võ Thành Vương đi thôi, Võ Thành Vương già dặn với đất nước, cũng là giỏi về chinh chiến sự tình, không nói là nhanh chóng đem Bắc Hải bình định, kiềm chế một phen tất nhiên là không có vấn đề gì. Nghe thái sư dứt lời sau đó, lại thoáng trầm ngâm một cái, đối Đế Tân lời nói, đại vương, sự tình không mật thất bại, tại Võ Thành Vương cùng lão thần thay quân trước đó, chúng ta vẫn là muốn lặng lẽ hành động. Đại vương không ngại đem Võ Thành Vương gọi đến vương cùng, cái khác liền giao cho lão thần a. Đế Tân tự nhiên mừng rỡ như thế, lúc này đem bên ngoài thị vệ gọi, để lúc nào đi tuyên chỉ triệu hoán Võ Thành Vương hoàng phi hộ tiền cung. Rất nhanh, Hoàng phi Hổ đội vàng đến đây. Đột nhiên bị đại vương triệu hoán, Hoàng phi Hổ trong lòng kinh ngạc vô cùng, trước đó nhóm người mình tiến đến cầu kiến đại vương thời điểm, thật vất vả mới lấy tham kiến. Làm sao đột nhiên chủ động tuyên triệu mình? Đợi đến Hoàng phi Hổ đổ tới, liếc mắt liền thấy được ngồi ngay ngắn ở đại vương phía dưới nghe thái sư, kinh ngạc con mắt đều phải trừng ra ngoài, không khỏi hô, nghe thái sư. Sau đó lại kịp phản ứng. Đội vàng cùng Đế Tân hành lễ, thần bái kiến đại vương. Gặp qua nghe thái sư. Hoàng phi Hổ dưới kinh ngạc mất cấp bậc lễ nghĩa, xin mời đại vương trách phạt. Đế Tân không quan trọng khoát khoát tay. Hiện tại hắn căn bản không có làm hại Hoàng phi, nói cách khác, Hoàng phi Hổ vẫn là mình đường đường chính chính anh vợ, ban đầu có thể vượt qua hai vị huynh trưởng kế thừa vương vị, Võ Thành Vương cũng coi là không thể bỏ qua công lao. Võ Thành Vương không cần đa lễ. Vội vàng giữa tuyên triệu ngươi đến, là có trọng yếu sự tình. Sau đó quay đầu nhìn về phía nghe thái sư, vẫn là ngươi đến nói a. Nghe thái sư khẽ gật đầu. Lúc này liền đem sự tình nói đơn giản, hắn cũng không có nói phong thần sự tình, chỉ là nói thẳng để Hoàng phi Hổ trước cùng mình cùng một chỗ trong đêm xuất phát, bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến Bắc Hải tiền tuyến. Nghe thái sư sẽ đích thân đem đại quân giao phó cho hắn, Bắc Hải bình định sự tình cũng cho hắn. Hoàng phi Hổ một mặt một bức, trong lòng càng buồn bực, nhưng đại vương cùng nghe thái sư hai người cộng đồng làm xuống quyết định, hắn làm sao biết phản đối. Đợi đến Đế Tân hướng đến hắn xem ra, Hoàng phi Hổ trực tiếp một chân quỳ xuống, thần Hoàng phi Hổ lĩnh chỉ. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, dừng một chút sau đó lại hiếu kỳ hỏi, đại vương, thần có thể mang cho ra tướng bộ khúc. Đế Tân từ không gì không thể, nhưng là nghe thái sư lại nhàn nhạt lời nói, đây là phải có chi lễ, bất quá việc này cực kỳ gấp gáp. Võ Thành Vương trước theo ta đi Bắc Hải tiền tuyến giao tiếp, bọn hắn chậm rãi tiến đến chính là. Nghe thái sư có tọa kỵ Mặc Kỳ Lân. Võ Thành Vương Hoàng phi Hổ cũng có tọa kỵ Ngũ Sắc Thần Yêu, tuy là không như Mực Kỳ Lân, nhưng là đi đường cũng không có vấn đề gì. Dứt lời sau đó, nghe thái sư trực tiếp đứng dậy, việc này không nên chậm trễ, ta bồi tiếp Võ Thành Vương cùng một chỗ hồi phủ, làm sơ an bài sau đó, chúng ta liền tranh thủ thời gian xuất phát. Hoàng phi Hổ một chán dấu hỏi, hoàn toàn không rõ rõ hiện trạng. Nhưng mặc kệ là đại vương vẫn là nghe thái sư, đều không có giải thích càng nhiều ý tứ, hắn cũng chỉ có thể mang theo đầy bụng nghi hoặc, theo nghe thái sư cùng một chỗ cáo lui, ra vương cung liền đi bản thân phủ đệ mà đi. Đợi hai người rời đi sau đó, Đế Tân cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, lần này tốt, có nghe thái sư tọa trấn triều ca, cũng nên so nguyên bản đại thế bên trong mạnh mẽ rất nhiều a. Về phần Hoàng phi Hổ sẽ làm phản hay không phản, Đế Tân căn bản không quan tâm. Lại suy nghĩ một hồi, Đế Tân liền để cho người ta giữ vững đại điện, nghiêm lệnh không có hắn ý chỉ, tất cả mọi người đều không được tiến vào, sau đó liền không kịp chờ đợi bắt đầu tu hành. Đế Tân khoanh chân ngồi xuống, ngũ tâm hướng lên trên. Trong lòng hồi tưởng đến bạn kiếp quấn thân phệ vận pháp pháp môn, không ngừng ở trong lòng mặc niệm trong đó pháp quyết, rất nhanh toàn bộ thể xác tinh thần đều tĩnh lặng lại. Chậm rãi tiến vào giống như ngủ không phải ngủ trạng thái. Tại Đế Tân ý niệm bên trong, phảng phất mở ra một đôi cũng không tồn tại con mắt, ánh mắt 360 độ rơi vào mình trên thân, thấy được mình trước đây không nhìn thấy cảnh tượng. Từng đầu màu sắc khí lưu, hội tụ thành ngũ thải lộng lây trường hạ, từ hư không bên trong khuynh tả tại trên người mình, càng là có tinh mịn vô cùng màu trắng sợi tơ, lít nhá lít nhít quấn quanh xung quanh. Nhân hoàng khí vận, vạn dân nhân quả. Đế Tân nỗi lòng khẽ động, lập tức cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục mặc niệm bạn kiếp quấn thân vệ vận pháp pháp môn, thử nghiệm bắt đầu thôn vệ khí vận. Sau một lát, Đế Tân trên thân khí tức hơi đổi, có một loại không hiểu khí tức từ trong thân thể sinh ra, như có như không thôn vệ chi lực cũng đồng thời sinh ra, hướng đến tự thân khí vận mà đi. Nhưng cố lực lượng này quá yếu, đối với Đế Tân trên thân khí vận đến nói, đơn giản giống như là phụ du dung cây đồng dạng, căn bản dao động không được mảy may. Hồi lâu sau, rốt cuộc có một vệ khí vận giải rác, lại là trước đó tại nữ hoa miếu bên trong đề thơ, tổn thương đại thương khí vận. Bộ phận này khí vận nguyên bản muốn tiêu tán ở trong hư vô, thành bèo trôi không dễ, vừa lúc bị Đế Tân đặt vào tự thân. Sau một khắc, đây một vệt khí vận tại công pháp vận chuyển dưới, tại Đế Tân nhục thân bên trong bốc cháy lên đến, lập tức để Đế Tân khí huyết sôi trào đứng lên. Từng vệt khí vận rơi xuống nhục thân bên trong, Đế Tân khí huyết phản phất cũng muốn nổi lên đến. Dưới tình huống như vậy, theo lý thuyết Đế Tân khí huyết muốn bạo phát đến thân thể bên ngoài, nhưng theo công pháp vận chuyển, nguyên bản rơi vào Đế Tân trên thân nhân quả lại giống kết thành một cái to lớn lò, đem tất cả khí tức đặt ở nhục thân bên trong. Lại qua không bao lâu, một cỗ huyền ảo vô cùng khí tức không ngừng thanh nén, đạo thứ nhất pháp lực liền muốn tại Đế Tân trong thân thể ngưng tụ mà ra. Cùng lúc đó, hóa thân nguyên giới thiên đạo Nô Thiên đột nhiên thức tỉnh trong nháy mắt, ánh mắt xuyên thấu qua tầm tầng lớp lớp không gian trở ngại, thuận theo cùng Đế Tân giữa cảm ứng, rơi vào Đế Tân trên thân. Chương 634, nữ hoa lại đến triều ca thành. Chương 634, nữ hoa lại đến triều ca thành. Theo luồng thứ nhất pháp lực sắp sinh ra, Đế Tân trong lòng đột nhiên khẽ động, thành công, ta thành. Nhưng trong lòng mừng rỡ mới xuất hiện, Đế Tân ý niệm liền đột nhiên đình trệ, giống như là bị đông cứng đồng dạng. Tại thời khắc này, nhân hoàng khí vận bên trong có huyền ảo vô cùng lực lượng rơi xuống. Bá, trực tiếp để đạo này pháp lực tản ra, nhân hoàng vô pháp tu hành thiết luật, tại thời khắc này đột nhiên bày ra. Đế Tân không tin tà tiếp tục nếm thử, khí vận không ngừng bị thôn vệ, đạo thứ nhất pháp lực cũng không ngừng thanh nén, nhưng là mỗi lần đều là tại muốn thành thời điểm, trực tiếp bị không hiểu lực lượng dập tắt. Đế Tân huyết khí càng phát ra nặng nề, nhưng thủy trung vô pháp bước ra bước đầu tiên. Đế Tân khóc không ra nước mắt, một điểm đường sống cũng không cho a, ta cũng chỉ có thể thành thành thật thật khi cái này chủ vương. Thẳng đến hắn một lần cuối cùng nếm thử thời điểm, ở trong hư vô cái kia cỗ trở ngại chi lực xuất hiện lần nữa thời điểm, đột nhiên có một đạo khí tức rơi xuống, lặng yên không một tiếng động rơi vào Đế Tân huyết khí bên trong. Bá, Đế Tân khí huyết hơi chấn động một chút, nguyên bản không thể phá vỡ, không thể vượt qua trở ngại, lại là tại luồng thứ nhất pháp lực sinh ra thời điểm, lặng yên tán đi. Ân, lần này thật hành. Sau một khắc, Đế Tân trong lòng vô pháp ức chế cuồng hỉ, kịch liệt như thế ý niệm ba động, thậm chí trực tiếp để cho mình từ trong tu luyện tỉnh lại. Đợi đến sau khi tỉnh lại, cảm nhận được trong thân thể không ngừng du động đạo kia pháp lực, Đế Tân lúc này mới xác định mình thành công. Ha ha, ta liền nói trời không tuyệt đường người. Đế Tân cũng không có cảm nhận được dị dạng, còn tưởng rằng là mình không ngừng nếm thử phía dưới, rốt cuộc vượt qua tu hành đạo môn hạng thứ nhất, hưng phấn trong lòng cực kỳ. Thoáng bình phục tâm tình, lần nữa ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu tu luyện. Theo đạo thứ nhất pháp lực sinh ra, dựa theo vạn kiếp cuốn thân vệ vận pháp môn vận chuyển, Đế Tân trong thân thể sinh ra thôn vệ chi lực, cùng lúc trước so sánh có chất nhảy vọt. Đối với khí vận thôn vệ cũng bạo tăng, từng sợi khí vận rơi xuống, hóa thành từng đạo pháp lực sinh ra. Ước vạn nhân quả cũng tại Đế Tân trên thân quấn quanh càng lạnh lẽo mật, phản phất giống như một cái to lớn kén, lại như là một tôn nặng nề đại đỉnh. Mãi cho đến Đế Tân sắp tán rơi xuống khí vận thôn vệ hoàn tất, lúc này mới rốt cuộc dừng lại tu luyện, cũng không phải hắn không muốn tiếp tục, mà là trên thân khí vận kiên cố vô cùng, căn bản khó mà dung chuyển. Đế Tân chính là đương thời nhân hoàng, nhưng ngoại trừ gánh vác một bộ phận nhân tộc khí vận bên ngoài, trên người hắn còn gánh vác toàn bộ đại thương vương triều khí vận, giờ phút này có thể được hắn thôn vệ luyện hóa, cũng chính là đây một bộ phận. Cũng chính bởi vì nữ hoa miếu đệ tử, để đây một bộ phận khí vận tán loạn, hắn mới có cơ hội này tùy tiện dung chuyển, tương lai có lẽ có thể, nhưng bây giờ khẳng định vô pháp thôn vệ. Liền xem như tu luyện, cũng muốn giảng cơ bản pháp, cũng phải từng bước một đến a. Từ trong tu luyện sau khi tỉnh lại, Đế Tân một bên chậm rãi vững chắc tự thân pháp lực, một bên ở trong lòng nói thầm, cho nên nói, muốn tu luyện tốc độ càng nhanh, ta còn phải mình tìm đường chết. Đại thương càng là khí vận suy sụp, ta càng là có thể càng nhanh thôn vệ khí vận. Đây cái gì tà môn công pháp? Nguyên giới bên trong, hóa thân tiên đạo Ngô Thiên chỉ tỉnh lại một cái chớp mắt, hướng đến Đế Tân trên thân rơi xuống một đạo khí tức sau đó, liền lần nữa ý niệm yên lặng. Nhưng trong chớp nhoáng này lại kinh động không ít người. A, Ngô Thiên đạo hữu vừa vặn giống tỉnh. Hỏa Vân động bên trong, nữ hoa cùng Phục Hy ngồi đối diện, huynh muội hai người đang nói chuyện, đột nhiên cảm nhận được nguyên giới pháp tắc biến hóa, nữ hoa trực tiếp đứng lên đến. Nhưng biến hóa này thoáng qua tức thì, nữ hoa trên mặt cũng lộ ra vẻ mất mát. Được rồi, ta vẫn là đi về trước đi. Xem ra trong thời gian ngắn, Ngô Thiên đạo hữu là sẽ không xuất quan. Nữ hoa trong lòng lặng yên suy nghĩ, sau đó liền cùng Phục Hy cáo từ. Phục Hy nhẹ nhàng gật đầu, cũng là đứng dậy đưa tiễn, đột nhiên trên mặt lộ ra một chút do dự chi ý, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, "Muội muội, nữ hoa miếu để thơ sự tình kẻ cầm đầu chính là chuẩn đề, bây giờ ngươi đã xuất thủ trừng trị một phen. Về phần cái kia Đế Tân, không bằng coi như xong đi. Ngươi nếu là xuất thủ, ngược lại là làm thỏa mãn bọn hắn tâm ý." Nữ hoa cười gật gật đầu, "Huynh trưởng không cần lo lắng, việc này ta tự nhiên sẽ hiểu. Tổng không đến mức kết thân giả đau nhức kẻ thù sung sướng sự tình, bất quá đây Đế Tân dù sao nhục ta, ta cũng không thể không hề làm gì a. Vậy ta mặt mũi ở đâu?" Thấy Phục Hy muốn nói còn ngừng bộ dáng, nữ hoa cười vang đứng lên, "Yên tâm đi, tiểu trưng đại giới mà thôi, cho tiểu tử này một bài học chính là, tổng không đến mức giao động hắn đại thương khí vận, cũng đúng lúc cho đây Đế Tân một cái tỉnh táo." Phục Hy chỉ có thể lần nữa gật đầu. Nữ hoa đều nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì? Nếu là lại nhiều thêm quyết can, ngược lại là không đẹp. Bất quá nữ hoa tính cách hiện tại biến hóa lớn như vậy, Phục Hy ngược lại là tin tưởng mình cô em gái này làm việc sẽ có chừng có mực, cho nên cũng không có quá nhiều lo lắng. Đợi nữ hoa ra Hỏa Vân động sau đó, ngược lại là không có tự mình tiến về, ngược lại là lần nữa phân ra một cái ý niệm trong đầu, đồng bệnh lung lay hướng đến nữ hoa miếu mà đi, chân thân tức là hướng đến hoa hoàng thiên trở về. Giao hấn một cái Đế Tân mà thôi, chỗ nào còn dùng nàng tự mình tiến về. Nữ hoa miếu bên trong, Nữ hoa nương nương thân ảnh lần nữa từ tượng thần bên trên đi ra, chậm rãi dạo bước đi vào để thơ tưởng trắng trước đó, nhìn đến phía trên chữ viết vẫn như cũ câu thơ, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Sau đó nhẹ nhàng nâng tay, lập tức liền có huyền quang lướt qua. Phía trên câu thơ liền nhanh chóng tối lui. Sau khi làm xong những việc này, nữ hoa mới xa xa hướng đến Triều Ca thành nhìn lại, ánh mắt rơi vào Đại Thương Vương cung chỗ. Tại nữ hoa trong mắt, Triều Ca bị Đại Thương Vương triều khí vận bao phủ, nặng nề vô cùng, khí vận như là một cái to lớn cái lồng đồng dạng, phía trên ẩn ẩn có huyền điểu đang không ngừng bay múa. Theo nữ hoa ánh mắt nhìn, huyền điểu đồ đằng giống như là bị xúc động đồng dạng. Cao Cao Thanh Minh đứng lên, nhưng nữ hoa cũng không để ý, nàng cùng Phục Hy nói sẽ không tổn hại Đại Thương Vương triều khí vận, không cho xiển giáo trợ lực, tự nhiên là sẽ không mạnh mẽ xông tới Triều Ca. Tại nguyên bản đại thế bên trong, nữ hoa nương nương vung lên chiêu yêu phiền, triệu tập thiên hạ bạn yêu, cuối cùng chọn lựa hiên viên mộ phần tâm yêu, để các nàng tiến đến hỏng Đại Thương khí vận. Giờ phút này càng là không có ý nghĩ này, chỉ là u u nhìn đến Triều Ca phương hướng, ở trong lòng âm thầm cân nhắc đứng lên, như thế nào mới có thể cho đế tân một bài học, lại không vi phạm mình trước đó nói đâu. Đang nghĩ ngợi thời điểm, nữ hoa nương nương con ngươi đột nhiên ngưng tụ. A, làm sao có khí vận hư không tiêu thất? Nếu là người bên cạnh nói, có lẽ căn bản khó mà phát giác, nhưng nữ hoa nương nương vốn là nhân tộc thánh mẫu, đối nhân tộc khí vận biến hóa cực kỳ nhạy cảm, như thế tinh tế tưởng tận xem xét phía dưới, tự nhiên phát hiện mánh khỏe, lập tức trong lòng hiếu kỳ đứng lên. Chương 635, tại sao là ngươi? Chương 635, tại sao là ngươi? Lại nhìn một lúc sau, khí vận tan biến im bặt mà dừng, liền ngay cả nữ hoa bậc này thân phận đều nhìn không ra cái gì khác thường. Bao phủ vương cung khí vận vẫn như cũ, liền tốt như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhưng là nữ hoa nhưng trong lòng chắc chắn vô cùng, vừa rồi mình bản thân nhìn thấy một màn kia cũng không phải là hư ảo, lúc này liền ở trong lòng nói thầm đứng lên, chẳng lẽ có người đang mượn Đại Thương khí vận tu hành? Nhưng sao lại có thể như thế đây? Không nói trước luyện hóa Đại Thương khí vận gian nan, liền xem như có năng lực thôn vệ Đại Thương khí vận, chẳng lẽ liền không sợ khí vận phản vệ sao? Hồng hoang bên trong như vậy nhiều tu hành giả, cái nào không biết khí vận chi đắt? Nếu là có thể đến Đại Thương khí vận che chở, trên tu hành liền có như thần trợ đồng dạng, nhưng ngoại trừ nghe thái sư bậc này một lòng muốn phụ tá Đại Thương, có mấy cái dám đến Đại Thương nhập trước? Còn không phải sợ khí vận phản vệ sao? Nhất là tại Đại Thương vương cùng, toàn bộ Triều Ca khí vận nặng nhất địa phương, đương thời nhân hoàng tọa trấn chỗ, tại sao có thể có người dám thôn phệ khí vận? Trái lo phải nghĩ sau đó, nữ hoa cuối cùng hạ quyết tâm, đi vương cung nhìn xem, thuận tiện thấy liếc mắt đây đế tân, nhìn xem cái này sắc đảm ngập trời, dám để thơ vũ nhục mình ra hỏa đến cùng cái gì mặt hàng, đến lúc đó cho hắn một điểm nhỏ trừng phạt đại giới, toàn bộ mình mặt mũi, mình cũng có thể trở về hoa hoàng cung, chậm đợi phong thần cuối cùng quyết chiến. Ý niệm định ra sau đó, nhấc chân liền hướng đến nữ hoa miếu bên ngoài đi ra, nguyên bản không bị phàm nhân nhìn đến thân ảnh chậm rãi xuất hiện, trên thân hình tượng cũng là dần dần biến hóa, hóa thành nhân gian phổ biến nữ quan hình tượng, một thân khí tức hoàn toàn thu liễm. Sau đó chậm rãi hướng đến Triều Ca đi đến. Nữ hoa hoàn toàn không có mạnh mẽ xông tới ý nghĩ, mặc dù nàng có thực lực này, nhưng làm như vậy nói khẳng định sẽ có khí vận phản vệ, nàng tuy là khí vận nặng nề vô cùng, nhưng cũng không muốn loại này ngoài định mức tổn thất. Một bên chậm rãi đi tới, nữ hoa một bên cẩn thận quan sát lấy Triều Ca bất tính, nhìn đến từng cái trên mặt biểu lộ tràn ngập sinh cơ, sức sống, đối với tương lai sinh hoạt chờ đợi chi ý, trong lòng không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Xem bọn hắn bộ dáng này, tại đế tân chỉ hạ qua cũng không tệ, đây đế tân cũng coi là cái có vị quân chủ. Chỉ tiếc a, nữ hoa không khỏi khẽ lắc đầu. Làm sao thiên địa có đại kiếp, nhất định phải vào lúc này hàng lâm. Các thánh nhân muốn lấy nhân gian vì chiến trường, vương triều thay đổi vì ván cờ tranh tài một trận, chính là đế tân thánh quân tái thế, lại có thể làm sao bây giờ? Thật đúng là có thể nghịch thiên cải mệnh cũng thành. Cũng không biết Ngô Thiên đạo hữu làm cái gì bố trí. Hắn khẳng định đã an bài xong chưa? Bằng không cũng sẽ không an tâm bế quan tu hành. Nữ hoa trong lòng nghĩ như vậy, chậm rãi đi đến Đại Thương Vương cung trước, dương mắt hướng đến Đại Thương Vương cung trên không nhìn lại, mơ hồ có huyền điệu đồ đằng bật lên, tựa hồ ẩn ẩn có kiêng kỵ chi ý. Lúc này có thủ vệ đến đây hỏi thăm, cũng không biết làm sao, chỉ nhìn nữ hoa liếc mắt sau đó, những này ngày xưa vô cùng uy nghiêm bọn thủ vệ, lại là không hiểu sinh ra kinh ý, trong lời nói cẩn thận từng ly từng tí. Nữ hoa chỉ là nhàn nhạt lời nói, đi bẩm báo nhà ngươi đại vương, có người muốn thấy hắn. Nếu là thường nhân nói như vậy, bọn thủ vệ tất nhiên giận tí mặt, ngươi là thân phận gì? Nói thấy nhà ta đại vương chỉ thấy, nhưng trước mắt là nữ hoa. Cho dù nàng không tác dụng thủ đoạn gì, bọn thủ vệ cũng không khỏi tự chủ đáp ứng, vội vàng hướng đến vương cung bên trong mà đi, tìm đế tân bẩm báo đi. Nữ hoa cũng không nóng nảy, cứ như vậy thản nhiên đứng tại vương cung trước, tiếp tục đánh giá vương cung xung quanh tất cả, thỉnh thoảng gật gật đầu, đơn giản tựa như là đến du lịch đồng dạng. Không bao lâu, bọn thủ vệ đi vào đế tân tầm cung, nhưng không ngoài dự liệu là căn bản không có cơ hội nhìn thấy đế tân, đem việc này bẩm báo. Tại đế tân bắt đầu tu luyện trước đó, đã sớm đối với cung nhân nghiêm lệnh, ai cũng không thể quấy nhiễu. Giờ phút này đế tân đã kết thúc tu hành, nhưng vẫn tại suy nghĩ trong cơ thể mình sinh ra pháp lực, mê mội đồng dạng, căn bản không có đi ra đại điện, không có hắn mệnh lệnh, cung nhân như thế nào dám quấy rầy? Đúng lúc này, Khương Vương hậu mang Hoàng Dương Nhị Phi đến đây thăm viếng. Đại vương đột nhiên đem mình nốt tại điện bên trong, cũng không tới tìm các nàng tỷ muội uống rượu làm vui, cũng không biết đang làm gì, tam nữ tự nhiên lo lắng vô cùng. Nếu không phải tại vương cung bên trong, khí vận dày nhất trọng chi mà, Khương Vương hậu đều chuẩn bị điều động tự thân pháp lực, lặng lẽ hướng đến đại vương chỗ dò xét một phen. Nhìn thấy thông báo thủ vệ, Khương Vương hậu trong lòng hơi động, lúc này mở miệng, "Chờ đã. Có phương pháp bên ngoài người yêu cầu thấy đại vương." đây người là dáng dấp ra sao? Khương Vương Hậu đem đến đây bẩm báo binh sĩ gọi lại, cẩn thận hỏi thăm một phen, nhưng người binh sĩ này lại giống như là có chút mất trí nhớ đồng dạng, căn bản nói không nên lời người bộ dáng.
Ân.
Khương Vương Hậu hứng thú. Lúc này liền phân phó lấy lời nói, đại vương bây giờ đang có chuyện quan trọng, tạm thời không rảnh gặp người ngoài. Như vậy đi, ngươi đi đem người tới nên đến tiền điện, bản cung tiến đến tiếp kiến một phen, cũng nhìn xem đến cùng chuyện gì. Đến đây bẩm báo binh sĩ tự nhiên đáp ứng, vội vàng hướng đến vương cung bên ngoài mà đi. Vương cung bên ngoài, đợi đến bẩm báo binh sĩ trở về, nói Khương Vương Hậu ý chỉ sau đó, nữ hoa lạnh nhạt biểu lộ rốt cuộc rút đi, không khỏi khẽ nhíu mày, hơi có không thích chi ý, đế tân không thấy ta. Lúc này ở trong lòng thầm mắng một tiếng, càng là âm thầm suy đoán, sẽ không phải gia hỏa này biết được mình đến đây, cho nên không dám thấy mình, ẩn nuốt mình a. Nhưng điều đó không có khả năng a. Hắn làm sao có thể biết được mình hành tung? Thoáng trầm ngâm phút chốc, nữ hoa rốt cuộc khẽ gật đầu, cũng được. Vậy trước tiên nhìn một chút đây Khương Vương Hậu đi, nhìn xem đến cùng là làm sao cái tình huống. Đến đều tới, lập tức liền theo thủ vệ cùng một chỗ, chậm rãi hướng phía trước điện mà đi. Đợi tiến vào tiền điện trước tiên, nữ hoa dương mắt hướng đến phía trên nhìn lại, đột nhiên sửng sốt, dùng sức nháy mắt, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi. Tại sao là ngươi? Khương Vương Hậu ngồi ngay ngắn trên đại điện, tại nữ hoa đi tới trong nháy mắt, cũng là kinh ngạc vô cùng, cũng tại thời khắc này trực tiếp sửng sốt, nhưng sau một khắc Khương Vương Hậu biểu lộ khôi phục, mặt đầy doanh doanh ý cười. Ta tưởng là ai đi cầu thấy đại vương, nguyên lai là đạo hữu a. Dứt lời đối xung quanh khoát khoát tay, lập tức cung nhân đám thị vệ đều yên lặng hướng đến bên ngoài thối lui. Sau một lát, toàn bộ đại điện bên trong cũng chỉ còn lại có Khương Vương Hậu cùng nữ hoa nương nương hai người. Nữ hoa lông mày càng lạnh lẽo nhăn, đối với Khương Vương Hậu tiếng cười mắt điếc tai ngơ, trong lòng yên lặng nói thầm lấy, không ngừng trầm ngâm đứng lên, nàng làm sao biết trở thành đại thương Khương Vương Hậu? Chẳng lẽ? Sau một khắc, nữ hoa thông suốt dương mắt nhìn lại, trong mắt tinh quang lấp lóe, như là lưỡi dao đồng dạng hướng đến Khương Vương Hậu đâm tới, nhưng Khương Vương Hậu không chút nào lơ đễnh, vẫn như cũng là cười mỉm bộ dáng. Khi nhìn đến nữ hoa lần đầu tiên, Khương Vương Hậu cũng coi là nữ hoa biết được đế tân thân phận, cho nên đến đây vương cung, nhưng lại nhìn nữ hoa một mặt kinh ngạc, nghi hoặc biểu lộ, lập tức liền trong lòng mình bạch sự tình chân tướng. Đánh bậy đánh bạ. Không sao, liền tính nàng biết lại như thế nào. Dù sao là ta tới trước. Khương Vương Hậu trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó liền cười mỉm nói ra, đạo hữu suy nghĩ minh bạch. Đã như vậy, vậy ta cũng không gạt đạo hữu, đại vương chính là Ngô Thiên phân thân. Chỉ bất quá đại vương ký ức tựa hồ bị phong ấn, còn chưa thức tỉnh mà thôi. Dứt lời sau đó, Khương Vương Hậu trên mặt ý cười quái dị vô cùng. Tại chỗ ngồi bên trên giãn ra một thoáng mình thân thể, càng phát ra lời biếng mãn nguyện, vui tươi hớn hở lời nói, gọi tỷ tỷ. Ngươi nếu là để cho một tiếng tỷ tỷ, nói không chừng ta ngay tại đại vương trước mặt cho ngươi nói tốt vài câu, đến lúc đó đưa ngươi đặt vào hậu cung, đợi đến Ngô Thiên thân này trở về bản thể, chúng ta cũng coi là gạo sống làm thành cơm chín. Không sợ gia hỏa này không nhận nợ. Chương 636, ta thích làm phát minh chương 636, ta thích làm phát minh nữ hoa lập tức tức giận vô cùng. Ngươi muốn đẹp. Lão nương cùng Ngô Thiên cùng một chỗ tạo ra con người thời điểm, ngươi còn không biết ở đằng kia, còn muốn để ta gọi tỷ tỷ. Đến giờ phút này, nữ hoa rốt cuộc hiểu rõ chân tướng sự tình. Nàng nguyên bản còn tại nghi hoặc, Ngô Thiên làm sao lại dám thanh thản ổn định bế quan tu hành? Nguyên lai là làm bậc này bố trí, lấy phân thân chuyển thế là đế tân, tự mình tham dự vào phong thần trong đại kiếp. Đồng thời lại ở trong lòng oán trách, trọng yếu như vậy sự tình, ngươi đều nói cho Tây Vương mẫu, vậy mà đều không nói cho ta. Nếu là ta sớm biết được, nơi nào sẽ có nữ hoa trong miếu sự tình. Trên thực tế đây điểm nàng nghĩ sai, Tây Vương mẫu có thể chuyển thế thành Khương Vương hậu, cũng không phải Ngô Thiên an bài, mà là Bình Tâm nương nương thủ bút. Đang nghe Khương Vương hậu nói sau đó, nữ hoa trong lòng ý động một cái, nhưng là thoáng qua liền bị mình dập tắt. Lúc này quay người liền hướng đến bên ngoài đi đến, một bộ lưỡi nhắc cùng Khương Vương Hậu nhiều lời bộ dáng. Muốn cho ta cầu ngươi? Không cửa. Không phải liền là vào cung sao? Không có ngươi Khương Vương Hậu, ta chẳng lẽ còn không vào được? Tại thời khắc này, trong nội tâm nàng đột nhiên hiện lên nữ hoa trong miếu cái kia bài thơ, trái tim cũng hơi bỗng nhúc nhích. Đáng đáp yêu nhiều năng cử động, cưới trở về thường nhạc hầu hạ quân vương. Ai nói Ngô Thiên đạo hữu không hiểu phong tình? Đây không phải thật biết sao? Nghĩ đến trước khi đến đem trên tường câu thơ tiêu trừ, nữ hoa đột nhiên có chút ý hối hận. Nhìn đến nữ hoa xoay người rời đi, Khương Vương Hậu cũng có chút ngây ngẩn cả người, vội vàng hô to, "Ai, đạo hữu ngươi đừng đi a, ngươi không muốn vào cung." Nhưng nữ hoa căn bản không để ý tới, một bên trực tiếp hướng đến bên ngoài đi đến, trong lòng cũng bắt đầu trầm ngâm đứng lên, muốn làm sao mới có thể toàn bộ đây đoạn duyên phận. Đợi ra vương cung sau đó, trở về nữ hoa miếu, lại là ở lại đại điện bên trong. Nhìn đến nữ hoa tức giận rời đi, Khương Vương Hậu đầu tiên là đắc ý cười một hồi, sau đó sinh ra vô vị chi ý, thấp giọng nói một câu, làm sao tính tình lớn như vậy? Ta không hãy cùng ngươi chỉ đùa một chút. Hai người ngay từ đầu thời điểm đích xác có chút nhìn không hợp nhãn, nhưng là theo tại nguyên giới bên trong chiến đấu tình nghĩa thâm hậu, đã sớm hóa giải rất nhiều. Nhất là nữ hoa cùng cái tán tài đồng tử đồng dạng, không biết bại bởi Tây Vương Mẫu đám người bao nhiêu công đức, đây đã lâu không gặp. Nàng thật đúng là hơi nhớ đâu. Khương Vương Hậu tuy là Tây Vương Mẫu phân thân chuyển thế, nhưng chỉ có tinh huyết bên trong mang chút pháp lực kia, tại như thế nặng nề nhân quả, khí vận phía dưới cũng vô pháp để thăng mình thực lực. Nàng cũng không dám tùy ý sử dụng, không muốn gây nên khí vận chấn động. Như phàm nhân đồng dạng tại vương cung bên trong sinh hoạt, đế tân nếu là nguyện ý đến bồi lấy ngược lại là không quan trọng, có thể đế tân không tại thời điểm, vậy thì có chút nhàm chán. Nếu là nữ hoa đạo hữu cũng tới, ngược lại là thú vị nhiều. Đến lúc đó mặt trược bàn tại vương cung bên trong chi đứng lên, lại cùng nữ hoa tranh tài mấy trăm hiệp, cũng không phải không thể à.
Được rồi, không nổi. Ta cũng không tin gia hỏa này có thể chịu ở.
Khương Vương Hậu khẽ cười một tiếng, đứng dậy lại hướng đến Đế Tân tẩm cung mà đi. Lại nói Đế Tân bên này, cũng không biết nữ hoa đến đây sự tình, từ khi tu luyện ra pháp lực sau đó, đầy sau đầu tâm tư đều đặt ở trên tu hành, liền ngay cả cùng Khương Vương Hậu chờ hậu cùng chơi đùa đều không nóng như vậy cắt. Rất nhanh, đại thương giải giáp khí vận bị thôn vệ không còn, còn lại khí vận ngược lại là rất nhiều, lại vững như bàn thạch đồng dạng. Lấy Đế Tân bây giờ thực lực, căn bản khó mà dung chuyển, Đế Tân cũng chỉ có thể mở ra lối riêng, một lần nữa nghĩ biện pháp. Ta nếu là làm bắn tỉa minh sáng tạo, để đại thương khí vận tăng vào đâu, bộ phận này khí vận có thể hay không bị ta thôn vệ. Toát ra ý nghĩ này sau đó, Đế Tân cũng không chút nào trì hoãn, lại là thay đổi gần nhất hiện trạng, bắt đầu chăm lo quản lý đứng lên. Cũng không lâu lắm, nghe thái sư cùng võ thành vương hoàng phi hộ thay quân, lặng yên quay trở về triều ca, đợi đến tại triều đình bên trên lộ diện, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Tình huống như thế nào? Nghe thái sư tại sao trở lại? Đám đại thần từng cái đều kinh ngạc vô cùng, nhưng có nghe thái sư tọa trấn triều ca, việc này ngay cả nửa điểm gợn sóng đều không có nhấc lên, mọi người nghị luận vài câu sau đó, liền rất tự nhiên tiếp nhận việc này. Có nhân hoàng khí vận hộ thể. Nghe thái sư cũng căn bản không có phát hiện Đế Tân dị dạng, Đế Tân cũng là chưa nói cho hắn biết mình đã mở ra tu hành chi lộ, nếu để cho nghe thái sư biết mình lên mặt thương khí vận tu luyện, khẳng định lại muốn sinh ra khó khăn chắc trở. Dứt khoát liền cái gì cũng không nói. Tại nghe thái sư trợ giúp phía dưới, Đế Tân cũng bắt đầu đủ loại phát minh sáng tạo. Cái gọi là dân dĩ thực vi thiên, Đế Tân cái thứ nhất nghĩ đến chính là để cao đại thương sức sản xuất, để dân chúng có thể trồng ra càng nhiều lương thực. Rất nhanh liền làm ra lưới cày. Một phen trắc nghiệm sau đó, nghe thái sư cùng thừa tướng Thương Dung, Vương Thúc Tỷ Can đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Vương Thúc Tỷ Can thậm chí trực tiếp chạy đến tông miếu bên trong dân hương, mặt đầy kích động, tổ tông ban phúc ca. Có đại vương như thế minh quân, ta đại thương khi lại nối tiếp 30 thay. Nhưng Đế Tân lại có chút không hài lòng lắm. Đích xác như hắn suy nghĩ như thế, đại thương khí vận giống có một cái trong suốt trần nhà, dù là lưới cày dạng này sự vật xuất hiện, đều không có thể làm cho đại thương khí vận tăng trưởng. Thân rơi xuống phần này khí vận tụ hợp vào không được, rất nhanh liền muốn tán đi. Cũng đúng lúc bị Đế Tân thôn vệ luyện hóa. Chỉ là Đế Tân có chút không đồng ý, chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng làm ra lưới cày, làm sao đại thương khí vận tăng trưởng chỉ có như vậy điểm, đều không đủ ta mấy ngày thôn vệ luyện hóa? Chẳng lẽ là bởi vì mở rộng vấn đề? Rất nhanh, Đế Tân vừa tìm được vấn đề. Lúc này nhân tộc giã luyện kỹ thuật còn cực kém, đại đa số công cụ đều là thanh đồng rèn đúc. Vì sao? Bởi vì thanh đồng điểm nóng chạy thấp hơn, mà thanh đồng ngoại trừ sản lượng vấn đề, độ cứng cũng không đủ, căn bản là không có cách đại quy mô mở rộng đến vì bách tính nhóm chế tạo nông cụ. Lúc này liền liên hợp nghe thái sư đám người cùng một chỗ làm ra cổ pháp lò cao luyện thép, ở trong đó đủ loại trang bị thiết bị, hoặc là nghe thái sư tự mình xuất thủ, hoặc là tìm đến đủ loại năng nhân dị sĩ phụ tá, so Đế Tân trong tưởng tượng còn thuận lợi. Liền lấy nghe thái sư đến nói a, một người đơn giản liền có thể so với một chiếc trí tuệ nhân tạo cỗ máy pháp lực vận chuyển phía dưới tam muội chân hỏa của quận, đủ loại Đế Tân mô tả ra linh kiện công trình đều tại nghe thái sư trong tay sản xuất. Đế Tân thấy thế không khỏi nổ nước bọt đứng lên, thái sư a, các ngươi những này người tu hành có như thế năng lực, không nên đã sớm làm ra đủ loại lợi cho dân sinh sáng tạo, cũng tỉ như đây giã luyện, liền xem như không có đây lò cao, các ngươi chỉ cần một đạo tam muội chân hỏa liền tùy tiện giải quyết, làm sao lại không ai đi làm đâu. Nghe thái sư cũng một mặt xấu hổ. Đại vương nói phải, lao thần thụ giáo, người tu hành cao cao tại thượng, ai lại nguyện ý cúi người vì bách tính làm việc? Nếu là có phần này tâm ý, đó chính là như tam hoàng ngũ đế đồng dạng. Đế Tân cũng chỉ là nổ nước bọt một cái. Nếu không có như thế, nơi nào có hắn phát huy không gian? Sau đó liền đem sự tình đều vứt cho nghe thái sư đám người, không chỉ là trước đó lưỡi cày, luyện thép chi pháp, càng có cái khác mình có thể nhớ tới rất nhiều sáng tạo. Dù sao Đế Tân phụ trách ra chủ ý nghe thái sư, Tỷ Can đám người phụ trách chứng thực. Đợi đến những ngày phát minh chậm rãi đàn sinh, từ nơi sâu xa lần nữa có lượng lớn khí vận rơi xuống, Đế Tân rốt cuộc có thể vui sướng tu hành. Ha ha, ta yêu nhất làm phát minh. Đế Tân trực tiếp trạch tại vương cung bên trong, thậm chí ngay cả kiên trì một đoạn thời gian tảo triều đều bổ sung, hỏi đó là đang tại suy tư như thế nào để đại thương càng thêm cường đại, như thế nào vì bách tính mưu phúc lợi. Lại thêm thỉnh thoảng tân ý tưởng cho ra, rất nhiều phát minh sáng tạo từ triều ca thành hướng về toàn bộ đại thương phóng xạ, dân chúng sinh hoạt cũng càng ngày càng tốt, nghe thái sư đám người còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận. Nhưng Khương Vương Hậu lại có chút không chịu nổi, theo Đế Tân xa vào tại tu hành bên trong, nàng có thể nhìn thấy Đế Tân thời gian cũng càng ngày càng thiếu. Cái này tính tình, không hổ là Ngô Thiên chuyển thế a. Âm thầm nổ nước bọt nhiều lần sau đó, Khương Vương Hậu dứt khoát xuất cung, mang theo trùng trùng điệp điệp đám người, hướng đến nữ hoa miếu phương hướng mà đi. DS, bình luận đã nhìn, tiểu tác giả sẽ chú ý tiết tấu chương 636, chư hầu hướng thương chương 636, chư hầu hướng thương đối ngoại lý do là tế bái nữ hoa thánh mẫu nương nương, trước đây đại vương tại nữ hoa miếu bên trong thất lễ, Khương Vương Hậu thay tiến về đại hương hương hỏa, dùng cái này bồi tội. Chân thật lý do đó là nhàm chán, muốn tìm nữ hoa nương nương tâm sự, liền tính gặp mặt liền cùng nữ hoa đoán hơn mấy câu, cũng hầu như so giữ gìn tại vương cung bên trong có ý tứ. Khương Vương Hậu dù sao mang theo Tây Vương mẫu ký ức, chính là chân thật nhất không giả phân thân, nói lên đến toàn bộ đại thương ngoại trừ Đế Tân, nữ hoa mới là nàng quen biết đã lâu. Về phần nói nữ hoa có ở đó hay không miếu bên trong, Khương Vương Hậu căn bản không có cân nhắc qua vấn đề này, biết Đế Tân chính là Ngô Thiên chuyển thế, mình lại trở thành Đế Tân Vương Hậu, nữ hoa nếu là không đúng tay vào một phen, vậy đơn giản cũng không phải là nữ hoa. Tiến vào nữ hoa miếu sau đó, Khương Vương hậu đầu tiên là quy củ dân hương, đợi đến rất nhiều quá trình làm xong sau đó, trực tiếp phất tay để đám người rời khỏi điện bên ngoài. Lời nói mình muốn cho đại vương cầu phúc. Đám người thối lui sau đó, nữ hoa thân ảnh hiện lộ ra, sau đó nhíu mày hướng đến Khương Vương hậu nhìn lại, tức giận hỏi, ngươi đến làm gì? Khương Vương hậu cũng không giận, vẫn như cũng là vui tươi hớn hở bộ dáng, đạo hưu đã nghĩ kỹ chưa? Có bằng lòng hay không gọi ta một tiếng tỷ tỷ? Còn chưa nói xong, liền được nữ hoa nương nương trợn mắt nhìn, càng là chút nào không keo kiệt cho một cái lăng tự, liền trực tiếp giấu đến nữ hoa tượng thần bên trong, lười nhắc lại cùng Khương Vương hậu nói thêm cái gì. Theo lý thuyết bị nữ hoa vô lễ như thế đối đãi, Khương Vương hậu nên tức giận mới phải. Có thể nàng lại là một bộ cuối cùng là thoải mái biểu lộ, cười mỉm đứng dậy, hướng đến đại điện bên ngoài đi đến, rất nhanh liền có cung nhân nhóm theo sau. Khương Vương hậu cũng là nhàn nhạt lời nói, bản cung mới vừa tại Thánh Mẫu nương nương tượng thần trước mặt hạ quyết tâm, tiếp xuống trong vòng nửa năm, mỗi khi gặp lần đầu tiên, 15 liền tới đây là đại vương cầu phúc, vì đại thương cầu phúc. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Theo hình đám người nhao nhao đáp ứng, Vương hậu thánh đức. Đợi đến Khương Vương hậu thản nhiên rời đi, nữ hoa lần nữa từ tượng thần phía trên đi xuống, một đôi mắt đẹp giống như ngưng không phải ngưng, không nhịn được thì thầm một tiếng, đây Kim Mẫu có bệnh không? Chạy lớn như vậy thật xa đến liền vì lấy mắng. Nữ hoa trong lòng 10 phần không hiểu, lại nghĩ tới gia hỏa này trước khi đi nói về sau lần đầu tiên, 15 đều phải tới dân hương, cầu phúc, trong lòng càng ngẫu ngữ. Cuối cùng nữ hoa trong lòng đắc định, chính là vì tức giận ta. A, ta mới không lên người khi. Kim Mẫu tuy là đoạt tiên cơ, cùng Ngô Thiên Đạo Hữu cùng một chỗ chuyển thế, càng là thành đế tân vương hậu, nhưng này lại như thế nào? Ngươi có biết Ngô Thiên Đạo Hữu như đồ? Nữ hoa trong lòng a cười lên. Dưới cái nhìn của nàng, Tây Vương Mẫu đây đạo phân thân chuyển thế sau đó, mặc dù có gần nước ban công chi tiện, nhưng cũng chính là bởi vì nàng vương hậu thân phận, cho đến bị tức vận, nhân quả mê chướng hai mắt, không có phát hiện đế tân đang tại tu hành, cũng căn bản không biết hắn rất muốn nhất cái gì. Ngô Thiên lấy phân thân chuyển thế vì đương thời nhân hoàng, bây giờ lại lặng yên thôn vệ đại thương khí vận tu hành, hiển nhiên là muốn mượn người này hoàng chi thân, trọng trưởng nhân đạo. Trước đó nhân đạo xuất thế thời điểm, Ngô Thiên bức bách tại thiên đạo áp lực, chỉ có thể đem nhân đạo triệt để quy về thiên hạ và linh, chỉ lưu lại lấy mình cái kia phần lực ảnh hưởng. Nhưng nếu là phong thần lượng kiếp cuối cùng, thiên địa nhân ba đạo thật tranh đấu đứng lên. Như nhân đạo dạng này quyền hành giải rác, hiển nhiên là tại cuối cùng thế cục bất lợi, chỉ có nhân đạo quyền hành tập trung, mới có thể càng tốt hơn cùng địa đạo cùng một chỗ chống lại thiên đạo. Đợi ta nghĩ biện pháp tiến cung sau đó, liền lập tức phụ tá đế tân tu hành, đợi đến hắn thực lực tấn thăng, khởi ra phân thân bên trong phong ấn, Ngô Thiên ý niệm sau khi tỉnh dậy lần đầu tiên nhìn thấy chính là ta. Ngươi làm sao cùng ta tranh? Nữ hoa tự giác đã thành thục rất nhiều. Cùng Tây Vương Mẫu tranh giành tình nhân không có ý nghĩa, giúp đây Ngô Thiên đạo hữu cùng một chỗ làm đại sự, nưu đồ toàn bộ phong thần đại kiếp, cái này mới là chính sự a. Bất quá bây giờ có chút ít vấn đề. Nàng hiện tại đây đạo phân thân chính là chân thân một đạo ý niệm, cùng nữ hoa trong miếu hương hỏa ngưng tụ mà thành, tuy là có một bộ phận thực lực, nhưng lại không phải chân thực thân. Ngẫu nhiên tiến cung nhìn một chút đế tân có thể, nhưng muốn lấy đại thương khí vận tán thành thân phận vào cung, lại có hơi phiền toái. Đến lúc đó khí vận tất nhiên sẽ có phản ứng. Chẳng lẽ để chân thân đưa tới một giọt tinh huyết, lấy tinh huyết ngưng tụ nhục thân? Nữ hoa lâm vào trầm ngâm bên trong, lại nói đế tân bên này, theo hắn trầm mê ở tu hành bên trong, thời gian như nước chảy đồng dạng nhanh chóng, rất nhanh liền đến đế tân 8 năm, chính là thiên hạ chư hầu hướng thương thời điểm. Đế tân nghĩ đến tiếp xuống khả năng phát sinh rất nhiều sự tình, cũng sắp tới Tô Đắc Kỷ. Trong lòng hơi động một chút, từ tu hành bên trong tỉnh lại, để cung nhân đi tuyên triệu nghe thái sư đám người. Theo hơn nửa năm này thời gian rèn luyện, đám người đối với đế tân rất nhiều hành vi cũng càng phát ra thói quen. Nghe thái sư, Thương Dung, Tỷ Can cùng Gian Vọng Phí Trọng cũng thành đế tân coi trọng nhất bốn vị đại thần, trên cơ bản toàn bộ đại thương triều chính đều cầm giữ trong tay bọn hắn, đế tân tất cả chỉ lệnh cũng là từ bọn hắn truyền đạt. Từng cọp lợi quốc lợi dân phát minh sáng tạo, từ đế tân trong miệng nói ra, lại từ bọn hắn trong tay chứng thực, để đại thương bách tính sinh hoạt càng phát ra náo nhiệt. Bốn người đối với đế tân sùng kính càng nặng. Rất nhanh, bốn người cùng nhau mà đến, tiến vào đại điện sau đó, nghe thái sư liền dẫn đầu muốn đối đế tân hành lễ, đế tân liền vội vàng cười ngăn cản, "Thái sư, quả nhân không phải đã nói rồi sao? Không cần như thế, mau mau dưới trướng." Nghe thái sư vẫn như cũ kiên trì, mang theo ba người khác cung kính hành lễ sau đó, lúc này mới đứng dậy đối đế tân cười lời nói, "Đại vương tâm ý chúng ta tự nhiên sẽ hiểu, nhưng lễ không thể nhẹ phế, chúng ta có thể nào ỷ lại sùng mạc yêu. Nếu là chỉ có hắn cùng đế tân hai người thời điểm, cũng là được rồi, càng là nhiều người thời điểm, nghe thái sư càng là muốn giữ gìn đại vương uy nghiêm, không dám lấy thái sư chi vị phong túng mình." "Được được, quả nhân nghe thái sư." Đế tân bất đắc dĩ cười lời nói, sau đó lại hướng đến ba người khác gật gật đầu, ánh mắt cùng bọn hắn từng cái đối mặt một cái, sau đó lúc này mới nhàn nhạt lời nói, tiếp xuống chính là thiên hạ chư hầu hướng thương thời gian, tứ đại bá hầu cùng 800 tiểu chư hầu đều sẽ tới triều ca yết kiến quả nhân. Các ngươi thấy thế nào? Đế tân nói xong lời cuối cùng, ánh mắt rơi vào nghe thái sư trên thân, hai người bốn mắt tương đối phía dưới giống như là có đặc thù ăn ý. Nghe thái sư thoáng trầm ngâm. Trước đó một mực đều không cùng ba người khác nói phong thần lược tiếp, cũng không có nói cho bọn hắn Tây Kỳ muốn phản loạn đại thương, đi qua lâu như vậy khảo sát sau đó, hắn cảm thấy là thời điểm nói cho bọn hắn. Lúc này liền tiến lên một bước. Đối đế tân cao giọng lời nói, đại vương ý là, thừa dịp cơ xương đến đây triều ca, trực tiếp có thể bắt được, nhất cử chạm sát. Đế tân lập tức bất đắc dĩ cười. Theo lý thuyết nghe thái sư chính là người tu hành, tự nhiên biết thiên đạo đại thế lợi hại, phong thần lượng kiếp không phải trực tiếp chạm sát cơ xương liền có thể giải quyết. hắn làm sao lại chấp nhất như vậy chứ? Là bởi vì trong lòng phẫn nộ. Đang suy nghĩ thời điểm, một bên Thương Dung, Tỷ Can cùng nhau biến sắc, mặt đầy ý hoảng sợ, đầu góc đơn giản giống như là bị 18 đầu rồng va chạm đồng dạng. Chạm sát cơ xương. Tỷ Can không khỏi lời nói, "Thái sư, Tây Bá Hầu hiền danh truyền xa, đối với đại thương cũng là không có bất kính chỗ, làm sao lại đột nhiên muốn chém giết Tây Bá Hầu?" "Đây." Nghe thái sư thông suốt quay đầu, hung hăng trừng Tỷ Can liếc mắt. "Hôm nay đại vương triệu chúng ta đến đây, ta lại ở trước mặt các ngươi nói, cũng không có che giấu các ngươi ý tứ. Đây cơ xương hại nước hại dân, nếu không có đại vương không đồng ý, ta hận không thể hiện tại liền giết tới Tây Kỳ." Tỷ Can càng phát ra kinh ngạc, không hiểu. Nghe thái sư nhưng căn bản không ngừng, vương thúc nói cơ xương hiển danh truyền xa. Có thể đây cơ xương bây giờ tại đại thương hiền đức chi danh đều nhanh muốn so vai thành thang tiết độ. Đây há lại thần tử phải làm. Đại thương triều là làm sao thành lập? Không phải liền là hiền danh truyền xa thành thang chúng vọng sở quy, tại nô lệ y đi doãn phụ tá bên dưới lật đổ hạ kiện, cuối cùng thành lập đại thương sao? Liên quan tới canh hiền đức có rất nhiều cố sự, nhất là nghe nhiều nên thuộc đó là mở một mặt lưới cái từ này, ba mặt lưới bay, lưu lại một mặt cho chim thú nhóm sinh cơ. Cho nên nghe được hiền đức sánh vai thành thang tiên tổ câu nói này sau đó, Tỷ Can cùng Thương Dung cũng sắc mặt đống nhiên biến đổi, minh bạch nghe thái sư ý tứ. Càng là càng nghĩ sắc mặt càng phát ra khó coi. Lúc này đang tại túi đầu phí trọng, trong lòng cũng kinh hô một tiếng, trong mắt u quang chợt lóe, giống như là đột nhiên ý thức được cái gì. Chương 637, đại vương ta muốn tô đắc kỷ. Chương 637, đại vương ta muốn tô đắc kỷ. Đây sánh vai thành thang tiên tổ thế nhưng là hắn thủ bút, chính là đại vương phân phó xuống tới, mình cũng là làm cực kỳ bí ẩn. Kỳ thực cũng rất đơn giản, bất quá chỉ là gánh cờ đỏ phản cờ đỏ. Ngươi nói cơ xương hiền đức, vậy ta liền nói hắn sánh vai thành thang. Ngươi nếu là nghe cảm thấy thật là có đạo lý, vậy ta liền tiếp tục nói tam hoàng ngũ đế đều có thể liều mạng một phen. Việc này vừa ra sau đó, Tây Kỳ người cũng kinh ngạc vô cùng. Nhưng Triều Ca cũng không phải là Tây Kỳ địa bàn, phí trọng tại đế tân phân phó phía dưới lại làm cực kỳ cẩn thận, tự nhiên cũng tra không được cái gì, chỉ có thể tự lo cho rằng Tây Bá Hầu chính là thiên mệnh sở quy. Phí trọng đang suy nghĩ thời điểm, ngẩng đầu một cái nhìn đến đại vương ánh mắt nhìn về phía mình, đối với mình khẽ gật đầu, lập tức trong lòng tuôn ra một cô ý mừng rỡ. Lúc này nghe thái sư lại nói, thừa tướng, vương thúc, các ngươi có biết ta là vì sao đột nhiên cùng võ thành vương thay quân từ Bắc Hải tiền tuyến trở về Triều Ca? Tiếp xuống nghe thái sư liền đem phong thần lượng tiếp nói, lập tức để Thương Dung, Tỷ Can càng phát ra kinh hãi, Tỷ Can càng là thì thào lời nói, làm sao lại thế? Dựa vào cái gì? Bọn hắn thần tiên sát kiếp, dựa vào cái gì muốn lấy ta đại thương vì chiến trường? Ta đại thương chưa từng treo chọc qua bọn hắn. Nghe thái sư khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Đối với Thương Dung, Tỷ Can bọn hắn đến nói, dù sao không phải người trong tu hành, đột nhiên nghe nói phong thần lượng kiếp sự tình khẳng định khó mà tiếp nhận, như thế nào muốn phía Tây Kỳ đại thương, càng là đối với bọn hắn cực lớn trùng kích. Lập tức xoay chuyển ánh mắt, rơi vào phí trọng trên thân. Nghe thái sư là không quá ưa thích phí trọng, trong mắt hắn gia hỏa này đó là cái gian vọng tiểu nhân, dựa vào định đoạt đại vương với tư cách tiến thân chỉ giai, nhưng đại vương khăng khăng xem trọng, hắn cũng không có biện pháp. Nhưng để nghe thái sư kinh ngạc là, giờ phút này lại là phí trọng trước hết nhất tỏ thái độ, thẳng tắp tại đế tân trước mặt quỳ xuống hành lễ, mặt đầy kiên định không thay đổi thần sắc, cao giọng lời nói, thần chỉ là một giới phàm nhân, không biết cái gì phong thần hay không. Nhưng mặc kệ là ai, muốn tổn thương đại thương, tổn thương đại vương, nhất định phải từ ta phí trọng thi thể bên trên mẹ tới. Thần thể chết cũng đi theo. Ngươi cũng đừng quản lời này thật giả a, liền đây thái độ. Nghe có phải hay không rất thư thái. Liền ngay cả nghe thái sư loại này đối với phí trọng cảm nhận không tốt lắm, cũng không nhịn được khẽ gật đầu, trong lòng càng là âm thầm nghĩ đến, đây phí trọng tuy là nhân phẩm không được, nhưng là trung tâm đáng khen. Chắc không được đại vương coi trọng. Đế tân càng là cười lời nói, tranh thủ thời gian đứng lên đi. Cái gì có chết hay không, chỉ cần chúng ta quân thần chung sức hợp tác, hiện tại đại thương phát triển không ngừng. Thật đúng là có thể được hắn Tây Kỳ xoắn lấy không thành. Lúc này Thương Dung cùng Tỷ Can cũng kịp phản ứng, đội vàng đi theo biểu trung tâm. Đế tân từng cái chân an, hắn đối với Thương Dung, Tỷ Can cũng không có gì ý kiến, dù sao không phải người tu hành, đột nhiên nghe được những chuyện này, khẳng định sẽ có chút một bước. Đồng thời đế tân cũng ở trong lòng định ra chủ ý, bọn hắn phụ tá nội chính vẫn được. Để bọn hắn bình định Tây Kỳ, đối phó xiển giáo đệ tử lại là lực như chưa đến, phương diện này chủ yếu còn phải dựa vào nghe thái sư, cùng rất nhiều đại thương quân bên trong kỳ nhân dị sĩ. Đợi đến quân thần thống nhất tư tưởng sau đó, đế tân lại đối nghe thái sư nói ra, về phần thái sư nói tới trực tiếp chạm sát cơ xương, ta ngược lại thật ra có khác biệt ý kiến. Đợi hắn đến Triều Ca sau đó, tìm lý do cầm tù chính là lấy cơ xương làm mồi nhử. Hắn không phải thiên mệnh tại người sao? Tây Kỳ cũng nên phái người đến đây cứu giúp a. Đến lúc đó tới một cái giết một cái, quả nhân ngược lại muốn xem sẽ có hay không có tiên thần chi lưu dám tự mình xuất thủ. Nguyên bản đế tân cũng muốn chém giết sự tình, nhưng chính như hắn khuyên can nghe thái sư lý do đồng dạng, chém giết cơ xương liền có thể cải biến phong thần. Cái kia thiên đạo đại thế khó tránh khỏi có chút quá đơn giản, còn không bằng làm cái vây điểm đánh viện binh, để Tây Kỳ đám người như hồ lô hoa cứu ra đồng dạng, tới một cái gãy một cái. Nếu là thật sự có xiển giáo thập nhị kim tiên xuất thủ, vậy thì càng tốt hơn. Không nói ta là đương thời nhân hoàng, chịu không nổi ta cúi đầu sao? Ai dám ngoi đầu lên ta ngay tại vương cung bên trong thiết cái bài vị, sớm tối lê bái một phen. Ta ngược lại muốn xem ngươi khí vận nặng bao nhiêu. Đế tân trong lòng lặng yên suy nghĩ. Nguyên bản đại thế bên trong lục gáp có đinh đầu thất tiễn thư, hắn này nhân hoàng chi thân tế bái, đối với xiển giáo kim tiên lực sát thương, chưa hẳn so đinh đầu thất tiễn thư kém à.
Nghe thái sư trong mắt đột nhiên sáng lên. Không hổ là đại vương. Chủ ý này so trực tiếp chạm sát cơ xương mạnh hơn nhiều, đợi đem cơ xương lợi dụng hoàn tất sau đó, lại đem hắn chạm sát không mượn. Nghe thái sư lúc này tiến lên chắp tay, chủ động xin đi giết giặc, cao giọng lời nói, đại vương, đợi đến đem cơ xương cầm tù sau đó, lão thần nguyện ý tự mình toa chấn, ngày đêm trông giữ. Nếu là có người muốn cất ngục, trước hết qua lão thần cửa này. Đế Tân cười gật gật đầu, trong lòng cũng là may mắn, còn tốt đem nghe thái sư triệu hồi triều ca toa chấn. Đại phương hướng bên trên quyết định như vậy đi, nhưng tiếp xuống chư hầu bên trong dẫn đầu phản loạn, chưa chắc là cơ xương. Chúng ta còn phải làm cái khác chuẩn bị. Dứt lời sau đó, Đế Tân nhìn về phía Phí Trọng, Phí Ái Khanh, quả nhân nghe nói Ký Châu hầu Tô Hộ có một nữ quốc sắc thiên hương, muốn nên Tô Đát Kỷ tiến cùng, cùng Ký Châu hầu kết làm cha vợ chi hảo. Ngươi có thể có biện pháp gì? Đã làm cái này đại vương, sao có thể không đem Tô Đát Kỷ làm tiến cung? Ta ngược lại muốn xem đây cựu vĩ hồ đến cùng cái gì bộ dáng, thật có thể đem quả nhân mê đến thần hồn điên đảo. Càng huống hồ tại việc này bên trên, Đế Tân có khác tính kế, cho nên trực tiếp như thế đối với Phí Trọng phân phó đứng lên. Phí Trọng nghe vậy trong mắt sáng lên. Việc này ta am hiểu a. Nếu là Đế Tân phân phó hắn đi làm chút chuyện đừng đắn, hắn còn có chút lo lắng. Nhưng là loại này vì đại vương vơ vét sắc đẹp sự tình, đơn giản không gì thích hợp hơn. Lúc này hận không thể vỗ ngực cam đoan, đại vương yên tâm. Việc này bọc tại thần trên thân. Một bên nghe thái sư ba người lại nhíu mày, làm sao nói hảo hảo, đột nhiên chủ đề chuyển tới Tô Đát Kỷ trên thân. Bậc này mấu chốt thời điểm, sao có thể tham luyến sắc đẹp? Không đúng. Đại vương gần nhất thâm nhập trốn tránh, tập trung tinh thần đang vì đại thương làm phát minh, đầy trong đầu cũng là vì đại thương bách tính dân sinh kiếm lời. Nghe nói ngay cả Khương Vương hậu cùng Hoàng Dương nhị phi đều thấy ít, làm sao biết đột nhiên tham luyến cái này Tô Đát Kỷ? Lại liên tưởng phía trước nói, nghe thái sư trong lòng không khỏi khẽ động, minh bạch Đế Tân ý tứ, nhưng vẫn cũng là hỏi một câu, đại vương ý là dẫn đầu phản thương chính là đây Ký Châu hầu Tô Hộ. Đế Tân từ chối cho ý kiến, mang trên mặt nhàn nhạt ý cười, thái sư tạm hãy chờ xem, đến lúc đó liền biết đây Tô Hộ trung tâm hay không. Theo quả nhân biết, đây Tô Hộ thế nhưng là đối với hiển danh chuyển xa Tây Bá hầu cơ sương tôn sùng rất a. Nghe thái sư cũng không còn nói cái gì, chỉ là yên lặng gật đầu, nhưng ở trong lòng cũng đã hạ quyết tâm, nếu là đây Tô Hộ thật có phản ý, vậy ta đây trong tay kim tiên cũng chưa hẳn không cứng rắn. Chương 638, tìm đường chết Tô Hộ. Chương 638, tìm đường chết Tô Hộ. Tiếp xuống thời gian, triều ca thành càng phát ra náo nhiệt đứng lên, thiên hạ các lộ chư hầu cùng nhau đến đây triều cống. Đãi bọn hắn đi vào triều ca thành sau đó, phát hiện triều ca biến chuyển từng ngày biến hóa, từng cái đều kinh ngạc vô cùng. Nội bang cũng bắt đầu chọn mua, học tập đứng lên. Ngược lại là Đế Tân vẫn như cũng là thâm nhập trốn tránh, tại không có đại triều hội trước đó tất cả chư hầu đều hết thảy không thấy, một chút muốn lịnh nọt đại vương chư hầu, tựa như cùng nguyên bản đại thế bên trong đồng dạng, bắt đầu cho Đế Tân thân cận chi thần Phí Trọng đưa lên đại lễ. Bọn hắn tự nhiên không dám cho nghe thái sư, thì can đám người tặng lễ, đây không phải là đi trên họng súng đụng sao? Người nào không biết bọn hắn nhất là chính trực. Phí Trọng cũng thu quên cả trời đất. Cho đại vương làm việc là không tệ, nhưng cũng không ảnh hưởng mình làm điểm chỗ tốt ta, hai cái này xung đột sao? Không xung đột. Tô Hộ cũng như nguyên bản đại thế bên trong đồng dạng, căn bản chướng mắt Phí Trọng cái này gian vọng chi thần, liền ngay cả Tây Kỳ đều xe xe tiền hàng đưa đến bên trong gián đại phu phụ bên trên, Ký Châu lại cái gì đều không có. Phí Trọng lập tức khí hoa hoa gọi, đại vương nói không sai. Đây Tô Hộ quả nhiên có lòng phản loạn. Sau đó lại nhìn một chút trên tay kia, Tây Kỳ phương diện đưa tới trọng lễ, thật dài danh mục quà tặng trực tiếp kéo tới trên mặt đất, Phí Trọng cũng là lần nữa hừ nhẹ một tiếng, hừ. Đây cơ xương cũng không phải cái tốt. Ngươi muốn thật sự là như truyền ngôn như thế tài đức sáng suốt, ngươi cho ta cái này gian vọng chi thần tặng lễ làm gì? Còn không phải trong lòng có quỷ dị sự tình. Lại nói Tây Kỳ bên này, theo hướng thương thời gian tiến đến, đối với Tây Bá hầu phải chăng đến đây triều ca, đám người đều có khác biệt ý kiến. Chủ yếu là nghe thái sư đột nhiên cùng hoàng phi hổ thay quân, sau đó tọa trấn triều ca bên trong, để bọn hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, thật sự là không nghĩ ra. Cơ xương đại nhi tử bá ấp khảo nhân tiện nói, phụ vương, không bằng hài nhi thay ngươi đi triều ca à? Chỉ cần chúng ta tài bảo đưa nặng một chút, lại lấy bảo hàng chuẩn bị một chút, chắc hẳn đại vương không có ý kiến gì. Chiều này ca thế cục biến hóa như thế, hài nhi thực sự không yên lòng. Thương Dung, tỷ can đám người nghe được cơ xương thanh danh đều phải sánh vai thành thang, trong lòng mười phần không thích, cảm thấy cơ xương tất nhiên có phản ý Tây Kỳ người như thế nào không ý nghĩ gì, cũng lo lắng đại vương lại bởi vậy nổi giận. Nhưng bọn hắn làm sao đều không tìm tới trong đó duyên cớ, còn tưởng rằng là phía bên mình dư luận tuyên truyền có chút mất khống chế, trong lòng sinh ra lo lắng chi ý. Cơ xương lại chậm rãi lắc đầu, không cần như thế, vi phụ đã cho mình tính một quẻ, chuyến này đi triều ca mặc dù có rất nhiều gặp trắc trở, cũng không có lo lắng tính mạng. Với lại ta nếu là không đi triều ca, chẳng phải là cho đại vương phát tác cơ hội. Cơ xương đối với mình bói toán chi đạo cực kỳ tự tin, quẻ tượng bên trên đều nói mình chuyến này không có lo lắng tính mạng, cái kia còn có cái gì tốt lo lắng. Lúc này liền lên đường tiến về triều ca. Bây giờ từ triều ca truyền ra đủ loại chức vào kỹ thuật liên tục không ngừng, dân chúng đều truyền ngôn xuất từ đại vương chi thủ, cơ xương trong lòng hiếu kỳ vô cùng, cũng muốn tận mắt nhìn. Đợi đến đại triều hội thời điểm, Đế Tân tiếp nhận đông đảo chư hầu triều bái, mang theo đám chư hầu cùng một chỗ tế bái thiên địa tổ tông, sau đó trong đại điện uống rượu chúc mừng. Đế Tân ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, ánh mắt đảo mắt một vòng, đem đông đảo chư hầu để ở trong mắt, trong đó nhất làm cho hắn hiếu kỳ chính là Tây Bá hầu Cơ Xương, nhìn thoáng qua sau đó Đế Tân cũng ở trong lòng nói thầm, quả nhiên bán chạy tướng. Cơ Xương đây một thân phong độ nhẹ nhàng, xem xét đó là cái hiền đức người,
trong lòng mang theo thiên hạ bách tính bộ dáng. Đế Tân âm thầm nổ nước bọt một cái, sau đó xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Phí Trọng trên thân. Phí Trọng cảm ứng được đại vương ánh mắt, lập tức cũng minh bạch đến tự mình làm sự tình thời điểm đến, lúc này liền giơ ly rượu lên đứng lên đến, xa xa đối Tô Hộ chỗ thí lễ, cười ha hả lời nói, "Ký Châu hầu, Phí Trọng kính ngươi một ly." Tô Hộ lập tức khẽ nhíu mày. Hắn vốn là chướng mắt Phí Trọng, càng là tự xưng là ngay thẳng công chính, bằng không khác chư hầu cho Phí Trọng tặng lễ, hắn cũng sẽ không bắt chảy ra nước. Nhưng giờ phút này đại vương ở trước mặt, hắn lại không tốt phát tác, đành phải bưng chén rượu lên, đối Phí Trọng phương hướng có chút chắc tay, không nói một lời uống vào, lập tức liền muốn dưới trướng. Đúng lúc này, Phí Trọng lại vui tươi hớn hở nói ra, nghe nói Ký Châu hầu có một nữ tên là Tô Đắc Kỷ, chính là quốc sắc thiên hương chi tư, bây giờ đại vương hậu cùng chống giống, Ký Châu hầu có thể nguyện đem ái nữ đưa đến triều ca. Tô Hộ nghe vậy giận tím mặt. Tốt ngươi cái Phí Trọng, ta không phải liền là không cho ngươi tặng lễ sao? Ngươi giống như này hại ta. Đối với Tô Hộ trợn mắt nhìn, Phí Trọng không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại là một mặt kinh ngạc bộ dáng, không hiểu hỏi, Ký Châu hầu cớ gì nói ra lời ấy? Bao nhiêu người muốn tiến cung phục thị đại vương, đều không có môn này đường đâu, ta đây đề nghị làm sao lại là hại ngươi? Tô Hộ đang muốn tiếp tục thống mạ thời điểm, Đế Tân lại một bộ hứng thú bộ dáng, a một tiếng, đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn đến mình trên thân, sau đó hiếu kỳ hỏi, đây Tô Đắc Kỷ quả nhiên tuyệt sắc. Đều không đợi Tô Hộ nói cái gì, Phí Trọng lập tức chắp tay hành lễ, thân dám cầm trên cổ đầu người làm bảo đảm, Tô Đắc Kỷ mỹ mạo chi danh truyền khắp toàn bộ Ký Châu, chính là xung quanh rất nhiều chư hầu cũng không khỏi văn kỳ tên. Lần này Đế Tân thì càng hăng hái, lúc này liền đối với Tô Hộ a cười nói, Ký Châu hầu, đã như vậy, liền để ngươi đây hài nữ vào cùng, quả nhân lấy quý phi chi vị đối đãi, ngươi ta thành cha vợ chi hảo, như thế nào? Lời vừa nói ra, chư hầu bên trong có không ít người đều lộ ra vẻ hâm mộ, cùng đại vương kéo lên quan hệ, đây là người khác nghĩ cũng nghĩ không đến chuyện tốt ta. Nhưng để cho người ta khó hiểu là, Tô Hộ vậy mà giống như là bị đạp đuôi đồng dạng, trực tiếp giơ chân, lại là thẳng người lưng, nghiêm nghị lời nói, thần nghe nói nhân quân khi tu đức chuyên cần chính sự, tất vạn dân thần phục, tứ hải cùng theo, ngày xưa có Hạ Kiệt mất chính, hoang dâm tiểu sắc, thế là có thành tựu canh tiên tổ thay vào đó, đại vương trước có nữ hoa miếu để thơ khinh nhẫn thánh mẫu nương nương, hiện tại lại muốn bức bách thần tự hiến nữ. Như thế ham sắc đẹp, không tiếc tại Hạ Kiệt, há vì minh quân hiện ra. Thần chắc chắn sẽ không hiến nữ làm tiến thân chi giai. Đế Tân sắc mặt lập tức chìm xuống dưới. A, quả nhân chỉ là muốn cùng Ký Châu hầu kết làm cha vợ chi hảo, liền trở thành Hạ Kiệt chi lưu, Ký Châu hầu quả nhiên là chính trực chi thần, dám nói thẳng chỉnh lên khuyên ngăn a. Đám chư hầu cũng đều run lẩy bẩy, từng cái đều buồn bực vô cùng, đại vương chính là muốn nạp Tô Đắc Kỷ làm phi, chuyện tốt bực này làm sao lại để Tô Hộ phản ứng lớn như vậy? Chẳng lẽ là muốn lấy thẳng đến tên? Mà một bên Đông Bá hầu cũng đầy mặt xanh đen. Cậu tặc này chẳng lẽ đang mắng ta? Khương Vương hậu thế nhưng là Đông Bá hầu Khương Hằng sở nữ nhi, nếu là dựa theo Tô Hộ nói như vậy nói, hắn chẳng phải là cũng là vào hiến nữ nhi với tư cách tiến thân chi giai. Liền ngay cả nghe thái sư cũng mắt lạnh nhìn lại. Trong tay kim tiên dục dịch, tên chó chết này, quả nhiên sớm có phản ý, ngôn từ bên trong không khỏi là lộ ra đối với đại vương bất kính chi ý, nghe thái sư thậm chí trong lòng suy nghĩ càng sâu, chẳng lẽ đây Tô Hộ cũng là biết được cái gì? Tình nguyện ngỗ nghịch đại vương, cũng không muốn cùng ta đại thương quá lại. Nghe thái sư trong lòng hơi động, dư quang rơi vào Tây Bá hầu cơ xương trên thân.